ta cũng không có có ý đồ gì. Hạ Giao cười nhạt nói, ta chỉ là không muốn lại cùng Thiên Tâm Thánh Địa đám kia ra vẻ đạm mạo, không biết liêm sỉ xuất sinh cùng một chỗ. Lâm Bất Phàm nghe vậy sững sờ, đây không phải hắn vừa rồi trào phúng Thiên Tâm Thánh Tử lúc nói lời sao. Ngược lại bị Hạ Giao cái này Thiên Tâm Thánh Nữ lấy ra dùng. Đương nhiên, Lâm Bất Phàm không có khả năng bởi vậy liền tin Hạ Giao. Dù sao Hạ Giao trước đây chính là Thiên Tâm Thánh Địa xếp vào tại sư tôn bên cạnh nội ứng, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, lúc này vì lưu tại Huyền Nữ Cung, nói nhiều chửi bới Thiên Tâm Thánh Địa cũng không phải như thường. Bất quá, lúc này theo Hạ Giao cái này Thiên Tâm Thánh Nữ trong miệng nghe đến mấy câu này, vẫn tương đối hả giận. Tuy nói Hạ Giao là phản bội sư môn phản đồ, nhưng Thiên Tâm Thánh Địa cùng Thiên Tâm Thánh Chủ mới là phía sau chân chính kẻ đầu tê. Phải vi sư tôn báo thù lời nói, so với Hạ Giao, hơn hẳn là trả thù Thiên Tâm Thánh Địa. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm hơi mỉm cười nói, ngươi ở trước mặt ta nói những này còn chưa đủ, nếu là ngươi thật muốn gia nhập Huyền Nữ Cung, vậy ngươi liền chiêu cáo thiên hạ, vạch trần Thiên Tâm Thánh Địa tất cả tội ác, triệt để đoạn tuyệt với Thiên Tâm Thánh Địa. Chỉ cần ngươi làm đến, ta cái này thiếu cung chủ cam đoan, nhất định khiến ngươi gia nhập Huyền Nữ Cung. Lâm Bất Phàm trịnh trọng nói. Nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, nguyên bản vẫn luôn biểu hiện không có chút rung động nào Hạ Giao, đột nhiên thần sắc đột biến, cất tiếng cười to nói, cái này có gì khó. Đang khi nói chuyện, cái gặp Hạ Giao vung tay lên, một tấm to lớn vải mảnh xuất hiện tại Lâm Bất Phàm cùng Liêu Phán Nhi trước mặt. Cái gặp trương này to lớn vải mảnh để bài bên trên, thình lình viết Thiên Tâm Thánh Địa 81 tông tội vài cái chữ to. Lâm Bất Phàm đại khái nhìn một cái, phía dưới đấm máu liệt kê ra Thiên Tâm Thánh Địa vẹn vẹn mấy chục thời kỳ làm ra những cái kia thảm không nhân đạo tội ác. Rất rõ ràng, cái này phía trên vẹn vẹn chỉ là ghi lại Hạ Giao chỗ biết đến kia bộ phận. Phải biết, Thiên Tâm Thánh Địa thế nhưng là tồn tại mấy ngàn năm uy tín lâu năm thánh địa, vẹn vẹn mấy chục thời kỳ liền phạm vào nhiều như vậy thảm không nhân đạo tội ác, kia mấy ngàn thời kỳ đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuyện xấu, đã không cách nào tưởng tượng. Lâm Bất Phàm có chút khiếp sợ nhìn xem Hạ Giao trong tay vải mảnh trên ghi lại từng cọc từng kiện, mỗi một kiện đều là như vậy nghe rợn cả người, làm cho người không cách nào tưởng tượng. Lâm Bất Phàm bên cạnh chẳng qua là cái nhược nữ tử Liêu Phán Nhi, khi nhìn đến Hạ Giao trong tay vải mảnh trên miêu tả nội dung về sau, thân thể mềm mại khẽ run, ẩn ẩn có chút đứng không yên. Đơn giản không cách nào tưởng tượng trong miêu tả hình ảnh, không nghĩ tới cho tới nay đều đã danh môn chính phái, khôi phục chính nghĩa tự cho mình là Thiên Tâm Thánh Địa. Trong bóng tối vậy mà làm nhiều như vậy tội ác ngập trời chuyện ác. Lâm Bất Phàm vốn không qua là tạm thời khởi ý, lại không nghĩ rằng Hạ Giao lại là có chuẩn bị mà đến. Hạ Giao trong tay trương này to lớn vải mảnh bên trên, liền liền mỗi cái người bị hại danh tự cũng ghi chép rõ ràng, hiển nhiên không phải làm bộ. Nếu là Hạ Giao lấy Thiên Tâm Thánh Nữ thân phận, đem trong tay trương này to lớn vải mảnh trên miêu tả hết thể cũng công bố ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới cũng đem nhắc lên đối Thiên Tâm Thánh Địa tiếng chính phạt. Thiên Tâm Thánh Địa đem đụng phải hủy diệt tính đả kích, từ đây không gượng dậy nổi. Thánh Địa chi danh khẳng định là không cách nào bảo lưu lại tới. Lâm Bất Phàm có chút không minh bạch, Hạ Giao làm Thiên Tâm Thánh Nữ, vì chọn vạch trần Thiên Tâm Thánh Địa những này tội ác. Nếu là chỉ là vì gia nhập Huyền Nữ Cung nhập đội, hiển nhiên là không thể nào. Tại Huyền Nữ Cung là một cái bình thường đệ tử, cùng tại Thiên Tâm Thánh Địa là cao cao tại thượng thánh nữ, là cái người cũng biết rõ làm như thế nào tuyển. Hạ Giao liệt kê ra nhiều như vậy Thiên Tâm Thánh Địa tội trạng, hiển nhiên là trước đó liền chuẩn bị cùng Thiên Tâm Thánh Địa triệt để quyết liệt, muốn đem Thiên Tâm Thánh Địa kéo đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có thể để cho Hạ Giao làm đến bước này, hiển nhiên là cùng Thiên Tâm Thánh Địa có huyết hải thâm cửu, nhưng đây chính là Lâm Bất Phàm không minh bạch địa phương. Bởi vì dựa theo Quý U Ngộng trước đó cùng hắn tiếp nhận, Hạ Giao ngoại trừ là Thiên Tâm Thánh Địa thánh nữ bên ngoài, vẫn là Thiên Tâm Thánh Chủ con ruột nữ nhi. Cha con ở giữa nếu là có lấy cái gì huyết hải thâm cửu, kia tất nhiên cùng Hạ Giao mẫu thân có quan hệ. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lâm Bất Phàm lần này tỉ mỉ quét mắt một phen Hạ Giao trong tay to lớn vải mảnh trên liệt kê ra tất cả tội trạng. Rốt cục ở trong đó phát hiện dấu vết để lại. Đây là một cái liên quan tới Thiên Tâm Thánh Chủ tội trạng. Thiên Tâm Thánh Chủ đã từng vì dựng dục ra một cái có được trận đạo thiên phú dòng dõi, vụ trộm phái người cướp giật không ít thế gian nữ tử. Những này thế gian nữ tử cũng chỉ là Thiên Tâm Thánh Chủ sinh dục công cụ, chỉ cần không có sinh ra một cái có được trận đạo thiên phú dòng dõi. Vậy những này thế gian nữ tử liền muốn một mực sinh hạ đi, cho đến chết mới thôi. Về phần những cái kia sinh ra đứa bé, nếu là có trên việc tu luyện thiên phú, có lẽ có sống sót cơ hội, nhưng nếu như chỉ là một cái cực kỳ phổ thông hài nhi, kia cuối cùng đều sẽ bị Thiên Tâm Thánh Chủ đút cho tọa kỵ của hắn là đồ ăn. Nhìn thấy cái này, Lâm Bất Phàm cũng bị Thiên Tâm Thánh Chủ tàn nhẫn cảm thấy chân kinh. Thiên Tâm Thánh Chủ muốn sinh ra một cái có được trận đạo thiên phú dòng dõi là vì làm gì, Lâm Bất Phàm đã có thể liên hệ đến. Tất nhiên là vì nội ứng tại sư tôn bên người, cướp đoạt trận thần truyền thừa. Mà cái kia có được trận đạo thiên phú đứa bé, không hề nghi ngờ chính là trước mắt nữ tử này, hắn đã từng bắt sư tỷ, như hôm nay tâm thánh địa thánh nữ Hạ Giao. Lấy thiên tâm thánh chủ tàn nhẫn, hiển nhiên biết rõ một đứa bé trong quá trình trưởng thành tất nhiên sẽ nhận ngoại giới ảnh hưởng. Người không phải gỗ, Hạ Giao từ nhỏ đã đợi tại sư tôn bên người, khó tránh khỏi sẽ đối với sư tôn sinh ra chân chính tình thầy trò. Vì để tránh cho Hạ Giao bởi vì một cái nhân tình cảm giác ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, thiên tâm thánh chủ tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn nào đó khống chế Hạ Giao, nhường Hạ Giao không dám phản bội. Mà đồng dạng dược vật hoặc là khống chế tinh thần tất nhiên sẽ bị sư tôn nhìn ra mánh khóe, cho nên tốt nhất biện pháp chính là bắt lấy Hạ Giao nhược điểm, theo trên tình cảm uy hiếp Hạ Giao. Mà Hạ Giao nhược điểm lớn nhất, hiển nhiên chính là sinh hạ Hạ Giao mẫu thân. Thiên tâm thánh chủ rất có thể cho tới nay cũng lấy Hạ Giao mẫu thân lẫn nhau uy hiếp, khống chế Hạ Giao hành động. Hiện tại, Hạ Giao chuẩn bị cùng thiên tâm thánh địa cùng thiên tâm thánh chủ triệt để trở mặt, hiển nhiên là Hạ Giao mẫu thân ra một loại nào đó ngoài ý muốn, nhường Hạ Giao không còn có kiêng kỵ. Không thể không nói, Lâm Bất Phàm suy đoán phi thường chuẩn xác, trên cơ bản toàn bộ cũng đoán đúng. Hạ Giao cho tới nay cũng tại thiên tâm thánh chủ uy hiếp phía dưới biểu hiện phi thường nghe lời, cũng thành công cướp đoạt trận thần truyền thừa, về sau trở về đến thiên tâm thánh địa, trở thành cao cao tại thượng thiên tâm thánh nữ, nhưng này hết thể nguyên do đều là bởi vì nàng mẫu thân vẫn luôn bị thiên tâm thánh chủ giam lỏng tại thiên tâm thánh địa. Thẳng đến mấy ngày trước, nàng tham gia xong Vân Hải thánh địa quan sát đại hội trở lại thiên tâm thánh địa, sư tôn không chết nhưng là lần nữa bị phế phức tạp tâm tình nhường nàng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng mẫu thân cho tới giờ khắc này, rốt cục minh bạch nàng cái này mẫu thân cho tới nay cho Hạ Giao mang đến lớn cỡ nào tra tấn, cuối cùng có lẽ là vì để cho tự mình nữ nhi không cố kỵ nữa, sau này có thể vì chính mình mà sống. Cuối cùng lựa chọn tự vẫn, kết thúc bi thảm cả đời. Mẫu thân chết đi, cũng quả thật làm cho Hạ Giao lại không chỗ cố kỵ. Nàng hiện tại liền một mục tiêu, đó chính là trả thù thiên tâm thánh địa, trả thù nàng phụ thân thiên tâm thánh chủ. Nàng muốn vạch trần thiên tâm thánh địa qua nhiều năm như vậy phạm vào tội trạng, làm cho cả tu tiên giới người đều nhìn xem, đường đường thiên tâm thánh địa, đến tột cùng là như thế nào một cái tàng ô nạc cấu, bẩn thỉu không chịu nổi địa phương. Nhưng là muốn vạch trần những này tội trạng, nàng nhất định phải tìm tới một cái chỗ dựa. Nếu không lấy thiên tâm thánh địa thế lực, nàng bày ra những này tội trạng không đợi tuyên dương ra ngoài, nàng trước hết bị phế. Bây giờ tu tiên giới có thể dễ như trở bàn tay làm được điểm này, còn có thể làm cho thiên tâm thánh chủ không dám có chút lòng phản kháng, cũng chính là chỉ có huyền nữ cung. Đương nhiên, huyền nữ cung là nàng ngoại trừ thiên tâm thánh địa bên ngoài, thứ hai chán ghét địa phương. Bởi vì đây là sư môn phản đồ Lục Thanh Sam sáng lập tông môn. Nhưng là vì vận ngã thiên tâm thánh địa, nàng cũng không thể không tạm thời mượn nhờ huyền nữ cung lực lượng. Mà lại nàng cũng có thể tiềm phục tại huyền nữ cung bên trong, yên lặng quan sát phản đồ Lục Thanh Sam nhất cử nhất động. Tại đến huyền nữ cung trước đó, nàng đã âm thầm cùng Quý U Ngộng thiết trí mạng lưới tình báo dựng vào liên hệ, tùy thời có thể lấy đem huyền nữ cung bên trong tình huống cáo chi Quý U Ngộng. Mà Quý U Ngộng bàn giao cho nàng chuyện thứ nhất, chính là nhường nàng điều tra Lâm Bất Phàm người sư đệ này tình huống, nhìn xem Lâm Bất Phàm có hay không thụ ngược đãi đợi. Bây giờ như thế xem xét, Lâm Bất Phàm người sư đệ này thời gian qua không biết rõ có bao nhiêu tới nhuẩn, nói gần nói xa cũng bày ra một bức huyền nữ cung thiếu cung chủ phái đoàn, nào giống cái gì thụ ngược đãi đợi bộ dáng, sợ là đã sớm chân chính quy tâm tại huyền nữ cung. Bây giờ liền liền nàng muốn gia nhập huyền nữ cung, mượn nhờ huyền nữ cung lực lượng, đều phải xem Lâm Bất Phàm người sư đệ này sắc mặt. Đối với cái này, Hạ Giao trong lòng mặc dù có chút tức giận Lâm Bất Phàm vậy mà nhanh như vậy liền phản bội sư tôn, quy tâm tại huyền nữ cung. Nhưng nàng hiện tại còn cần mượn nhờ huyền nữ cung lực lượng, bởi vậy cũng không thể không ẩn tàng cảm xúc. Khi nhìn đến Lâm Bất Phàm cùng Liêu Phán Nhi nhìn chằm chằm nàng trong tay to lớn vải mảnh trên liệt kê ra tội ác, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh và tức giận thần sắc về sau, Hạ Giao âm thanh lạnh lùng nói, dạng này đủ chưa? Nghe vậy, Lâm Bất Phàm nhìn chằm chằm Hạ Giao hai tròng mắt kiên định nhìn thật lâu, Hạ Giao từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra một tia lùi bước chi sắc. Xem ra Hạ Giao là đã sớm làm xong đoạn tuyệt với Thiên Tâm Thánh Địa chuẩn bị, mà Hạ Giao sở dĩ nguyện ý gia nhập Huyền Nữ Cung, trở thành một cái bình thường đệ tử. Hiển nhiên là vì tìm kiếm Huyền Nữ Cung che chở, thành công đem những này tội ác vạch trần ra ngoài. Tất cả đây hết thảy đều là Hạ Giao sớm liền kế hoạch tốt. Bất quá Hạ Giao đến tột cùng có phải hay không sớm liền kế hoạch tốt, Lâm Bất Phàm không có chút nào để ý. Hắn cái biết rõ, một khi Hạ Giao lấy Thiên Tâm Thánh Nữ thân phận, đem bày ra những này tội trạng chiêu cáo thiên hạ, nhất định có thể cho Thiên Tâm Thánh Địa mang đến hủy diệt tính đả kích. Chỉ cần kết quả là hắn muốn xem đến, quá trình như thế nào hắn cũng không phải rất quan tâm. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm đối bên cạnh Liêu Phán Nhi nói ra, từ nay về sau nàng chính là Huyền Nữ Cung đệ tử, còn có chính là đưa nàng liệt kê ra những ngày này tâm thánh địa tội ác tuyên dương ra ngoài. Tiêu đề liền viết thành, chấn kinh. Thiên tâm thánh nữ quân pháp bất vị thân. Thiên tâm thánh địa thảm không nhân đạo, người người oán trách, người người có thể tru diệt. Cùng thiên tâm thánh địa làm bạn người đều là ma đạo. Lâm Bất Phàm nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tốt, ta lập tức đi làm. Liêu Phán Nhi lập tức đáp. Làm một cái nữ tử, khi nhìn đến thiên tâm thánh chủ lợi dụng quyền thế đem phổ thông thế gian nữ tử xem như sinh dục công cụ lúc, cũng sớm đã tức giận không thôi, hận không thể là lập tức những này chết thảm nữ tử lấy lại công đạo. Lúc này có cơ hội làm cho cả tu tiên giới người đều nhìn thấy thiên tâm thánh địa những này tội ác, tự nhiên là không có chút nào do dự. Vừa dứt lời, nổi giận đùng đùng liền chạy đi làm chuyện này. Đợi Liêu Phán Nhi ly khai về sau, Lâm Bất Phàm nhìn về phía sắc mặt trầm tĩnh Hạ Giao, nói ra, ngươi hẳn là minh bạch, một khi đem những này công bố ra ngoài, ngươi cùng thiên tâm thánh địa chính là không chết không thôi cục diện. Kia lại như thế nào? Hạ Giao thản nhiên nói. Theo nàng mẫu thân tự vẫn bắt đầu, nàng cùng thiên tâm thánh địa chú định chính là không chết không thôi. Nhưng là chỉ dựa vào Hạ Giao liệt kê ra những này tội trạng, liền muốn triệt để diệt trừ thiên tâm thánh địa, vậy vẫn là rất khó. Mặc dù Hạ Giao liệt kê ra những này tội trạng một khi công bố ra ngoài, thiên tâm thánh địa tự nhiên sẽ lọt vào tu tiên giới thế lực khác phỉ nhổ cùng chửi rủa, dần dần cùng thiên tâm thánh địa xa lánh. Nhưng tin tưởng cũng không có thế lực nào sẽ thật chuẩn bị thay trời hành đạo, diệt trừ thiên tâm thánh địa. Dù sao tu tiên giới đại bộ phận thế lực đoán chừng cũng tám lạng nửa cân, có một đống nhận không ra người chuyện xấu xa, chỉ bất quá không có bị lộ ra ra thôi. Mà lại thiên tâm thánh địa dù sao cũng là thánh địa, nội tình rất sâu. Không có mấy cái thánh địa cấp thế lực đồng thời vây quét, hoặc là siêu cấp cường giả xuất thủ, hiển nhiên là rất khó triệt để bị diệt trừ. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, trừ phi là cùng thiên tâm thánh địa có không chết không thôi thù hận, bằng không là không ai sẽ làm. Nhưng là chỉ cần thiên tâm thánh địa từ nay về sau bị toàn bộ tu tiên giới cô lập, thiên tâm thánh địa đệ tử bên ngoài cũng bị thế lực khác đệ tử nhằm vào. Cứ thế mãi, suy bại là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá cần không ngắn thời gian. Mắt nhìn Hạ Giao kiên định bên trong mang theo cừu hận ánh mắt về sau, Lâm Bất Phàm nhắc nhở, gần nhất một đoạn thời gian, ngươi tốt nhất đừng ly khai Huyền Nữ Cung. Các loại những này tội trạng tuyên dương ra ngoài về sau, Thiên Tâm Thánh Địa tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ ngược lại đây đều là Hạ Giao cái này thánh nữ vu hãm. Đến thời điểm tất nhiên sẽ bắt Hạ Giao cái này thánh nữ trở về, bức bách nàng thừa nhận tự mình là tại tung tin đồn nhảm. Mặc dù Hạ Giao bây giờ là Huyền Nữ Cung đệ tử, nhưng Lâm Bất Phàm trong lòng rõ ràng, Huyền Nữ Cung trên thực tế chính là một cái sắc rỗng, ngoại trừ trưởng giáo Lục Thanh Sam cùng đại sư tỷ Lạc Kinh Hồng bên ngoài, đều là nhiều nhược nữ tử. Lạc Kinh Hồng bây giờ bế quan, Lục Thanh Sam lại không biết rõ là thế nào một cái tình huống. Đương nhiên, Thiên Tâm Thánh Địa khẳng định không dám đến Huyền Nữ Cung bên trong đến muốn người. Nhưng là khẳng định sẽ phái người tiềm phục tại Huyền Nữ Cung chung quanh, một khi Hạ Giao đi ra Huyền Nữ Cung, tất nhiên sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Hạ Giao bắt về. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 256, Thất Sư Tỷ Ôn Phái Nhi. Mang theo Hạ Giao đi vào Huyền Nữ Cung, Lâm Bất Phàm nghĩ tới Huyền Nữ Cung bên trong đám kia oanh oanh yến yến liền sọ não đau. Bất quá đúng lúc này, Lâm Bất Phàm mắt nhìn đời trước bên cạnh thần sắc đạm mạc Hạ Giao, nghĩ thầm đây không phải vừa vặn có một cái giải quyết khốn cảnh nhân tuyển. Lập tức nói với Hạ Giao, ngươi rất may mắn, ta quyết định tăng lên ngươi làm Huyền Nữ Cung truyền công trưởng lão, chỉ đạo nhóm đệ tử tu hành. Hạ Giao nghe vậy có chút ngây người. Huyền Nữ Cung bây giờ có thể nói là tu tiên giới đệ nhất tông cửa, không chỉ có tu tiên giới đệ nhất cường giả Lục Thanh Sam, còn có Lạc Kinh Hồng loại này kinh tài tuyệt diễm đệ tử, Huyền Nữ Cung đệ tử tất nhiên đều là thiên phú lỗi lạc hạng người. Mà nàng bản thân thiên phú ở chỗ trận pháp, cũng không tại tu hành phương diện, như thế nào có thể làm truyền công trưởng lão? Hạ Giao thật sự là không minh bạch Lâm Bất Phàm câu nói này dụng ý là cái gì. Bất quá, là nàng đi vào Huyền Nữ Cung bên trong, nhìn thấy Huyền Nữ Cung bên trong đám kia nữ đệ tử về sau, lập tức liền minh bạch. Huyền Nữ Cung nguyên bản một mực không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân bước vào, có chút thần bí, ngoại giới người cũng đều vẫn cho là ẩn chứa cái gì đại bí mật. Bây giờ xem ra, chỉ sợ bí mật lớn nhất chính là bọn này thiên phú hôn tạp không rõ đệ tử. Đừng nhìn Lạc Kinh Hồng vị này Lục Thanh Sam thân truyền đệ tử kinh tài tuyệt diễm, nhưng Huyền Nữ Cung còn sót lại những đệ tử này, cơ hồ chính là một chút phổ thông phàm nhân. Tình cảm Huyền Nữ Cung vẫn luôn là miệng cọp gan thỏ. Đồng thời, nhìn xem chung quanh không hiểu có chút quen thuộc lối kiến trúc, Hạ Giao cảm thấy kinh ngạc. Sau đó cẩn thận một suy tư, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Cái này Huyền Nữ Cung lại cùng ngày đó nhìn thấy Vân Hải Tiên Cung như lúc đồng dạng. Nghĩ đến cái này, Hạ Giao nhìn một chút bên cạnh Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm không có quá nhiều giải thích, dù sao liền hắn cũng còn không có làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Lâm Bất Phàm cùng Hạ Giao hai người đi tới, Huyền Nữ Cung bên trong những đệ tử này liền lập tức xông tới. Hiển nhiên là lại muốn đối Lâm Bất Phàm mở ra một vòng mới thảo phạt. Lâm Bất Phàm thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian tại đám này đệ tử lên án trước, âm thanh báo trước đoạt có người nói, tất cả mọi người yên lặng một chút, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một cái, ta bên cạnh vị này Hạ trưởng lão, từ nay về sau chính là mọi người truyền công trưởng lão, phụ trách chỉ đạo mọi người tu hành, mọi người có bất luận cái gì không minh bạch địa phương, đều có thể hỏi thăm nàng. Gặp qua Hạ trưởng lão. Huyền Nữ Cung những đệ tử này, tại nghe xong Lâm Bất Phàm sau khi giới thiệu, trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui thích. Hiển nhiên so với Lâm Bất Phàm vị này thiếu cung chủ, nàng nhóm hơn nữa thích đột nhiên xuất hiện, chuyên môn phụ trách chỉ đạo nàng nhóm tu hành vị này Hạ trưởng lão. Dù sao nàng nhóm còn không có ngốc như vậy, nàng nhóm có thể nhìn ra được Lâm Bất Phàm vị này thiếu cung chủ cũng không muốn chỉ đạo nàng nhóm tu hành. Nếu không phải thật sự là tìm không thấy người, nàng nhóm trước đó cũng sẽ không vòng vây Lâm Bất Phàm. Bất quá bây giờ tốt, có Hạ Giao vị này truyền công trưởng lão, nàng nhóm cũng không cần sẽ cùng Lâm Bất Phàm vị này thiếu cung chủ dây dưa. Đối với đột nhiên một cái thất sủng, Lâm Bất Phàm ngược lại là mừng rỡ như thế. Nhìn trước mắt một mặt hưng phấn nhìn lấy mình những này Huyền Nữ Cung đệ tử. Hạ Giao cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà dễ dàng như vậy liền dung nhập vào Huyền Nữ Cung bên trong. Mặc dù thân phận của nàng dựa theo Lâm Bất Phàm thuyết pháp, là Huyền Nữ Cung truyền công trưởng lão, nhưng trước mắt nhưng không có một người xưng hô nàng là trưởng lão, mà là mở miệng một tiếng Hạ tỷ tỷ. Là hư tình giả ý vẫn là phát ra từ thành tâm, đối với đã sớm quen thuộc gần tàng nội tâm tình cảm Hạ Giao tới nói, nàng một cái liền có thể phân biệt ra được. Mặc dù nàng gia nhập Huyền Nữ Cung là mang theo mục đích, nhưng lúc này ở loại này tình huống dưới, nội tâm của nàng cũng sinh ra một tia tán đồng cảm giác. Đương nhiên, nếu là ở lâu, xác thực sẽ cho người cảm thấy có chút bực bội. Nhưng là so với tại Thiên Tâm Thánh Địa loại kia cần một mực ngụy trang tự mình địa phương, nàng hơn nữa thích quán vui vẻ phi cùng Huyền Nữ Cung những đệ tử này ở chung. Thừa dịp những đệ tử này vây quanh Hạ Giao mới mẹ kình, Lâm Bất Phàm tìm tới khe hở liền ly khai. Rốt cục, về sau đều không cần lại bị bọn này oanh oanh yên yên bối rối. Nguyên bản Lâm Bất Phàm là chuẩn bị trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện, nhưng lại tại lúc này vang lên bên tai ưu mỹ huyền chuyển tiếng đàn. Theo càng đi càng gần, tiếng đàn cũng càng phát ra rõ ràng. Chỉ nghe đàn này thanh cương bắt đầu còn thấm vào ruột gan, làm cho người nghe xong nội tâm cảm thấy bình tĩnh. Nhưng đột nhiên liền làn điệu một lần, tràn ngập túc sát lăng lệ chi ý, làm cho người đột nhiên không chế không nổi toát ra sát ý. Thấy thế, Lâm Bất Phàm vội vàng ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng, đồng thời nội tâm cảm thấy kinh ngạc hướng tiếng đàn chỗ tìm kiếm. Tiếng đàn đầu nguồn cách hắn nơi ở rất gần, Lâm Bất Phàm kinh nghi bất định, trước đó lúc rời đi cũng không thấy có người đánh đàn, lúc này không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện một cái, mà lại cầm nghệ chi cao, đã có thể đạt tới cổ động tu hành giả cảm xúc tình trạng, như thế đàn tay, tuyệt không phải phàm tục hạng người. Nhưng Lâm Bất Phàm sắp đi đến tiếng đàn đầu nguồn thời điểm, đột nhiên ngừng bước chân. Bởi vì càng đi về phía trước, dựa theo Vân Hải Tiên Cung bố cục, chính là Vân Hải Tiên Cung hoạch tâm phạm vi, hắn chuyên môn vì sư tôn thiết kế tẩm cung vị trí. Nhưng là rất rõ ràng, mặc dù nơi này hết thảy bố cục cũng cùng Vân Hải Tiên Cung như lúc, nhưng đây là Huyền Nữ Cung, sư tôn cũng không thể lại ở tại hắn thiết kế trong tẩm cung. Ngược lại có khả năng xuất hiện ở bên trong, chính là Huyền Nữ Cung trưởng giáo Lục Thanh Sam. Mặc dù trước đó Lục Thanh Sam tại Vân Hải Thánh Địa quan sát trên đại hội xuất hiện qua, nhưng này lúc chỉ là một đạo màu vàng hư ảnh, Lâm Bất Phàm còn không biết rõ Lục Thanh Sam đến tột cùng dáng dấp cái dạng gì. Lúc này rốt cục có cơ hội nhìn thấy Lục Thanh Sam cái này trùm phản diện bộ mặt thật, Lâm Bất Phàm nội tâm vẫn là hơi có chút thấp thỏm. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn hiện tại còn lâu mới là đối thủ của Lục Thanh Sam, Lục Thanh Sam đem hắn chộp tới Huyền Nữ Cung mục đích thực sự là cái gì cũng còn chưa biết. Nếu là nàng cứ như vậy mạo muội xông vào, sẽ phát sinh cái gì cũng không thể nào đoán trước. Nhưng là, chỉ cần hắn bị nhốt Huyền Nữ Cung, cuối cùng có đối mặt Lục Thanh Sam cái này sư môn kẻ phản bội một ngày. Nếu là chuyện sớm hay muộn, hắn cũng không có gì phải sợ. Lập tức ổn định tâm thần về sau, Lâm Bất Phàm bước dài tiến vào Huyền Nữ Cung hoạch tâm phạm vi. Vang lên bên tai tiếng đàn càng thêm rõ ràng, đối cảm xúc điều tiết khống chế cũng càng thêm mãnh liệt, Lâm Bất Phàm cũng không thể không một bên tiến lên, một bên phân tâm khống chế tâm tình của mình. Rốt cục, tại Huyền Nữ Cung hoạch tâm phạm vi bên trong, tẩm cung trước trong lương đình, Lâm Bất Phàm thấy được tiếng đàn đầu nguồn. Cái gặp trong lương đình một vị thân mang màu mực váy dài, bộ dáng khuynh thành, khí chất thanh nhã như lan, toàn thân tản ra một cỗ thư hương tức nữ tử, đang dùng kia trắng non thon dài mười ngón treo chọc dây đàn. Nhìn thấy trước mắt cái này ôn tồn lễ độ nữ tử về sau, Lâm Bất Phàm chân mày hơi nhíu lại, bởi vì cái này cùng hắn trong tưởng tượng Lục Thanh Sam hình tượng không hợp. Có lẽ cảm ứng được người tới, nữ tử ngừng động tác trong tay, dương mắt nhìn về phía Lâm Bất Phàm, dịu dàng trên mặt lộ ra một vòng nho nhã lễ độ nụ cười. Loại nụ cười này, Lâm Bất Phàm không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó tinh tế tưởng tượng, đây chẳng phải là Lạc Kinh Hồng thường xuyên treo ở nụ cười trên mặt sao. Bất quá lúc này ở nhìn thấy nữ tử trước mắt dịu dàng hữu lễ nụ cười về sau, Lâm Bất Phàm có thể phi thường vững tin, Lạc Kinh Hồng là tại học tập bắt chước trước mắt nữ tử này. Bởi vì nữ tử trước mắt này trên mặt lộ ra nụ cười, cùng nàng toàn thân trên dưới ôn tồn lễ độ khí chất là tự nhiên mà thành. Mà Lạc Kinh Hồng, rất rõ ràng tính cách và khí chất là nghiêm trọng không hợp. Lâm Bất Phàm đang đánh giá nữ tử này đồng thời, nữ tử này đồng dạng đang quan sát Lâm Bất Phàm. Sau đó nữ tử trước tiên mở miệng nói, nếu là ta đoán không tệ, ngươi hẳn là Lâm Bất Phàm, ta tiểu sư đệ đi. Nữ tử thanh âm giống như khí chất của nàng, ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, khiến người nghe xong cảm thấy tâm tình phi thường thư sướng. Đương nhiên, Lâm Bất Phàm cũng không có tâm tư cân nhắc thanh âm của đối phương có dễ nghe hay không. Đang nghe xong nữ tử về sau, Lâm Bất Phàm hơi nhíu mày. Đối phương đã nói rõ là hắn là tiểu sư đệ, như vậy nữ tử trước mắt này tất nhiên là sư tôn đã từng một cái nào đó đồ đệ. Ngoại trừ hắn đã biết đến mấy cái kia bên ngoài, còn lại hắn còn không có thấy qua cũng liền đại sư tỷ Lục Thanh Sam, ngũ sư tỷ Cố Lan Chi, cùng thất sư tỷ Ôn Phái Nhi. Rất rõ ràng, mặc dù hắn chưa thấy qua Lục Thanh Sam chân thực bộ dáng, nhưng Lục Thanh Sam là gặp qua hắn, mà lại lúc trước hắn liền phán đoán xem qua trước người cùng hắn trong tưởng tượng Lục Thanh Sam không hợp, cho nên đầu tiên phái ra Lục Thanh Sam. Lại dựa theo trước đó Quý U Ngộng cùng hắn miêu tả qua tình huống phán đoán, ngũ sư tỷ Cố Lan Chi yêu thích nuôi cổ, ôn nhu hiền lành, nhưng tính cách tương đối gan nhỏ, không quá thích hướng cùng người sống ở chung, rất rõ ràng cùng trước mắt cái này tự nhiên hào phóng nữ tử cũng không quá phù hợp. Cuối cùng cũng liền còn lại thất sư tỷ Ôn Phái Nhi, dựa theo Quý U Ngộng trước đó miêu tả, thất sư tỷ Ôn Phái Nhi ôn tồn lễ độ, am hiểu cầm kỳ thư họa, cùng nữ tử trước mắt này phi thường phù hợp. Chỉ bất quá, Quý U Ngộng không phải nói Ôn Phái Nhi bị giam lỏng tại trong gia tộc sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá nghĩ lại, Ôn Phái Nhi chỗ gia tộc và Huyền Nữ Cung cũng thân ở tại Thánh Châu. Nói không chừng là Ôn Phái Nhi chỗ gia tộc tại biết được Lục Thanh Sam thực lực về sau, vì định bợ Lục Thanh Sam, liền đem Ôn Phái Nhi cái này Lục Thanh Sam đã từng thất sư muội đưa tới. Xác định nữ tử trước mắt thân phận về sau, Lâm Bất Phàm lễ phép hồi đáp, không sai, ta chính là Lâm Bất Phàm, chắc hẳn ngươi chính là thất sư tỷ đi. Dựa theo Quý U Ngộng trước đó thuyết pháp, thất sư tỷ Ôn Phái Nhi trước đó cũng không phải là muốn phản bội sư môn, mà là bị gia tộc giam lỏng. Cho nên Lâm Bất Phàm lúc này biểu hiện vẫn tương đối bình hòa. Dù sao Ôn Phái Nhi nói không chừng có thể trở thành hắn tại Huyền Nữ Cung bên trong đồng minh, cộng đồng nghĩ biện pháp đối phó Lục Thanh Sam cái này sư môn kẻ phản bội. Nghe được Lâm Bất Phàm sau khi trả lời, Ôn Phái Nhi khẽ gật đầu, xem như chấp nhận nàng là thân phận. Nhưng mà, Ôn Phái Nhi liền không có lại tiếp tục cùng Lâm Bất Phàm trò chuyện, một lần nữa đánh đàn bắt đầu đàn tấu. Lâm Bất Phàm đột nhiên bị phơi ở một bên Lâm Bất Phàm, một mặt mở mịt. Tại xác định đồng môn sư tỷ đệ thân phận về sau, bọn hắn chẳng lẽ không phải là hàn huyên một phen, sau đó cùng chung mối thủ nghĩ biện pháp đối phó Lục Thanh Sam cái này sư môn phản đồ sao? Lại nhìn thấy Ôn Phái Nhi tiếp tục nghiêm túc đánh đàn về sau, Lâm Bất Phàm hơi suy nghĩ một hồi về sau, liền muốn minh bạch trong đó nguyên anh. Lập tức hướng Tẩm Cung phương hướng nhìn lại, Ôn Phái Nhi hiện tại rất rõ ràng không phải là vì tự tiêu khiển tự giải trí mà đàn đấu, mà là tại đánh đàn cho người nào đó nghe. Nếu như hắn lúc này cùng Ôn Phái Nhi thảo luận một ít sự tình, người kia hiển nhiên cũng là có thể nghe thấy. Cho nên Ôn Phái Nhi mới có thể đang đánh so chiêu hô về sau, liền không nhìn hắn. Đương nhiên, đây đều là chính Lâm Bất Phàm phỏng đoán. Vô luận có phải như vậy hay không, xem ra hắn hôm nay cũng không có biện pháp cùng Ôn Phái Nhi cái này thất sư tỷ tiếp tục trao đổi. Lập tức Lâm Bất Phàm liền quay người chuẩn bị trở về trụ sở của mình tiếp tục tu luyện, chỉ bất quá tại vừa mới quay người chuẩn bị đi trở về lúc, Lâm Bất Phàm đột nhiên bước chân trì trệ, quay đầu lần nữa hướng Tẩm Cung nhìn thoáng qua. Ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một loại nào đó theo dõi ánh mắt. Rất rõ ràng đây không phải ảo giác của hắn, mà là trong Tẩm Cung xác thực có người tại vừa mới nhìn trộm hắn một cái. Về phần là ai, đã rất rõ ràng. Lâm Bất Phàm đối với cái này lại đúng lý sẽ, liền sẽ làm những này trốn trốn tránh tránh, không dám lộ diện chuyện xấu xa. Tại lạnh lùng hướng Tẩm Cung phương hướng trừng mắt liếc về sau, Lâm Bất Phàm cũng không quay đầu lại nhanh chân hướng trụ sở của mình đi đến. Mà tại Lâm Bất Phàm sau khi đi, Ôn Phái Nhi buồn bã nói, người đã đi. Xác thực như Lâm Bất Phàm phỏng đoán như thế, vừa mới đang đánh xong chào hỏi về sau, nàng liền không lại để ý tới Lâm Bất Phàm nguyên nhân là bởi vì lúc này nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chỉ bất quá có một chút Lâm Bất Phàm đoán sai, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải nàng gia tộc đem nàng đưa tới, mà là Lục Thanh Sam phái người đưa nàng tiếp đến. Lục Thanh Sam từ khi Vân Hải Thánh Địa quan sát đại hội chiến dịch về sau, cơ bản đã ổn thỏa tu tiên giới đầu đem ghế xếp, cơ bản không người dám đắc tội. Dù là chỉ là phái ra một cái trúc cơ cảnh đệ tử đi Ôn Phái Nhi gia tộc muốn người, Ôn Phái Nhi gia tộc cũng không dám không ngoan ngoãn thả Ôn Phái Nhi. Chỉ bất quá mặc dù Lục Thanh Sam cái này đã từng đại sư tỷ giúp nàng giải quyết khốn cảnh, nhưng Ôn Phái Nhi đối Lục Thanh Sam cái này hai lần trọng thương sư tôn sư môn phản đồ có thể một điểm lòng biết ơn cũng không có. Lúc này bị ép tại cái này đàn tấu sư tôn đã từng rất ưa thích nghe bài hát, Ôn Phái Nhi nội tâm kỳ thật đầy bụng không vui, nếu không phải nàng cầm nghệ cao siêu, chỉ sợ tiếng đàn đã sớm loạn. Bất quá tại Lâm Bất Phàm sau khi đi, Ôn Phái Nhi tiếng đàn cuối cùng vẫn là bởi vì thủ đoạn cảm xúc ảnh hưởng, sinh ra một tia ba động. Trong tầm cung, một đạo buồn tẻ thanh âm vang lên. Đàn của ngươi loạn, tâm của ngươi cũng loạn. Ôn Phái Nhi nghe vậy nhếch miệng, Ôn Tồn lễ độ trên mặt hiếm thấy lật ra xem thường. Trong tầm cung thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi tiến đến bồi ta hạ hạ cờ đi. Vừa dứt lời, lập tức nghe xong két một tiếng, tầm cung cửa lớn mở ra một cái khe hở. Ôn Phái Nhi thấy thế chậm rãi đứng người lên, từ nàng đi vào Huyền Nữ cung về sau, còn chưa thấy đến đã từng vị này đại sư tỷ. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác vị này đã từng đại sư tỷ hiện tại thần thần bí bí. Bất qua dưới mắt đối phương bảo nàng đi vào, nàng vừa vặn có thể tìm hiểu ngọn ngành. Đem đàn cất kỹ về sau, Ôn Phái Nhi chậm rãi hướng tẩm cung phương hướng đi đến. Chẳng biết tại sao, nàng hiện tại không hiểu có dũng khí thấp thỏm cảm giác bất an, loại cảm giác này là đã từng chưa từng có. Ổn định tâm thần về sau, Ôn Phái Nhi lần nữa hướng tẩm cung đi đến. Lần này, có lẽ là vì vượt qua trong lòng kia cỗ tâm tình bất an, Ôn Phái Nhi tăng nhanh bộ pháp. Rốt cục, là nàng bước vào tẩm cung sau đại môn, kia cỗ tâm tình bất an trong lúc đó liền biến mất không thấy. Nhưng mà, là Ôn Phái Nhi dương mắt nhìn về phía trong tẩm cung đạo thân ảnh kia về sau, cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Người làm sao? Đợi thấy rõ người trước mắt bộ dáng về sau, Ôn Phái Nhi trên mặt rốt cuộc không cách nào bảo trì bức kia dịu dàng hữu lễ vẻ ung dung. Về sau tại trong tẩm cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có trong tẩm cung hai người mới rõ ràng. Chỉ bất quá về sau mấy ngày Lâm Bất Phàm cũng có tìm đến Ôn Phái Nhi cái này thất sư tỷ, nhưng mỗi lần Ôn Phái Nhi đều là tại lễ phép cùng Lâm Bất Phàm lên tiếng chào về sau, liền không lại để ý tới hắn. Lâm Bất Phàm cho là nàng là cảm thấy cái này địa phương không tiện nói chuyện, thế là các loại ám chỉ nàng đến cái khác địa phương gặp mặt. Nhưng là Ôn Phái Nhi đối mặt Lâm Bất Phàm các loại ám chỉ, tựa như không thấy được nghe được, không có chút nào tiếp tra. Đối với cái này, Lâm Bất Phàm cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Xem ra tại cái này Huyền Nữ cung bên trong, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 257, là thời điểm nên ngả bài. Mấy ngày thời gian trôi qua về sau, tại Liêu Phán Nhi thao tác dưới, Thiên Tâm Thánh Địa tội trạng đã sớm một truyền 10 10 truyền trăm, cơ hồ đến mọi người đều biết tình trạng. Một cỗ dư luận vòng xoáy quét sạch toàn bộ Thiên Tâm Thánh Địa. Dù là Thiên Tâm Thánh Địa không ngừng đoạt lại khắp nơi phân phát tiểu văn chương, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn người trong thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Một thời gian dư luận xôn xao, nhất là nhìn thấy văn chương bên trong liệt kê ra Thiên Tâm Thánh Địa mỗi một đầu tội trạng, đều đã đến nghe rợn cả người, nhân thần cộng phẫn tình trạng. Nếu là Thiên Tâm Thánh Địa không thể từ chứng nhận trong sạch, chỉ sợ lại khó vãn hồi trăm ngàn năm qua tạo nên hình tượng, trở thành thế nhân phỉ nhổ chửi rủa cùng rời xa đối tượng. Lúc đầu như loại này không có chứng cứ bắt quái bê bối, thế nhân cũng liền xem một cái vui. Dù sao như loại này dội nước bẩn sự tình, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng là Thiên Tâm Thánh Địa lần này có chỗ khác biệt, không chỉ có mỗi một đầu tội trạng cũng chỉ mặt gọi tên, ghi chép rõ ràng. Mà lại bày ra những này đấm máu tội trạng tác giả còn Thiên Tâm Thánh Nữ Hạ Giao. Phải biết, Thiên Tâm Thánh Nữ Hạ Giao là Thiên Tâm Thánh Chủ con ruột nữ nhi sự tình đã không phải là cái gì đại bí mật. Thiên Tâm Thánh Nữ Hạ Giao lúc này không cố Thiên Tâm Thánh Chủ mặt mũi, liệt kê ra những này tội trạng. Ngược lại xương tiêu để bên trong câu kia quân pháp bất vị thân. Văn chương bên trong ghi chép những này tội trạng thật sự là quá mức táng tận thiên lương, xử lý tình bộ phát về sau, đối Thiên Tâm Thánh Địa lên án liền không có từng đứt đoạn. Mặc dù có không ít thế lực muốn tại cái này thời điểm bỏ đá xuống giếng, nhưng Thiên Tâm Thánh Địa dù sao cũng là uy tín lâu năm Thánh Địa, nội tình thâm hậu. Thật nếu để cho những thế lực này ra tay với Thiên Tâm Thánh Địa, thay trời hành đạo, vẫn là không có cái kia lá gan. Những thế lực này cũng liền chỉ dám trong bóng tối dẫn dắt dư luận thảo phạt Thiên Tâm Thánh Địa, nhường Thiên Tâm Thánh Địa bên trong những cái kia làm tận chuyện xấu người tự sát tạ tội, dùng cái này lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Chỉ bất quá, nếu là Thiên Tâm Thánh Địa thật dựa theo làm như thế, nhường văn chương ghi chép bên trong những cái kia làm tận chuyện xấu người tự sát, chẳng phải là tương đương với thừa nhận những này tội trạng đều là Thiên Tâm Thánh Địa làm. Huống chi nếu là dựa theo văn chương bên trong ghi lại những này tội trạng, liền liền Thiên Tâm Thánh Chủ cũng có tự sát tạ tội. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hiện tại, liền xem Thiên Tâm Thánh Địa tiếp theo như thế nào tự biện, vãn hồi hình tượng. Đương nhiên, tốt nhất biện pháp chính là tìm về Thiên Tâm Thánh Nữ, chỉ cần tìm về làm tác giả Thiên Tâm Thánh Nữ, hết thể liền cũng dễ làm. Thiên Tâm Thánh Địa một chỗ tràn ngập uy nghiêm trong cung điện, một cái giữ kín như bưng trung niên nam tử, khi nhìn đến trong tay bây giờ tu tiên giới mỗi người một phần văn chương lúc, thần sắc gâm lanh nói, thật sự là ta tốt nữ nhi. Sự tình đã rất rõ ràng, Hạ Giao chưa hề chân chính quy thuận với hắn, trước đó chỗ kiến tạo hết thể cũng chỉ là ngụy trang. Là Hạ Giao mẫu thân tự vẫn về sau, Hạ Giao đã mất đi sau cùng một cái uy hiếp, cũng liền không còn trước mặt hắn tiếp tục ngụy trang. Nhưng là, Hạ Giao coi là dạng này liền có thể vặn ngã hắn sao? Quả thực là tại người si nói ngọng. Chỉ bất quá, Hạ Giao bây giờ thân ở Huyền Nữ Cung, muốn bắt chẹt, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là làm tức giận Lục Thanh Sam vị siêu cấp cường giả này, kia Thiên Tâm Thánh Địa chỉ sợ thật đem gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ bất quá nhiều ngày như vậy đi qua, Huyền Nữ Cung một điểm động tĩnh cũng không có, hắn đại khái có thể kết luận, Lục Thanh Sam cũng không muốn nhúng tay chuyện sự tình này. Đối với cái này cho dù là cao cao tại thượng, thế nhân e ngại Thiên Tâm Thánh Chủ, lúc này cũng không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần chuyện này phía sau không có Lục Thanh Sam cái bóng, vậy hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Nhưng là nếu như Hạ Giao một mực trốn ở Huyền Nữ Cung không lộ diện, vậy hắn cũng là một điểm biện pháp cũng không có. Suy nghĩ một lát sau, Thiên Tâm Thánh Chủ cũng chỉ có thể điều động một đội đệ tử tinh anh tiềm phục tại Huyền Nữ Cung xung quanh, một khi Hạ Giao lộ diện, liền lập tức đưa nàng bắt trở lại. Mà tại chi này đuổi bắt Hạ Giao trong đội ngũ, còn có đối Huyền Nữ Cung quen thuộc nhất Thiên Tâm Thánh Tử. Thiên Tâm Thánh Tử từ sự tình phát sinh về sau, một mực trầm mặc không nói, trên nét mặt tràn đầy phiền muộn chi sắc. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Trước đó còn cùng hắn cùng nhau đi tới Huyền Nữ Cung làm nhiệm vụ Thiên Tâm Thánh Nữ Hạ Giao, chỉ chớp mắt liền phản bội tông môn, hơn nữa còn cho tông môn dội cho nước bẩn. Đương nhiên, cái gọi là dội nước bẩn là trong môn phái trưởng lão nói cho hắn biết. Mặc dù hắn cho tới nay cũng không biết rõ trong tông môn có nhiều như vậy mặt tối, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Giao chỉ mặt gọi tên liệt kê ra những cái kia tội trạng lúc, nội tâm vẫn là nhận lấy cực lớn xung kích. Từng cọc từng kiện cũng ghi chép rõ ràng, hiển nhiên không phải Hạ Giao đơn thuần vì dội nước bẩn lung tung lập ra. Nhất là khi hắn muốn căn cứ Hạ Giao liệt kê ra những này tội trạng, đi tìm chân tướng lúc, mỗi lần đều hứng chịu tới cực lớn lực cản. Sự tình đã rất rõ ràng, Hạ Giao liệt kê ra tội trạng căn bản cũng không phải là thêu dệt vô cớ ra, mà là chân thực phát sinh qua sự tình. Một thời gian, Thiên Tâm Thánh Tử có chút đón chịu không được, hắn cho tới nay chỗ kính dâng tông môn, sau lưng vậy mà làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình. Mà trong lòng hắn vẫn luôn là vi quang chính hình tượng Thiên Tâm Thánh Chủ, vậy mà cũng là như thế không chịu nổi. Một cái trưởng lão gặp Thiên Tâm Thánh Tử thần sắc khác thường, lập tức trịnh trọng nói, Thánh Tử, việc này can hệ trọng đại, còn xin Thánh Tử để ý một chút. Thánh nữ bội phản, cùng Thánh Tử có không thể trốn tránh trách nhiệm, Thánh Chủ không có trừng trị Thánh Tử đã là lớn lao ban ân, còn xin Thánh Tử chớ có sai lầm. Nghe vậy, Thiên Tâm Thánh Tử đôi mắt thâm thúy nhìn cái này trưởng lão một cái. Lập tức thản nhiên nói, nhóm chúng ta tại cái này ôm cây đợi thỏ bất quá là tại làm vô dụng công, ta cùng Lạc Tiên Tử giao tình rất sâu, không bằng từ ta ra mặt đi cùng Lạc Tiên Tử thương lượng, nhường Lạc Tiên Tử đem Hạ Giao giao cho nhóm chúng ta. Nghe xong Thiên Tâm Thánh Tử về sau, cái này trưởng lão ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Thiên Tâm Thánh Tử lời nói này có lý, thế là hỏi, Thánh Tử có chắc chắn hay không? Cũng không nắm chắc. Thiên Tâm Thánh Tử khẽ lắc đầu nói, so với chẳng có mục đích chờ đợi, còn không bằng hết sức thử một lần. Vừa dứt lời, Thiên Tâm Thánh Tử cũng không có chờ cái này trưởng lão trả lời, một mình đứng dậy đi đến Huyền Nữ Cung. Nhìn qua Thiên Tâm Thánh Tử bóng lưng rời đi, cái này trưởng lão mặc dù cảm thấy Thiên Tâm Thánh Tử lại đạo lý, nhưng không biết rõ vì sao luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Rất nhanh, Thiên Tâm Thánh Tử liền đi tới Huyền Nữ Cung bên ngoài bình chướng trước. Thiên Tâm Thánh Tử lần trước lúc đến, lớp bình phong này còn chưa khởi động. Bây giờ Hạ Giao bày ra tội trạng công bố ra ngoài về sau, mặc dù Thiên Tâm Thánh Địa người bất quá trắng trợn đến Huyền Nữ Cung đến muốn người, nhưng Liếu Phán Nhi sợ có người ẩn nút tiến đến, cho nên vì để phòng vạn nhất liền mở ra bình chướng. Là Thiên Tâm Thánh Tử xuất hiện tại bình chướng bên ngoài lúc, Liếu Phán Nhi liền lập tức cảm ứng được. Hiển nhiên, Thiên Tâm Thánh Tử lần này là tìm đến Hạ Giao cái này Thiên Tâm Thánh Địa trước Thánh Nữ. Nghĩ đến đây, Liếu Phán Nhi mắt nhìn bị đông đảo đệ tử ngồi vây quanh ở giữa, đang kiên nhẫn chỉ đạo nhóm đệ tử tu hành Hạ Giao. Ngẫm nghĩ một lát sau, Liếu Phán Nhi cũng không có đem Thiên Tâm Thánh Tử đến sự tình nói cho Hạ Giao. Dù sao nàng đại khái cũng có thể đoán được Thiên Tâm Thánh Tử tới đây mục đích là cái gì. Mặc dù Hạ Giao lúc này có vẻ phi thường bình tĩnh, nhưng nàng đã biết rõ Hạ Giao đã từng tao ngộ, nội tâm vô cùng thông cảm Hạ Giao. Không hy vọng Hạ Giao lại nghĩ lên lấy trước kia nhiều không chuyện vui. cho nên Liễu Phán Nhi cuối cùng lựa chọn không nhìn bình chướng bên ngoài Thiên Tâm Thánh Tử, dù sao theo bình chướng mở ra, người bên ngoài cũng không xông vào được tới. Huyền Nữ Cung bên trong, Lâm Bất Phàm tại trải qua mấy ngày khổ tu về sau, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh viên mãn. Theo đạo lý tới nói, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hẳn là một cái đáng giá chuyện vui. Nhưng là cái này tăng lên tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một điểm, mấy ngày thời gian tu vi liền khôi phục lại phế bỏ tu vi trước cảnh giới. Mà lại hắn phát hiện, cái này hỗn độn tổ long tinh huyết rõ ràng ẩn chứa cực kỳ mênh mông lực lượng, ấn lý tới nói hẳn là phi thường cuồng bạo, rất khó luyện hóa hấp thu mới đúng. Nhưng hắn đang hấp thu luyện hóa cái này hỗn độn tổ long tinh huyết lúc, thậm chí ngay cả một tia trở ngại cũng không có, dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông. Thật giống như hắn đã sớm luyện hóa, hiện tại cũng chỉ cần trực tiếp hấp thu là được rồi. Hơn thẳng bạch nhất điểm chính là gian nan nhất bộ phận đã có người giúp hắn giải quyết, hắn chỉ cần vui hưởng kỳ thành là được rồi. Mặc dù hắn hiện tại tu vi cảnh giới cũng không có một tia chưa vững chắc dấu hiệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy tăng lên quá nhanh, trước tiên cần phải hoãn một chút. Lúc đầu hắn còn muốn đi tìm kiếm thất sư tỷ Ôn Phái Nhi, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Đồng thời hắn cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn đi tìm Ôn Phái Nhi mục đích quan trọng nhất chính là mưu đồ rời đi sự tình. Nhưng bây giờ hắn tại Huyền Nữ Cung bên trong giống như cũng không nhận được cái gì hạn chế. Lạc Kinh Hồng đang bế quan, trong cung đều là nhiều tu vi không cao nữ đệ tử. Duy nhất cần lo lắng chính là một mực không có lộ mặt qua Lục Thanh Sam, có thể hay không tại hắn chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên xuất thủ. Bất quá coi như Lục Thanh Sam xuất thủ ngăn cản hắn, hắn cũng không có gì tổn thất, chẳng bằng thử nhìn một chút. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm không chút do dự ly khai trụ sở. Đi ngang qua đại điện. Trong điện Hạ Giao đang cho Huyền Nữ Cung những đệ tử này chỉ đạo tu hành. Mặc dù hắn đã biết rõ Hạ Giao những cái kia cố sự, nhưng hắn lần này ly khai cũng không định gọi Hạ Giao cùng một chỗ ly khai, dù sao Hạ Giao hiện tại đắc tội Thiên Tâm Thánh Địa, bây giờ cũng chỉ có thể đợi tại Huyền Nữ Cung bên trong khả năng cam đoan an toàn. Lâm Bất Phàm tự cho là thần không biết quỷ chưa phát giác, lại không biết Liêu Phán Nhi tại Lâm Bất Phàm đi ngang qua đại điện lúc, khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Liêu Phán Nhi phụ trách Huyền Nữ Cung bình chướng mở ra, một khi bình chướng mở ra, nàng liền có thể cảm ứng được bình chướng trong ngoài hết thảy tình huống. Lạc Kinh Hồng tại đóng trước cửa ải liền bàn giao nàng xem trọng Lâm Bất Phàm người quân này, một khi Lâm Bất Phàm muốn ly khai, liền mở ra bình chướng. Cho nên Huyền Nữ Cung bên ngoài lớp bình phong này trọng yếu nhất làm không phải chống cự phía ngoài địch nhân, mà là dùng để phòng ngừa Lâm Bất Phàm chạy trốn. Đối với đây hết thảy, Lâm Bất Phàm tự nhiên đều là không biết được. Ngay tại hắn cho là mình liền muốn thành công ly khai Huyền Nữ Cung lúc, đột nhiên phát hiện mình bị một đạo bình chướng vô hình cho đã cách trở đường đi. Đến. Xem ra hắn tạm thời khởi ý kế hoạch chạy trốn thất bại. Bất quá, hắn ngược lại là thấy được bình chướng ngoại trạm cái kia người quen. Đối với Thiên Tâm Thánh Tử sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lâm Bất Phàm ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ bất quá Thiên Tâm Thánh Tử lúc này biểu lộ cảm giác là lạ, mang theo điểm phiền muộn, cùng mấy lần trước nhìn thấy lúc loại kia hăng hái hình tượng hoàn toàn khác biệt. Khi nhìn đến Lâm Bất Phàm sau khi xuất hiện, Thiên Tâm Thánh Tử chắp tay nói, thiếu cung chủ, có thể hay không nhường Hạ Giao ra cùng ta thấy một lần. Thiên Tâm Thánh Tử lúc này thái độ cực kỳ thành khẩn, liền liền Lâm Bất Phàm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, này làm sao không hề giống là đến muốn người. Bất quá dù sao hắn cũng chuẩn bị đi trở về, thuận tiện nói với Hạ Giao một tiếng cũng là phải. Về phần Hạ Giao muốn hay không ra gặp cái này Thiên Tâm Thánh Tử, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Lâm Bất Phàm quay người ly khai về sau, Thiên Tâm Thánh Tử không hiểu thở dài. Hắn mặc dù cùng trưởng lão nói là đến muốn người, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, một khi Hạ Giao thật trở lại Thiên Tâm Thánh Địa sẽ gặp được cái gì. Mặc dù hắn là Thiên Tâm Thánh Chủ, Hạ Giao là Thiên Tâm Thánh Nữ, nhưng giữa bọn hắn gặp nhau cũng không nhiều. Hắn từ nhỏ đã thân ở Thiên Tâm Thánh Địa, vẫn luôn là Thiên Chi Kiêu Tử, thủ Thiên Tâm Thánh Địa tỉ mỉ vun trồng, trở thành Thánh Tử cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nhưng Hạ Giao cái này Thánh Nữ khác biệt, tại Hạ Giao trở thành Thánh Nữ trước đó, Thiên Tâm Thánh Địa tất cả mọi người chưa thấy qua Hạ Giao. Đám người cái biết rõ vị này đột nhiên hàng không thánh nữ có thể là thánh chủ nữ nhi. Bởi vậy, tại Thiên Tâm Thánh Địa bên trong, Hạ Giao cái này thánh nữ hy vọng còn lâu mới có thể cùng hắn cái này thánh tử đánh đồng. Cũng chính vì vậy, hắn đối Thiên Tâm Thánh Địa có cực kỳ thâm hậu tình cảm. Khi nhìn đến Hạ Giao liệt kê ra những cái kia tội trạng về sau, thế giới của hắn xem nhận lấy cực lớn xung kích. Hắn đơn giản không thể tin được Hạ Giao miêu tả những người kia thần cộng phẫn tội trạng, là phát sinh ở hắn từ nhỏ đến lớn Thiên Tâm Thánh Địa bên trong. Vì thế, dù là thông qua hắn điều tra, nội tâm của hắn đã có chỗ dao động. Nhưng hắn lúc này còn chờ mong, đây hết thảy đều là nói dối, đều là Hạ Giao lập nói dối. Cho nên hắn lần này đến đây mục đích không phải đến mang đi Hạ Giao, mà là vì đến cùng Hạ Giao đối chất nhau. Thiên Tâm Thánh Tử mục đích, Hạ Giao đang nghe Lâm Bất Phàm về sau, liền đã đoán được. Mặc dù toàn bộ Thiên Tâm Thánh Địa cũng bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng Thiên Tâm Thánh Địa vì cam đoan Thiên Tâm Thánh Tử đạo tâm không nhiễm trần thế, cho nên vẫn luôn không có hướng Thiên Tâm Thánh Tử hiện ra tu tiên giới âm u mặt. Cho nên Thiên Tâm Thánh Tử nội tâm lúc này sẽ sinh ra lớn như thế xung kích, hoàn toàn ở Hạ Giao trong dự liệu. Nhưng là, cái này còn không phải Thiên Tâm Thánh Tử biết đến toàn bộ, nếu là Thiên Tâm Thánh Tử biết mình thân thế, chỉ sợ còn có thể nhận càng lớn xung kích. Mọi người lời đầu tiên đi tu hành, ta ra ngoài một cái. Cùng huyền nữ cùng những đệ tử này dặn dò một câu về sau, Hạ Giao liền đứng dậy chuẩn bị đi gặp Thiên Tâm Thánh Tử. Liêu Phán Nhi thấy thế, vội vàng tiến lên muốn ngăn lại Hạ Giao. Hạ Giao thấy thế khoát tay áo, nói, ta không sao, ta vừa vặn cũng có chút lời nói nghĩ nói với hắn. Nghe vậy, Liêu Phán Nhi cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bất quá ngược lại là hung hăng liếc mắt Lâm Bất Phàm, Hạ Giao thân thế cũng có đủ đáng thương, còn có nhường nàng lần nữa để lộ vết sẹo, không khỏi cũng quá tàn nhẫn một điểm. Lâm Bất Phàm thấy thế nhún vai, hắn biết rõ Liêu Phán Nhi là có ý gì, nhưng tu hành giả nội tâm nào có cái gì yếu ớt. Không nhìn Liêu Phán Nhi xem thường về sau, Lâm Bất Phàm liền quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Cái kia phương hướng là hắn ở ngay tại chỗ, đồng thời cũng là toàn bộ Huyền Nữ Cung hoạch tâm vị trí. Tại kia có Huyền Nữ Cung bên trong tinh xảo nhất hào hoa tầm cung, nhưng Lâm Bất Phàm hiện tại đi kia mục đích không phải là vì lại tìm thất sư tỷ Ôn Phái Nhi, mà là dự định trực tiếp xông vào trong tầm cung, chính thức chiếu cố Lục Thanh Sam cái này đại sư tỷ. Đi vào Huyền Nữ Cung những ngày gần đây, hắn luôn luôn cảm giác tự mình thân ở một đoàn trong sương mù. Khắp nơi đều tràn đầy một loại cảm giác quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Lục Thanh Sam rõ ràng là đối địch quan hệ, nhưng hắn tại Huyền Nữ Cung bên trong lại cảm giác không chịu được chút nào địch ý, mỗi ngày sinh hoạt cũng qua thư giãn thích ý. Hắn chậm rãi có chút thích ứng hiện tại loại cuộc sống này, cái này khiến nội tâm của hắn có chút áy náy, có dũng khí phản bội sư tôn cảm giác. Xem ra là thời điểm nên ngả bài. Chương 258, tiến vào tầm cung, trực diện chân tướng. Huyền Nữ Cung bên ngoài, Hạ Giao cái này đã từng Thiên Tâm Thánh Nữ cùng Thiên Tâm Thánh Tử ở giữa lẫn nhau mặt đối mặt, ở giữa cách một cái bình chướng. Không ai biết rõ giữa hai người đến tột cùng nói chuyện cái gì, nhưng Thiên Tâm Thánh Tử sắc mặt dần dần từ chấn kinh biến thành phẫn nộ. Nhưng là đến rất hậu Thiên Tâm Thánh Tử lúc rời đi, Thiên Tâm Thánh Tử vì để tránh cho sau khi trở về bị người nhìn ra mánh khóe, đem sắc mặt ngụy trang thành một bức bình tĩnh bộ dáng. Huyền Nữ Cung bên trong, Liêu Phán Nhi sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì là từ nàng khống chế Huyền Nữ Cung bình chướng, cho nên bình chướng phụ cận tình huống, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng là có thể cảm ứng được. Lúc đầu nàng cũng không có muốn thăm dò Hạ Giao cùng Thiên Tâm Thánh Tử nói chuyện ý tứ, nhưng bởi vì lo lắng Thiên Tâm Thánh Tử sẽ nói nhiều lời khó nghe sẽ mở Hạ Giao nội tâm, cho nên vẫn là quyết định nghe một chút. Nhưng khi nàng nghe xong Hạ Giao cùng Thiên Tâm Thánh Tử nói chuyện về sau, nàng mới phát hiện tự mình giống như hiểu lầm Thiên Tâm Thánh Tử phẩm tính, từ đầu đến cuối Thiên Tâm Thánh Tử biểu hiện phi thường hữu lễ, không có hướng Hạ Giao cái này đã từng Thiên Tâm Thánh Nữ nói qua một câu lời khó nghe. Chỉ là đang đuổi hỏi Hạ Giao chân tướng lúc, giọng nói hơi có chút kích động. Ngược lại là Hạ Giao, một lần lại một lần dùng tàn khốc chân tướng xé liệt Thiên Tâm Thánh Tử nội tâm. Thiên Tâm Thánh Tử vậy mà cùng Hạ Giao cái này đã từng Thiên Tâm Thánh Nữ là cùng cha khác mẹ huynh muội. Thiên Tâm Thánh Tử mẫu thân đã từng cũng là Thiên Tâm Thánh Chủ vì sinh hạ có được trận đạo thiên phú dòng dõi công cụ. Thiên Tâm Thánh Tử chính là đông đảo hài nhi bên trong, bởi vì có được chắc tuyệt thiên phú mà may mắn còn sống sót nhân chi một. Cái này tàn khốc chân tướng hung hăng đánh sâu vào Thiên Tâm Thánh Tử cho tới nay nhận biết. Hắn cho tới nay cũng cho là mình là một đứa cô nhi, bị Thiên Tâm Thánh Địa hảo tâm thu dưỡng. Nhưng hôm nay, Hạ Giao vậy mà nói cho hắn biết, hắn không chỉ có không phải cô nhi, vẫn là Thiên Tâm Thánh Chủ thân sinh nhi tử. Vì cha rõ chân tướng, đồng thời cũng vì tìm tới hắn mâu thân tung tích, hắn quyết định trở lại Thiên Tâm Thánh Địa, âm thầm điều tra. Nhìn xem Thiên Tâm Thánh Tử bóng lưng rời đi, Hạ Giao thần sắc hơi động, tương lai Thiên Tâm Thánh Tử có lẽ có thể trở thành triệt để vặn ngã Thiên Tâm Thánh Địa trọng yếu quân cờ. Đi trở về lúc, Hạ Giao có chút hướng chỗ hư không cười cười, nàng bản thân giỏi về trận đạo, trận pháp thiên phú kinh người, cho nên vẫn là tùy tiện liền đã nhận ra Liêu Phán Nhi thăm dò. Nhưng nàng cũng đồng dạng có thể cảm nhận được Liêu Phán Nhi thiện ý. Huyền Nữ Cung bên trong, Liêu Phán Nhi hơi có vẻ lúng túng thu hồi lực chú ý, xem ra nàng hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hạ Giao bất luận tu vi lịch duyệt cũng viễn siêu nàng, căn bản cũng không cần nàng lo lắng cái gì. Thu hồi lực chú ý về sau, Liêu Phán Nhi cũng đem tinh lực cũng dấn thân vào đến trên tu hành. Mà Hạ Giao tại trở lại Huyền Nữ Cung về sau, lần nữa chỉ đạo lên Huyền Nữ Cung những đệ tử này tu hành. Một lần giải đáp cường điệu lại tiếp tục đơn giản vấn đề, bây giờ cái này khô khan sinh hoạt chính là nàng toàn bộ. Nhưng nàng lại thích thú. Loại này không có bất luận cái gì gông xiềng tự tại sinh hoạt là nàng đã từng chưa hề hưởng thụ qua. Huyền Nữ Cung hoạch tâm vị trí, Lâm Bất Phàm lại một lần nữa bước vào tẩm cung phạm vi bên trong. Đầu tiên, không hề nghi ngờ nhìn xem thất sư tỷ Ôn Phái Nhi đang gảy đàn. Theo Lâm Bất Phàm xuất hiện, Ôn Phái Nhi dựa theo thường ngày, một bên đàn tấu một bên hướng Lâm Bất Phàm gật đầu ra hiệu. Ra hiệu xong, liền không tiếp tục để ý Lâm Bất Phàm, sau đó tiếp tục gảy. Hết thể cũng cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nếu là dựa theo thường ngày sự tình phát triển, Lâm Bất Phàm lúc này hẳn là đi đến Ôn Phái Nhi trước mặt các loại ám chỉ nàng tìm địa phương tự mình đơn trò chuyện. Nhưng là lần này, Lâm Bất Phàm đồng dạng chỉ là hướng Ôn Phái Nhi gật đầu ra hiệu qua đi, liền trực tiếp hướng tẩm cung cửa lớn phương hướng đi đến. Bang! Khi nhìn đến Lâm Bất Phàm cử động về sau, Ôn Phái Nhi tiếng đàn đột nhiên loạn. Lập tức ngừng động tác trong tay, một mặt khẩn trương nhìn về phía Lâm Bất Phàm, chặn lại nói, tiểu sư đệ, không thể. Có gì không thể? Lâm Bất Phàm hai con ngươi ngưng lại, lúc đầu hắn cũng bởi vì Ôn Phái Nhi là lo lắng hắn an toàn, lo lắng hắn mạo muội xông vào, sẽ bị làm tức giận đến lục thanh sam. Nhưng khi hắn xem rõ ràng Ôn Phái Nhi trên mặt biểu lộ về sau, lại luôn cảm thấy Ôn Phái Nhi giống như cũng không là đang khẩn trương hắn. Hắn đã có chút làm không minh bạch Ôn Phái Nhi cái này thất sư tỷ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn hiện tại cũng lười suy nghĩ Ôn Phái Nhi đang suy nghĩ gì. Dù là hắn hôm nay bị đánh chết, hắn cũng muốn chiếu cố Lục Thanh Sam tên phản đồ này. Lập tức, Lâm Bất Phàm không để ý Ôn Phái Nhi ngôn ngữ ngăn lại, tiếp tục nhanh chân hướng tẩm cung phương hướng rảo bước tiến lên. 3. Trong lúc đó, một đạo tiếng đàn vang lên, không gian bên trong hình thành một đạo sóng âm, hướng Lâm Bất Phàm công tới. Cảm ứng được công kích về sau, Lâm Bất Phàm không thể không dừng lại bước chân đưa tay ngăn cản. Không biết rõ là Lâm Bất Phàm nhục thân phòng ngự quá mạnh, vẫn là đạo này sóng âm công kích vốn cũng không mạnh, Lâm Bất Phàm chỉ là ống tay áo bị cắt ra một đường vết rách, cánh tay cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Vung cánh tay xuống về sau, Lâm Bất Phàm hai con ngươi nhìn thẳng Ôn Phái Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì? Vô luận là vừa vặn âm ba công kích, vẫn là trước đó ngôn ngữ ngăn lại, cũng tại nói cho Lâm Bất Phàm, Ôn Phái Nhi muốn ngăn cản hắn đi vào trong tầm cung. Lâm Bất Phàm có chút nghĩ không minh bạch cuối cùng là vì cái gì, dù là Ôn Phái Nhi đã quy thuận Lục Thanh Sam, nhưng lấy Lục Thanh Sam tu vi, giống như cũng không cần thiết lo lắng hắn à. Ôn Phái Nhi biểu hiện khẩn trương như vậy lại là vì cái gì? Lâm Bất Phàm càng nghĩ càng không đúng kỉnh, lập tức khỏe miệng dần dần câu lên, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn nụ cười. Hắn suy đoán, Lục Thanh Sam sở dĩ tại hắn đi vào Huyền Nữ Cung về sau vẫn luôn không hề lộ diện, là bởi vì bị trọng thương, vẫn luôn tại dưỡng thương. Ôn Phái Nhi mặt ngoài mỗi ngày tại cái này đánh đàn, trên thực tế là đang nhìn cửa, sợ người quấy rầy đến Lục Thanh Sam. Chính là không biết rõ Lục Thanh Sam vì sao lại thụ thương, Ôn Phái Nhi vì sao lại quy thuận Lục Thanh Sam. Nhưng là những này cũng không trọng yếu, bây giờ đúng lúc là thanh lý môn hộ tốt đẹp cơ hội, vừa vặn thừa nàng bệnh muốn nàng mệnh. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm cũng không đợi Ôn Phái Nhi trả lời, một chân đột nhiên đạp một cái, bay thẳng sông liền hướng tẩm cung cửa lớn phóng đi. Ông ngong! Ôn Phái Nhi tựa như đã sớm có phòng bị, một mực để phòng Lâm Bất Phàm, cơ hồ là tại Lâm Bất Phàm đạp chân trong nháy mắt, từng đạo sóng âm liền đã hướng Lâm Bất Phàm tiến lên phương hướng kích xạ mà đi. Lần này, sóng âm uy lực rõ ràng xa xa lớn hơn trước đó một lần kia. Vì để tránh cho y phục của mình bị cắt rách tung tóe, Lâm Bất Phàm không thể không đống nhiên dừng lại bước chân, từng cái tránh đi Ôn Phái Nhi âm ba công kích. Đợi cho né tránh Ôn Phái Nhi toàn bộ công kích về sau, Lâm Bất Phàm hai con ngưng ngưng trọng nhìn chằm chằm Ôn Phái Nhi. Xem ra muốn đi vào trong tầm cung, đầu tiên trước tiên cần phải giải quyết Ôn Phái Nhi cái phiền toái này. Như thế Lâm Bất Phàm trước khi tới không có nghĩ tới, lúc đầu hắn vẫn là coi là Ôn Phái Nhi cùng hắn là một lòng, lại không nghĩ đến, Ôn Phái Nhi bây giờ vậy mà quy thuận Lục Thanh Sam tên phản đồ này. Lúc này lại nhớ lại lên Quý U Ngộng đối Ôn Phái Nhi đánh giá, không khỏi cảm thấy có chút châm trọng. Xem ra Quý U Ngộng tự xưng là khôn khéo, cũng có nhìn lầm người thời điểm. Ôn Phái Nhi ngược lại không rõ ràng Lâm Bất Phàm lúc này ở suy nghĩ gì. Bất quá nhìn thấy Lâm Bất Phàm ánh mắt bên trong không giỏi chi sắc, hắn cũng có thể cảm giác được Lâm Bất Phàm đối nàng là cái gì cái nhìn. Mặc dù bị hiểu lầm tư vị cũng không tốt đẹp gì, nhưng vì bảo trụ sư tôn bí mật, nàng cũng không thể không lựa chọn tiếp nhận những thứ này. Lập tức Ôn Phái Nhi nhìn xem Lâm Bất Phàm cười nói, tiểu sư đệ, cơ hội khó được, cùng sư tỷ luận bàn một phen như thế nào. Đối với cái này, Lâm Bất Phàm không đáp hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ đã phản bội sư tôn, quy thuận Lục Thanh Sam tên phản đồ này sao? Ôn Phái Nhi nghe vậy sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Lâm Bất Phàm lại đột nhiên ngay thẳng như vậy hỏi ra loại lời này, thật sự là thật lớn một đỉnh mũ chụp tại nàng trên đầu. Bất quá Lâm Bất Phàm không rõ ràng chân tướng sự tình, sẽ như vậy cho rằng cũng ở đây khó tránh khỏi. Ôn Phái Nhi lập tức khẽ cười nói, tiểu sư đệ, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Chỉ sợ ngươi không có cái này cơ hội. Lâm Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên hướng Ôn Phái Nhi phóng đi. Tại Lâm Bất Phàm nhìn, Ôn Phái Nhi cái này tương đương với chính là thừa nhận, huống chi Ôn Phái Nhi ngăn cản hành vi của hắn là thực sự. Hắn cùng Ôn Phái Nhi cũng náo động lên động tĩnh lớn như vậy, trong Thẩm Cung Lục Thanh Sam nhưng vẫn là một điểm phản ứng cũng không có, nhìn là thật bị thương rất nặng. Mặc dù không biết rõ Lục Thanh Sam vì sao lại thụ thương, nhưng bây giờ chỉ sợ là thanh lý môn hộ, đánh giết Lục Thanh Sam tốt nhất cơ hội. Làm sao có thể bị Ôn Phái Nhi quấy nhiễu mà bỏ lỡ? Cho nên vừa ra tay, Lâm Bất Phàm không có ý định nhớ tới Ôn Phái Nhi thất sư tỷ thân phận thủ hạ Lưu Tỉnh. Đã Ôn Phái Nhi đã phản bội sư tôn, quy thuận Lục Thanh Sam tên phản đồ này, kia Ôn Phái Nhi cũng liền không phải sư tỷ của hắn. Tại giết Lục Thanh Sam trước đó, trước hết giải quyết Ôn Phái Nhi lại nói. Cho nên ngay từ đầu xuất thủ, Lâm Bất Phàm liền thi triển ra toàn lực. Mặc dù Ôn Phái Nhi tu vi cảnh giới là hóa thần viên mãn, so với hắn đẳng đăng cao một cái đại cảnh giới, nhưng hắn tại trùng tu trước đó liền có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, huống chi trùng tu qua đi, thực lực của hắn càng là hơn xa trước đó. Mà Ôn Phái Nhi hiển nhiên là không thích chiến đấu, cùng giai bên trong thực lực đừng nói so Bạch Nguyệt Linh cùng Lạc Kinh Hồng loại này thiên kiêu bên trong thiên kiêu, chính là so Thiên Tâm Thánh Tử chỉ sợ đều có chỗ không bằng, rất nhanh liền thua trận. Ôn Phái Nhi ôn tồn lễ độ trên mặt, lúc này cũng là tràn đầy tự mình chấn kinh chi sắc. Nàng sở dĩ có dũng khí cùng Lâm Bất Phàm xuất thủ, chính là cảm thấy mình cao hơn Lâm Bất Phàm đẳng đẳng một cái đại cảnh giới. Nàng hoàn toàn có thể bằng vào tu vi cảnh giới chênh lệch ngăn chặn Lâm Bất Phàm, có ai nghĩ được cái này tiểu sư đệ vậy mà như thế dữ dội. Nàng không chỉ có không có dựa vào tu vi cảnh giới trên ưu thế chiếm thượng phong, thậm chí là ngay từ đầu cũng có chút ngăn cản không biết Lâm Bất Phàm điên cuồng công kích thế công. Mắt thấy Lâm Bất Phàm càng phát ra cuồng bạo thế công liền muốn không lưu tình chút nào rơi xuống. Thoáng qua ở giữa Ôn Phái Nhi không khỏi đang nghĩ, nàng hôm nay sẽ không chết tại Lâm Bất Phàm cái này tiểu sư đệ trên tay a. Nếu là thật sự dạng này, kia nàng chết không khỏi cũng quá oan. Mắt thấy tử vong khí tức càng phát ra tới gần, Ôn Phái Nhi chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Sư tôn trải qua quá khổ, cho dù là chết nàng cũng không muốn nói xảy ra chuyện chân tướng. Nhìn thấy Ôn Phái Nhi khẳng khái hy sinh bộ dáng, Lâm Bất Phàm thực tế nghĩ không minh bạch Ôn Phái Nhi vì sao lại nguyện ý vì Lục Thanh Sam tên phản đồ này chịu chết. Nhưng là đã Ôn Phái Nhi đã làm ra lựa chọn, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thành toàn. Ông. Sau khi Lâm Bất Phàm công kích sắp rơi xuống thời điểm, hư không đột nhiên chấn động, thời gian cùng không gian phảng phất ngưng kết, hết thảy tất cả cũng bị cấm chỉ. Lâm Bất Phàm công kích cũng bị ngăn trở. Tại cái này ngắn ngủi trống không bên trong, một đạo hư nhược thanh âm tại Lâm Bất Phàm vang lên bên tai. Ngươi muốn vào đến liền vào đi. Cùng lúc đó, Thẩm Cung đại môn mở ra một cái khe hở. Vừa dứt lời, hết thảy cũng khôi phục nguyên trạng. Lâm Bất Phàm công kích không lưu tình chút nào rơi xuống, chỉ là Ôn Phái Nhi lúc này đã không tại công kích của hắn phạm vi. Kiếp sau quãng đời còn lại Ôn Phái Nhi, xa xa nhìn xem thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc Lâm Bất Phàm, im ắng thở dài. Trung quy là không dối gạt được sao? Mà Lâm Bất Phàm tại thu liễm trên người uy thế về sau, thần sắc ngưng trọng hướng Thẩm Cung phương hướng nhìn lại. Lúc đầu hắn coi là Lục Thanh Sam đã bị trọng thương, hiện tại có lẽ là hắn thanh lý môn hộ tốt nhất cơ hội. Nhưng liền chỉ dựa vào Lục Thanh Sam vừa mới cái kia một tay, đối phương liền có thể giết hắn không biết rõ bao nhiêu lần. Bất quá nghe vừa mới vang lên bên tai âm thanh kia, quả thật có thể nghe ra suy yếu cảm giác. Nhưng là lạc đà gầy so ngựa lớn, hắn cùng Lục Thanh Sam tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù là Lục Thanh Sam bị thương thật nặng, hắn cũng rất khó đối Lục Thanh Sam tạo thành uy hiếp. Mặc dù minh bạch điểm này, nhưng hắn cũng không có vì vậy lùi bước. Đã đối phương đã đồng ý nhường hắn tiến vào tầm cung. Hắn không có lý do tại cái này thời điểm lùi bước. Mà lại, không biết rõ vì cái gì, hắn không hiểu cảm giác vừa mới nghe được thanh âm có dũng khí cảm giác quen thuộc. Vô luận như thế nào, hôm nay cái này Thẩm Cung, hắn tiến vào định. Điều chỉnh tốt khí tức về sau, Lâm Bất Phàm nhanh chân hướng Thẩm Cung cửa lớn đi đến. Mà trông lấy hướng Thẩm Cung đi đến Lâm Bất Phàm, Ôn Phái Nhi trên mặt hiện ra sầu bi chi sắc, cố nén thương thế trên người, ngồi trở lại đỉnh nghỉ mát tiếp tục đàn tấu. Tiếng đàn bên trong tựa như ẩn chứa Ôn Phái Nhi lúc này vẻ u sầu, ai chuyển thế minh. Lâm Bất Phàm biểu lộ là lạ nhìn Ôn Phái Nhi một cái. Ôn Phái Nhi lúc này tựa như là cho hắn phối một khúc bi thương bối cảnh âm nhạc. Bất quá Lâm Bất Phàm lúc này cũng lười để ý tới nàng, tiếp tục hướng Thẩm Cung phương hướng đi đến. Theo khe hở đẩy ra Thẩm Cung cửa lớn, Lâm Bất Phàm bước dài tiến vào trong Thẩm Cung. 3. Tại Lâm Bất Phàm tiến vào trong Thẩm Cung về sau, cửa lớn đột nhiên đóng lại, chung quanh lập tức trở nên một mảnh đen như mực. Em đẹp cửa ải cái gì cửa? Lâm Bất Phàm không hiểu khẩn trương lên. Lúc này trước mắt hắn là một cái hành lang, đi qua hành lang về sau, mới có thể đến thực chất chân chính đi ngủ gian phòng. Mặc dù chung quanh một mảnh đen kịt, nhưng tu hành giả muốn chiếu sáng hắc ám vẫn tương đối sự tình đơn giản. mà lại tòa này tẩm cung mặc dù là phòng chế, nhưng chung quy đúng đúng Lâm Bất Phàm thiết kế, hao phí hắn to lớn tâm huyết, tất cả bố cục hắn cũng rõ rõ ràng ràng, cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng biết rõ làm như thế nào đi. Cho nên Lâm Bất Phàm cũng không dùng linh lực ngưng tụ ra ánh sáng, mà là cứ như vậy tại trong bóng tối đi vào. Nhưng là hắn còn chưa đi mấy bước, trong bóng tối đột nhiên bắn ra một đạo trùng sáng, hình chiếu ở trên vách tường. Loại này hình ảnh Lâm Bất Phàm gặp qua, là một loại hình chiếu linh thạch, có thể đem ghi chép hình ảnh truyền phát ra. Chỉ bất quá lúc này đưa lên hình ảnh cũng không phải là hình chiếu linh thạch, mà là người nào đó chọn lựa một loại thủ đoạn đặc thù. Tại tòa này trong tầm cung, biết làm loại chuyện như vậy cũng chỉ có một người. Lâm Bất Phàm không khỏi ngừng tiến lên bước chân, hắn ngược lại muốn xem, đối phương đến tột cùng muốn cho hắn nhìn cái gì đó. Lâm Bất Phàm lập tức đem lực chú ý cũng hội tụ đến trên tường hình chiếu bên trên. Một trận ngắn ngủi bạch mạc qua đi, hình ảnh dần dần bắt đầu hiện hiện. Mà theo hình ảnh xuất hiện, Lâm Bất Phàm trên mặt thần sắc cũng dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bởi vì hình ảnh bên trong phát ra rõ ràng là hắn cùng sư tôn từng tại cùng nhau điểm điểm tích tích. Chương 259, một cái khác đầu cố sự tính kịch bản phát triển. Theo hình ảnh xuất hiện, một nháy mắt đem Lâm Bất Phàm ý thức kéo về đến trước đây cùng sư tôn gặp nhau lúc kia đoạn gian nan nhất thời gian bên trong. Bây giờ nhớ lại, kia đoạn thời gian có lẽ cũng là hắn cùng sư tôn rất vui vẻ thời gian. Vân Hải Sơn, Vân Hải Tiên Cung bên trong. Phong Diệu Y ngắn ngủi kết thúc tu hành, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nàng lần này một lần nữa tu hành, trong cõi u minh có hoàn toàn mới cảm ngộ. Có một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, từ đầu đến cuối như ẩn như hiện. Nếu là nàng có thể bắt lấy, có lẽ đem đi ra một cái hoàn toàn mới đường. Vì thế, nàng ngược lại không có gấp gáp như vậy tăng lên tu vi cảnh giới. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, nếu như chỉ là làm từng bước tăng lên tu vi cảnh giới, nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào siêu việt Lục Thanh Sam tên nghịch đồ này. Cũng vĩnh viễn không có cơ hội đoạt lại ái đồ. Nhớ tới ái đồ, Phong Diệu Y trong lòng liền không cầm được phiền muộn. Chưa từng nghĩ, nàng cùng ái đồ mới vừa vặn lẫn nhau biểu lộ cõi lòng, bây giờ liền không thể không tách rời. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn xem trong tẩm cung mỗi một kiện trang trí, đây đều là ái đồ tỉ mỉ vì nàng thiết kế. Nhưng bây giờ, nàng mỗi ngày ngoại trừ chuyên tâm với tu hành bên ngoài, cũng không lòng dạ nào thưởng thức bất luận cái gì cảnh sắc. Nàng hiện tại trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, nắm chặt kiết như ẩn như hiện huyền diệu cảm giác, đi ra một cái cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt con đường tu hành. Có thể nàng càng là như vậy nóng nổi, loại kia cảm giác huyền diệu thì càng không xuất hiện. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tạm thời dừng lại tu hành, trước điều chỉnh tốt suy nghĩ của mình. Cũng đúng lúc hướng Quý U Ngộng hỏi thăm một cái, ái đồ bây giờ tại Huyền Nữ cung tình huống như thế nào. Cũng không lâu lắm, Quý U Ngộng liền đi tới Phong Diệu Y trong tầm cung. Quý U Ngộng trong lòng biết sư tôn muốn hỏi là cái gì, nhưng nghĩ đến mới vừa lấy được tin tức, Quý U Ngộng trong lúc nhất thời cũng có nhiều không biết rõ trả lời. Chẳng lẽ nàng cần hồi đáp, bây giờ tiểu sư đệ tại Huyền Nữ cung qua tiêu diêu tự tại, đã bắt đầu bày lên thiếu cung chủ phái đoàn, phải nhiều thích ứng, có bao nhiêu thích ứng. Mặc dù không biết rõ tiểu sư đệ đến tột cùng là thật quy thuận Huyền Nữ cung, hay là giả dối quy thuận. Vừa nghĩ tới sư tôn mỗi ngày cũng đang lo lắng tiểu sư đệ tình cảnh, nàng ăn ngay nói thật giống như có chút không tốt lắm. Cho nên tại Phong Diệu Y hỏi Lâm Bất Phàm tình huống lúc, Quý U Ngộng chỉ là trả lời tạm thời cũng không cách nào điều tra đến Lâm Bất Phàm tại Huyền Nữ cung bên trong tình huống. Đối với cái này, Phong Diệu Y chỉ là yên lặng gật đầu, không có tiếp qua nhiều hỏi thăm. Không biết ngược lại nói rõ ái đồ tại Huyền Nữ cung bên trong cũng không có náo ra cái gì động tĩnh lớn, nói cách khác ái đồ hẳn là không nhận cái gì tra tấn. Nghĩ đến đây, nàng cũng có thể tạm thời an tâm. Đợi Quý U Ngộng ly khai tẩm cung về sau, Phong Diệu Y lần này cũng có thể ổn định nỗi lòng lại lần nữa dấn thân vào đến trong tu hành. Trái lại Huyền Nữ cung hoạch tâm trong tẩm cung, Lâm Bất Phàm đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào màn sáng bên trong phát ra hình ảnh. Mặc dù hắn cùng sư tôn đã từng quá khứ một mực bị người giám sát, làm cho người phi thường tức giận. Nhưng sự tình đều đã phát sinh, hiện tại tức giận cũng không có tác dụng gì. Cho nên Lâm Bất Phàm tại một trận tức giận qua đi, bất đắc dĩ thở dài về sau, thì cũng thôi đi. Sau đó đem sự chú ý của mình cũng bỏ vào màn sáng bên trong hình ảnh. Khoan hay nói, lấy thượng đế góc nhìn đi xem trước đây hắn cùng sư tôn trung đụng điểm điểm tích tích, còn có một phen đặc biệt tư vị. Cũng chính là lúc này nhìn những hình ảnh này, Lâm Bất Phàm mới phát hiện nguyên lai sư tôn sớm tại hắn bái sư không bao lâu, liền thích hắn. Nhìn thấy hình ảnh bên trong, sư tôn tại đối mặt hắn lúc biểu hiện ra một bức từ ái uy nghiêm sư tôn bộ dáng, con qua hắn lúc lại biểu hiện ra một bức thiếu nữ thẹn thùng lúc, Lâm Bất Phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Sư tôn thật là quá đáng yêu. Nếu là hắn trước đây không có trì độn như vậy, sớm một chút phát hiện sư tôn đủ loại ẩn tàng, nói không chừng đã sớm cùng sư tôn vượt qua thần tiên quyến lữ đồng dạng sinh sống. mặc dù hắn cùng sư tôn trung đụng điểm điểm tích tích cho tới nay cũng bị người giám thị, bao nhiêu sẽ làm cho người cảm thấy có chút cách hứng. Nhưng hắn cũng có chút cảm tạ đối phương đem hắn cùng sư tôn trung đụng mỹ hảo hồi ức cũng ghi xuống, bằng không hắn cũng không thể phát hiện sư tôn nguyên lai đáng yêu một mặt. Chỉ bất quá, Lâm Bất Phàm cho tới bây giờ vẫn là không có làm minh bạch, đối phương nhường hắn ở chỗ này xem những hình ảnh này dụng ý là cái gì. Chẳng lẽ liền vì khoe khoang tự mình thần thông quảng đại, đối với hắn và sư tôn tình huống đều như lòng bàn tay sao? Lâm Bất Phàm không hiểu rõ đối phương dụng ý là cái gì, theo hắn đi vào trong tẩm cung về sau, đối phương cũng không có phát ra cái khác bất kỳ thanh âm gì. Cửa phòng cũng xít sao nhắm. Xem ra, là phải chờ hắn đem ghi chép hình ảnh xem hết mới được. Bất quá chuyện này đối với Lâm Bất Phàm tới nói cũng không phải việc khó gì, lúc đầu hắn liền rất có hứng thú xem một cái hắn cùng sư tôn đã từng chung đụng điểm điểm tích tích. Thông qua thượng đế góc nhìn quan sát, thỉnh thoảng có thể phát hiện đã từng không có phát giác được điểm sáng. Khi thấy sư tôn hai lần tại hắn bất tỉnh nhân sự, nhất là tại Lâm Thủy Thành, hắn cùng còn ngụy trang thành Lâm Phong sư tôn, dưới ánh trăng uống rượu uống say về sau, sư tôn đem hắn ôm trở về gian phòng, một trận tham lam. Lúc đây là Lâm Bất Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, không nghĩ tới sư tôn lại còn có loại này thuộc tính. Xem ra sư tôn trong ngày thường cũng ẩn tàng quá tốt rồi. Trong ngày thường còn tại trước mặt hắn ngụy trang ra một bức từ ái uy nghi bộ dáng, đều là hắn quá đơn thuần. Lâm Bất Phàm không khỏi đang nghĩ, nếu là sư tôn khi nhìn đến những hình ảnh này về sau, không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Sợ là sẽ phải xấu hổ không đất dung thân. Lâm Bất Phàm trên mặt không tự chủ lộ ra cười xấu xa. Quay về nhìn xem cùng sư tôn trung đụng điểm điểm tích tích, nhường tâm tình của hắn cũng không tự chủ vui vẻ thoải mái không ít. Nhưng là, càng như vậy, Lâm Bất Phàm vượt cảm thấy đối phương quả thực là một cái đối thủ đáng sợ. Đối phương không chỉ có thể giám thị hắn cùng sư tôn sinh hoạt, còn có thể như thế không rõ chi tiết ghi chép lại, đơn giản không cách nào tưởng tượng là thế nào làm được. Nhưng bây giờ đối phương đem những hình ảnh này cũng hiện ra ở trước mặt hắn, hiển nhiên không phải là vì tại cái này chiếu phim đơn giản như vậy. Lâm Bất Phàm không hiểu có dũng khí dự cảm, có lẽ đang vẽ mặt cuối cùng, đối phương sẽ nói cho hắn biết một ít kinh người đồ vật. Cứ như vậy, Lâm Bất Phàm nhẫn lại tính tình tiếp tục xem xuống dưới, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý nụ cười. Là hình ảnh bên trong phát ra đến sư tôn bởi vì hắn trên thân bên trong tình độc, phái quý u ngộng đi giết chính nàng lúc, Lâm Bất Phàm có chút không nín được bật cười. Sư tôn nguyên lai cũng có như thế xuẩn manh một mặt. Điều chỉnh tốt cảm xúc tiếp tục xem sau đó, Lâm Bất Phàm trên mặt biểu lộ cũng biến thành dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì hình ảnh chẳng mấy chốc sẽ phát ra đến hắn không muốn nhìn thấy nhất địa phương, Vân Hải Thánh Địa quan sát đại hội. Bất quá hình ảnh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát ra xong, Lâm Bất Phàm vẫn là nhẫn mại nội tâm khó chịu tiếp tục xem xuống dưới. Sau khi hình ảnh bên trong Bạch Nguyệt Linh kích bại Thiên Tâm Thánh Tử, lần này quan sát đại hội như vậy tuyên cáo viên mãn thành công lúc, Lâm Bất Phàm đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hình ảnh bên trong cũng không có Lạc Kinh Hồng thân ảnh, Thiên Tâm Thánh Tử cũng không phải thông qua truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, mà là cùng Thiên Tâm Thánh Địa cùng nhau đến đây tham gia quan sát đại hội. Sau đó hình ảnh bên trong phát ra hết thảy, cũng cùng Lâm Bất Phàm biết hoàn toàn khác biệt. Vân Hải Thánh Địa triệu khai quan sát đại hội kết thúc mỹ mãn, sư tôn lấy Vân Hải Tiên Tôn thân phận mới nhận thế nhân triều bái. Mặc dù Vân Hải Thánh Tử tại cùng Bạch Nguyệt Linh giao đấu xa suốt bại, nhưng Vân Hải Thánh Địa hay là không muốn có chơi có chịu đem Hạ Giao cái này Thiên Tâm Thánh Nữ lưu lại làm tỷ nữ. Sau đó ngay tại hai phe thế lực tranh chấp quá trình bên trong, Hạ Giao đột nhiên liền tự vẫn. Bởi vậy, Thiên Tâm Thánh Địa liền cùng Vân Hải Thánh Địa nháo đến không chết không thôi tình trạng. Nhưng là tại sư tôn cường thế xuất thủ phía dưới, trực tiếp liền diệt Thiên Tâm Thánh Địa, thế nhân cũng đối sư tôn vị này Vân Hải Tiên Tôn có hơn rõ ràng nhận biết. Về sau hình ảnh chính là hắn cùng sư tôn mỗi ngày tại Vân Hải Tiên Cung anh em, trải qua thần tiên quyến lữ đồng dạng sinh hoạt, dù là chỉ là vẹn vẹn quan sát màn sáng bên trong phát ra hình ảnh, Lâm Bất Phàm đều có thể cảm nhận được loại kia ngọt ngào tình cảm. Hiển nhiên đang vẽ mặt bên trong, hắn cùng sư tôn tình cảm càng ngày càng tăng. Chỉ là, hình tượng này bên trong người đến tột cùng là ai? Sự tình phát triển vượt xa quá Lâm Bất Phàm nhận biết, nguyên bản Lâm Bất Phàm cảm thấy hình ảnh cũng đã hẳn là kết thúc phát hình. Lại không nghĩ đến hình ảnh bên trong kịch bản vậy mà hướng một phương hướng khác bắt đầu phát triển. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, Lâm Bất Phàm tiếp tục tập trung tinh thần nhìn lại. Hình ảnh bên trong, hắn ngoại trừ mỗi ngày cũng cùng sư tôn tại Vân Hải Tiên Cung bên trong sớm chiều làm bạn, tăng tiến tình cảm bên ngoài, mỗi ngày cũng đang nỗ lực tu hành. Dù sao dựa theo sư tôn ngay lúc đó thuyết pháp, muốn cùng sư tôn chính thức song tu, hắn tu vi nhất định phải đạt tới tiên đại cảnh. Đang vẽ mặt bên trong, bởi vì có sư tôn mỗi ngày thiếp thân chỉ đạo, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ không mấy năm cũng nhanh đột phá tới tiên đại cảnh. Ở trong quá trình này, thất sư tỷ Ôn Phái Nhi cùng ngũ sư tỷ Cố Lan Chi cũng bị tìm trở về, mặc dù hình ảnh bên trong không có kỹ càng ghi chép hai người là thế nào tìm trở về, bất quá theo hắn cùng sư tôn cùng Quý U Mộng đôi câu vài lời bên trong đó có thể thấy được, hai người đều là tại Quý U Mộng cố gắng phía dưới tìm trở về. Đang vẽ mặt bên trong mấy năm này, hắn cùng sư tôn mặc dù mỗi ngày không phải chán ngán cùng một chỗ, chính là tại tu hành, nhưng Quý U Mộng có thể một chút cũng không có nhàn rỗi, trên cơ bản cũng đang làm sự nghiệp. Rốt cục tại Quý U Mộng cố gắng dưới, Vân Hải Thánh Địa đã có thể nói là tu tiên giới đứng đầu nhất thế lực, danh tiếng đã sớm lấn át Huyền Nữ Cung. Sư tôn vị này Vân Hải Tiên Tôn càng là tại Quý U Mộng âm thầm thao tác dưới, đẩy xuống Lục Thanh Sam chính đạo lãnh tụ vị trí. Có lẽ là đã sớm động lại thật lâu bất mãn, tại thời khắc này, Lục Thanh Sam rốt cục nhịn không được leo lên Vân Hải Tiên Cung tìm Vân Hải Tiên Tôn tính sổ sách. Không có chút nào ngoài ý muốn, là Lục Thanh Sam nhìn thấy Vân Hải Tiên Tôn chân diện mục lúc, cả người cũng choáng váng. Không nghĩ tới hắn cùng sư tôn còn chưa tìm Lục Thanh Sam thanh lý môn hộ, Lục Thanh Sam ngược lại đưa mình tới cửa. Vẫn là không có chút nào ngoài ý muốn, Lục Thanh Sam bị sư tôn đưa tay ở giữa liền trấn áp. Nhìn thấy cái này, hình ảnh bên ngoài Lâm Bất Phàm trong hai con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Cái này Lục Thanh Sam không khỏi cũng quá yếu đi, tại sư tôn trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Nhưng nếu như Lục Thanh Sam thật yếu như vậy, hắn hiện tại lại thế nào có thể sẽ bị giam lỏng tại Huyền Nữ Cung? Cái này hiển nhiên không phải một loại nào đó từ đen, hơn có thể là Lục Thanh Sam vốn là nên kém như vậy. Mà lúc này tại tòa này trong tẩm cung người, có lẽ căn bản cũng không phải là Lục Thanh Sam. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm không khỏi hướng cửa phòng đóng chặt nhìn lại, sự tình trở nên càng phát ra khó bể phân biệt. Màn sáng bên trong hình ảnh vẫn còn tiếp tục xuống dưới, Lâm Bất Phàm cũng đem lực chú ý một lần nữa nhìn về phía màn sáng bên trong phát ra hình ảnh. Đối phương cho hắn phát ra những hình ảnh này, có lẽ chính là muốn cho chính hắn đi tìm đáp án. Hình ảnh bên trong, tại Lục Thanh Sam bị sư tôn đưa tay chấn áp về sau, thanh lý môn hộ chuyện này cũng rốt cục có một kết thúc. Chỉ bất quá vốn nên từ hắn hoàn thành sự tình, trên cơ bản cũng bị sư tôn hoàn thành, hình ảnh bên trong hắn còn có chút hờn dỗi, phong diệu y bởi vậy dô rất lâu. Thấy cảnh này, hình ảnh bên ngoài Lâm Bất Phàm không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn là như vậy người sao? Bất quá cái này cũng không trọng yếu, hình ảnh rất nhanh liền phát ra đến trọng điểm vị trí. Hắn tu vi rốt cục đột phá tới tiên đại cảnh, có thể cùng sư tôn tiến hành song tu. Lúc đầu hắn là dự định cùng sư tôn chính thức thành thân, đem Lâm Thủy Thành người nhà cũng nhận được Vân Hải Tiên Cung bên trong, tại cộng đồng chứng kiến lên dưới, tổ chức qua hôn lễ sau mới tiến hành song tu. Sư tôn tự nhiên cũng là mừng rỡ biểu thị đồng ý, nhưng là ngay tại thành thân đêm trước, sư tôn vẫn không kềm chế được sờ lên hắn giường. Giang có bất quá sư tôn quấy rầy đòi hỏi cùng thân mật cùng nhau, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể mặc cho sư tôn muốn làm gì thì làm. Sư tôn có lẽ là nhẫn mại hồi lâu, kia là một cái không ngủ không nghỉ đêm. Mặc dù sư tôn có chút đã mất đi lý trí, nhưng hắn tại thánh nhân hình thức phía dưới cũng không có quên lợi dụng phương pháp song tu trợ giúp sư tôn đột phá gông cùm xiềng xích. Hình ảnh bên ngoài, Lâm Bất Phàm thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù hình ảnh bên trong người là hắn, nhưng vẫn là có dũng khí xanh mơn mởn cảm giác. Lúc đầu đại nhập cảm còn rất mãnh liệt, lập tức liền hoán đổi đến người đứng xem góc nhìn. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn thần sắc liền trở nên càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Cũng không rảnh bận tâm cái khác. Tất cả bí ẩn, có lẽ liền đem ở sau đó hình ảnh bên trong công bố. Hình ảnh bên trong, tại cùng hắn song tu về sau, sư tôn xác thực cảm ứng được đột phá gông cùm xiềng xích thời cơ. Chỉ cần đột phá gông cùm xiềng xích, sư tôn liền đem trưởng khống thiên đạo, trèo lên thượng thiên đế chi vị, trở thành cái thế giới này chủ tể. Nhưng mà đúng vào lúc này, sư tôn tại cảm ứng được đột phá gông cùm xiềng xích thời cơ đồng thời, cũng biết đến một cái tin tức. Đó chính là ngoại trừ chính nàng có thể lựa chọn đột phá gông cùm xiềng xích, trèo lên thượng thiên đế chi vị bên ngoài, còn có thể lựa chọn giúp người khác làm giá ý, giúp đối phương trèo lên thượng thiên đế chi vị. Cả hai hai chọn một, sư tôn cơ hồ không có chút nào do dự, lập tức từ bỏ tự mình trèo lên thượng thiên đế chi vị ý nghĩ, toàn lực hỗ trợ hắn trèo lên thượng thiên đế chi vị. Rất nhanh, sư tôn tu vi đang không ngừng hạ xuống, mà hắn tu vi đang không ngừng tăng lên. Thẳng đến cuối cùng, sư tôn tu vi triệt để tiêu tán. Tại sư tôn thể nội thiên đạo quả hiện hiện ra, không có vào đến hắn thể nội. Cũng chính là tại thiên đạo quả không có vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, hắn tu vi đạt đến cực hạn, bước vào tiên đài cửu giai, leo lên thiên đế chi vị. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sư tôn không chỉ có từ bỏ tự mình đột phá gông cùm xiềng xích cơ hội, còn hao hết tu vi hỗ trợ hắn trèo lên thượng thiên đế chi vị. Hao hết tu vi về sau, sư tôn rốt cục cảm ứng được mọi mệt, nặng nề ngủ thiếp đi. Nhìn xem trong ngực sư tôn, trên mặt hắn biểu lộ có vẻ phi thường phức tạp. Từ nay về sau, sư tôn có lẽ rốt cuộc không bảo vệ được hắn. Nhưng là, hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ sư tôn. Bất quá bây giờ, hắn nhiều ít vẫn là có chút ngủ không được, cẩn thận nghiêm túc rời phòng sau. Thoáng qua ở giữa hắn liền đi tới một người một ít dấu tích đến địa phương, trước nay chưa từng có lực lượng làm cho người có chút mê. Phảng phất đưa tay ở giữa thiên địa cũng đem theo hắn mà động. Mà lại đây không phải ảo tưởng của hắn, tại hắn đưa tay ở giữa, thiên vân biến sắc, đại địa chấn động, thiên địa cũng đem theo tâm ý của hắn tùy ý cải biến. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, ở trong cơ thể hắn có một cái âm lãnh thanh âm hưng phấn cất tiếng cười to nói, loại lực lượng này, có phải hay không phi thường mỹ diệu? Hình ảnh bên ngoài, Lâm Bất Phàm suy nghĩ ở giữa sờ lên cái cằm, cái này kịch bản phát triển thật sự là trầm bổng chập trùng, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Rủ Tổ. Chương 260, chân chính phía sau màn hát thủ. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, cái thấy hết màn bên trong hình ảnh đã tiếp lấy hướng xuống phát hình. Mặc dù Lâm Bất Phàm lúc này còn không có làm rõ ràng màn sáng bên trong phát ra hình ảnh đến tột cùng đại biểu có ý tứ gì. Thời không song song. Hoặc là một loại nào đó ảo thuật. Bất quá đối phương cho hắn phát ra những hình ảnh này, tất nhiên là có một loại nào đó dụng ý. Có lẽ chờ hắn đem toàn bộ hình ảnh cũng sau khi xem xong, liền có thể từ đó tìm tới đáp án. Cho nên Lâm Bất Phàm đối hình ảnh bên trong vận mệnh của mình như thế nào có vẻ phá lệ để ý, xem cũng là tập trung tinh thần. Cái gặp hình ảnh bên trong hắn đang nghe thể nội đạo kia âm lãnh thanh âm về sau, hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn tương đối chấn định. Dù sao hắn bây giờ tu vi cảnh giới đã bước vào tiên đài cửu giai, leo lên thiên đế chi vị, toàn bộ tu tiên giới cũng trong lòng bàn tay của hắn, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Lập tức hắn quan sát bên trong thân thể thể nội tất cả địa phương, muốn tìm ra cái thanh âm kia giấu ở chỗ nào. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, cái thanh âm kia tựa như ở khắp mọi nơi, nhưng lại tựa như đây cũng không tại. Trêu tức thanh âm không ngừng theo trong cơ thể của hắn truyền ra, nhưng hắn lại tìm không lên chút nào dấu vết để lại. Rốt cục, trong cơ thể hắn cái thanh âm kia tựa như chơi chán, không còn chỉ là tiến hành trong lời nói kịch làm. Từ từ, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế. Hắn nổi giận, muốn phản kháng, nhưng lúc này hắn có hết thảy thật giống như không còn là hắn đồng dạng. Tại trong thân thể của hắn, liền chỉ còn lại nguyên thần vẫn là thuộc về chính hắn. Trước kia hắn coi là đối phương là muốn đoạt xa hắn, chiếm cứ thân thể của hắn, cướp đi hắn hết thảy. Nhưng là theo thân thể của mình tại đối phương không chế giới, làm ra cử động dần dần sáng tỏ về sau, hắn mới phát giác ra đối phương chân thực ý đồ. Truyền thuyết muốn mở ra thông hướng tiên vực tiên lộ, cần phải có người trèo lên thượng thiên đế chi vị, nhưng liên quan tới làm sao mở ra tiên lộ cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Nhưng là giờ khắc này, hắn biết rõ nên như thế nào mở ra tiên lộ. Trên thực tế, mỗi cái thế giới đều có thể mở ra một cái thông hướng tiên vực tiên lộ, chỉ cần có nhân trưởng khống tiên đạo, trèo lên thượng thiên đế chi vị. Sau đó kính dâng xuất từ thân hết thảy tất cả, ngưng tụ ra đại đạo chi cơ, là thế nhân mở tiên lộ. Tiên đài cảnh trên thực tế chính là mở tiên lộ cơ sở, chỉ có leo lên tiên đài cửu giai, trưởng khống tiên đạo, khả năng cảm ứng được tiên vực phương hướng. Sau đó cũng chỉ có lấy thân hóa đạo, làm tiên lộ nền đường, mới có thể mở ra tiến về tiên vực tiên lộ. Nói trắng ra là, chính là hy sinh chính mình, cho chỗ thế giới thế nhân một cái thành tiên cơ hội. Thế nhân giai chuyển trèo lên thượng thiên đế chi vị về sau, liền không thể trèo lên thượng tiên đường, không cách nào tiến vào tiên vực thành tiên. Chân chính nguyên nhân vậy mà như thế. Tại minh bạch thể nội cái thanh âm kia chân chính ý đồ về sau, hình ảnh bên trong Lâm Bất Phàm tự nhiên là không muốn, hắn còn không có lớn như vậy kính dâng tinh thần, hy sinh chính mình cho thế nhân một cái thành tiên cơ hội. Huống chi hắn mỗi ngày liền muốn cùng sư tôn thành thân, cuộc sống tốt đẹp vừa mới muốn bắt đầu. Đã ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, hắn có tất cả mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn, hắn cũng không có gì tốt cố kỵ. Lập tức hắn thi triển ra duy nhất có thể sử dụng công kích, nguyên thần sát phạt thuật chấn thiên ấn, chấn áp thể nội hết thảy tất cả. Đã hắn tìm không thấy đối phương giấu ở đâu, hắn dứt khoát tiến hành không khác biệt công kích. Sau khi hắn thi triển ra chấn thiên ấn về sau, giấu ở trong thân thể của hắn cái thanh âm kia đột nhiên phát ra trêu tức tiếng cuồng thiếu. Hình ảnh bên trong hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm lúc, đột nhiên phát hiện hắn thi triển ra chấn thiên ấn vậy mà trái lại bắt đầu chấn áp chính hắn nguyên thần. Cũng liền tại lúc này, trong cơ thể hắn cái thanh âm kia rốt cục hiện lộ ra thật âm thanh. Cái thanh âm kia ngay từ đầu có vẻ hơi suy yếu, nhưng lập tức lại biến thành đắc ý cuồng thiếu. Trong tấm hình bên ngoài Lâm Bất Phàm lúc này cũng nghe được thanh âm này chân thực thân phận, đó chính là từng tại cái kia rách nát thế giới nghe được thanh âm. Thuộc về chấn thiên đế thanh âm. Rất rõ ràng, hắn bên trong chấn thiên đế cái bẫy. Chẳng lẽ chấn thiên đế ý chí một mực tồn tại trong cơ thể của hắn? Hình ảnh bên ngoài Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm giác có chút kinh hoàng, hắn hiện tại thể nội có phải hay không liền có chấn thiên đế ý chí tồn tại? Bất quá khi hắn tiếp lấy xem hết màn sáng bên trong phát ra hình ảnh lúc, lập tức liền an tâm. sự tình cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, cũng không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cái gặp hình ảnh bên trong Lâm Bất Phàm cùng hắn có ý tưởng giống nhau, cũng cảm thấy Chấn Thiên Đế ý chí có phải hay không một mực tiềm ẩn trong cơ thể hắn. Lúc này hình ảnh bên trong hắn đang gặp Chấn Thiên ấn phản chấn, nguyên thần ngay tại từng chút chậm rãi ma diệt, hắn đã không thể cứu vãn. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, Chấn Thiên Đế bắt đầu nói ra hết thảy chân tướng. Nguyên lai trước đây Lâm Bất Phàm nhìn thấy cái kia rách nát thế giới đúng là thuộc về Chấn Thiên Đế thế giới, nhưng căn bản cũng không phải là bị cái gì ma tộc các loại vực ngoại cường giả hủy diệt. Bất quá ma tộc xác thực đã từng xâm lấn qua Chấn Thiên Đế chỗ thế giới kia, nhưng cái này ma tộc kỳ thật chỉ là tiên vực ma tộc một cái chi nhánh, vô số năm trước đó bị khu trục ra tiên vực. Những này ma tộc mục đích thực sự nhưng thật ra là hy vọng tìm tới một cái còn chưa hoàn toàn thành hình thế giới, ký sinh tại một vị thổ dân trên thân, sau đó trợ giúp cái này thổ dân trèo lên thượng thiên đế chi vị, sau đó mở ra tiết lộ, nhường bọn hắn chi này ma tộc có thể trở về tiên vực. Nhưng là bởi vì bọn hắn lựa chọn thất bại, lựa chọn thế giới bên trong đã có được Chấn Thiên Đế vị này trưởng khống thiên đạo cường giả tồn tại, thiên đế chính là một cái thế giới chúa tể, bọn hắn những này ma tộc căn bản không nổi lên được bao lớn sóng gió. Bất quá ngay tại Chấn Thiên Đế ép hỏi bọn hắn những này ma tộc lai lịch lúc, biết được liên quan tới tiên vực sự tình. Tiên vực chính là cao hơn vị diện, có được so thiên đế cảnh còn muốn cường đại tồn tại. Trên thực tế tại trèo lên thượng thiên đế cảnh thời điểm, Chấn Thiên Đế tại từ nơi sâu xa liền cảm ứng được cái nào đó đặc thù phương vị. Nhưng bởi vì thiên đế chính là trưởng khống thiên đạo, khống chế quy tắc tồn tại, hắn một khi ly khai thế giới liền sẽ sụp đổ, cho nên hắn một mực chưa từng đi tìm qua. Nhưng cái này đã sớm trong lòng hắn chôn xuống một khỏa hạt giống. Bây giờ tại trải qua những này ma tộc sau khi giới thiệu, Chấn Thiên Đế mới minh bạch, hắn cho tới nay cảm ứng được cái kia đặc thù phương vị chính là tiên vực vị trí. Bởi vì tất cả thế giới cũng thế nhưng là xem như tiên vực thuộc hạ vị diện, chỉ cần trưởng khống thiên đạo trèo lên thượng thiên đế chi vị, trong cõi u minh liền có thể cảm ứng được tiên vực nói thì. Biết được tiên vực hết thể về sau, Chấn Thiên Đế tự nhiên là hưng phấn không thôi. Thành tiên liền mang ý nghĩa siêu thoát, không bị ràng buộc tiêu giao giữa thiên địa, cái này đại thiên thế giới khắp nơi có thể đi. Nào giống hắn hiện tại, mặc dù trở thành một cái thế giới chúa tể, nhưng cũng mãi mãi cũng bị giam cầm ở cái thế giới này. Nhưng khi Chấn Thiên Đế theo ma tộc trong miệng biết được như thế nào mới có thể mở ra tiến về tiên vực tiên lộ lúc, lập tức phẫn nộ. Hắn trải qua vô số cực khổ, gặp người thường khó mà tưởng tượng ngăn trở mới lên tới thiên đế chi vị. Nhưng hôm nay lại nói cho hắn biết, hắn không chỉ có không thể thành tiên, còn muốn hy sinh kính dâng tự mình là thế nhân mở tiên lộ. Dựa vào cái gì? Nổi giận ở giữa, Chấn Thiên Đế liền định triệt để tiêu diệt những này ma tộc. Bất quá rất nhanh, những này ma tộc vì bảo mệnh, liền cho Chấn Thiên Đế ra một cái khắc thành tiên phương pháp. Đó chính là đã Chấn Thiên Đế tại chính mình sở tại thế giới đã thành tiên vô vọng, vậy không bằng bỏ qua cái thế giới này, tiến về thế giới khác. Chấn Thiên Đế là lựa chọn như thế nào, theo Lâm Bất Phàm nhìn thấy cái kia rách nát thế giới liền có thể đạt được kết quả. Vì thành tiên cơ hội, Chấn Thiên Đế không chút do dự bỏ trước kia tự mình chúa tể thế giới, theo Chấn Thiên Đế vị này khống chế quy tắc thiên đế ly khai, thế giới kia cũng theo đó sụp đổ. Sau đó Chấn Thiên Đế cùng những này ma tộc bắt đầu tìm kiếm một cái thế giới mới, một cái còn chưa triệt để thành hình, một cái còn chưa đản sinh ra thiên đế thế giới. Bởi vì Chấn Thiên Đế trong lòng minh bạch, nếu là tìm kiếm một cái đã đản sinh ra thiên đế thế giới, đối phương thiên đế lựa chọn khẳng định sẽ cùng hắn, căn bản cũng không khả năng hy sinh chính mình là thế nhân mở tiên lộ. Cho nên, bọn hắn muốn tìm đến một cái còn chưa triệt để thành hình, còn chưa đản sinh ra thiên đế thế giới. Sau đó tại hắn trưởng không phía dưới bồi dưỡng được một cái thiên đế. Dạng này mới có mở ra tiên lộ khả năng. Mà bọn hắn cuối cùng lựa chọn chính là Lâm Bất Phàm hiện tại vị trí tu tiên giới. Thần thoại thời đại, chư thánh vẫn lạc, chính là bởi vì Chấn Thiên Đế mang theo ma tộc xâm lấn tu tiên giới. Nhưng này lúc, Chấn Thiên Đế trên thực tế cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn bản thân liền là một vị trưởng khống thiên đạo tồn tại, ẩn chứa cùng tu tiên giới hoàn toàn khác biệt thiên đạo quy tắc. Tu tiên giới thiên đạo mặc dù hay là vô ý thức quy tắc, nhưng một núi không cho nhị hổ, vẫn là bản năng bắt đầu bài xích Chấn Thiên Đế ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Mà Chấn Thiên Đế nếu như muốn tiến vào tu tiên giới, vậy thì nhất định phải bỏ qua vốn có hết thảy. Vì thành tiên cơ hội, Chấn Thiên Đế cuối cùng vẫn bỏ hết thảy, vẹn vẹn lưu lại một luồng ý chí. Chỉ bất quá cái này sợ ý chí, Chấn Thiên Đế cũng không có lựa chọn đoạt xá chúng sinh, mà là lợi dụng nguyên bản tự mình ẩn chứa thiên địa quy tắc, cùng tu tiên giới thiên đạo quy tắc tranh đấu khe hở, đem tự mình cái này sợ ý chí tan vào tu tiên giới thiên đạo bên trong. Đương nhiên, mặc dù tu tiên giới thiên đạo cũng không có tự chủ ý thức, hoàn toàn căn cứ quy tắc đang vận hành, nhưng cũng không phải Chấn Thiên Đế chỉ dựa vào một luồng ý chí liền có thể khống chế. Cho nên từ thần thoại thời đại đến nay ngàn trăm vạn thời kỳ, Chấn Thiên Đế cái này sở ý chí cũng an ổn lấy thiên đạo quy tắc hình thức chỗ tồn tại. Nhưng cũng chính vì vậy, tu tiên giới thiên đạo đã chấp nhận hắn cái này sở ý chí tồn tại. Thì tương đương với là tu tiên giới mới đản sinh ra một cái thiên địa quy tắc. Mà cái này, cũng rốt cục cho Chấn Thiên Đế kế hoạch mang đến cơ hội. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào khống chế tu tiên giới thiên đạo vận hành quy luật, nhưng có thể lợi dụng thiên đạo vận hành quy luật bên trong lỗ thủng, giúp mình bồi dưỡng một vị trưởng thành là thiên đế tốt nhất nhân tuyển. Mà Chấn Thiên Đế ban đầu lựa chọn bồi dưỡng nhân tuyển nhưng thật ra là Phong Diệu Y, bởi vì Phong Diệu Y vừa mới tao ngộ phản bội, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định liều lĩnh muốn mạnh lên, muốn báo thủ. Đồng thời Phong Diệu Y cũng xác thực có trưởng thành là thiên đế thiên phú. Chỉ tiếc Phong Diệu Y tao ngộ phản bội, tu vi bị phế về sau, đã nản lòng thoái chí, căn bản cũng không khẩn cầu thiên đạo cho mình một cái báo thủ cơ hội. Dù sao tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, thiên đạo là không có ý thức, sẽ chỉ lạnh băng băng dựa theo thiên địa quy tắc vận hành, căn bản liền sẽ không quan tâm thế nhân khó khăn. Cái này khiến Chấn Thiên Đế giúp Phong Diệu Y đường tắt cũng không có. Dù sao nhất định phải có người khẩn cầu thiên đạo, cảm động thiên đạo sau khả năng hạ xuống thiên đạo quả. Đương nhiên, cảm động thiên đạo là không thể nào, dù sao thiên đạo liền ý thức tự chủ cũng không có. Nhưng là, chỉ có người làm như vậy, Chấn Thiên Đế liền có thể lợi dụng lỗ thủng hạ xuống một cái thiên đạo quả. Bất quá cũng may có Lâm Bất Phàm tồn tại, nhường Chấn Thiên Đế tìm được trợ giúp Phong Diệu Y cơ hội. Chấn Thiên Đế đầu tiên là căn cứ Lâm Bất Phàm cái này kẻ ngoại lai ký ức, cho Lâm Bất Phàm sáng tạo ra một cái Lâm Bất Phàm quen thuộc hệ thống. Sau đó cho Lâm Bất Phàm một chút hắn cái này ngàn trăm vạn thời kỳ, theo thiên đạo lỗ thủng bên trong lấy được đồ vật là ban thưởng, dùng cái này thu hoạch Lâm Bất Phàm tín nhiệm. Chỉ bất quá những cái kia ban thưởng bao quát thiên đạo quả bên trong cũng ẩn chứa ý chí của hắn sợi tơ, chỉ cần Lâm Bất Phàm sử dụng, cuối cùng cũng phải cần còn cho hắn. Đợi hoàn toàn thu hoạch Lâm Bất Phàm tín nhiệm về sau, liền có thể thông qua hệ thống chi tiện, đem thiên đạo quả cho Lâm Bất Phàm, từ Lâm Bất Phàm chuyển giao cho Phong Diệu Y. Đương nhiên, trước đây vì để tránh cho quá tận lực, gây nên Lâm Bất Phàm hoài nghi. Thiên đạo quả là Lâm Bất Phàm hai chọn một có được, chỉ bất quá dù là Lâm Bất Phàm trước đây không có lựa chọn thiên đạo quả, hắn cũng sẽ tiếp tục thông qua hệ thống nhường Lâm Bất Phàm đạt được thiên đạo quả. Là Lâm Bất Phàm thu hoạch được thiên đạo quả, trợ giúp cho Phong Diệu Y về sau, hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục cho Lâm Bất Phàm phần thưởng, dù sao thời gian càng dài số lần càng nhiều vượt dễ dàng để cho người ta phát giác mánh khỏe, vượt dễ dàng lộ tẩy, cho nên hắn sáng tạo hệ thống cũng liền yên lặng. Chỉ bất quá về sau hắn xem Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y đôi thầy trò này quan hệ trong đó có chút chơi vui, cho nên liền làm cái trí năng bắt chước ngụy trang hệ thống, muốn trêu chọc đôi thầy trò này. Nhưng là cuối cùng vẫn sợ bị Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y đôi thầy trò này phát giác vấn đề, về sau cũng liền không còn tiếp tục chơi tiếp tục. Lựa chọn triệt để yên lặng. Mà lại mặc dù tu tiên giới thiên đạo đã chấp nhận hắn tồn tại, coi hắn là thành trong đó một cái thiên đạo quy tắc đối đãi. Nhưng hắn dù sao chỉ là giấu ở tu tiên giới thiên đạo quy tắc bên trong, không thể thời khắc bại lộ tại thiên đạo quy tắc bên ngoài. Nếu không nếu là tu tiên giới thiên đạo quy tắc đang vận hành quá trình bên trong cảm ứng ra dị dạng, hắn vẫn là có phi thường lớn khả năng lọt vào bài xích, bị khu trục ra tu tiên giới. Vì mưu đồ ra thành tiên cơ hội, hắn đã ẩn núp ngàn vạn năm. Mắt thấy cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao lại phạm loại này sai lầm. Cho nên hắn về sau vì để tránh cho bị tu tiên giới thiên đạo quy tắc phát giác ra dị dạng, hắn cũng liền không còn vụng trộm quan sát cùng trêu đùa Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y đôi thầy trò này, ngoan ngoãn giấu ở thiên đạo quy tắc bên trong. Dù sao hắn thấy, Phong Diệu Y bây giờ tu vi đã đạt đến tiên đài bát giai, cự ly tiên đài cửu giai cũng liền cách xa một bước, chỉ cần Phong Diệu Y hơi cố gắng một chút, liền có thể tìm tới thời cơ đột phá. Đương nhiên, đột phá tiên đài cửu giai thiên đế cảnh thời cơ mỗi người đều là khác biệt, thời cơ chính là đột phá chấp niệm trong lòng. Mà Phong Diệu Y chấp niệm không cần nghĩ chính là phản bội nàng kia 9 cái đồ đệ, chỉ cần giết cái này 9 cái đồ đệ, Phong Diệu Y hẳn là có thể không có chút nào ngoài ý muốn đột phá tới tiên đài cửu giai thiên đế cảnh. Mà hắn hao phí ngàn trăm vạn năm thời gian mưu đồ, cũng sắp hết tại thành công. Một khi Phong Diệu Y đột phá tới thiên đế cảnh, trưởng không thiên đạo, hắn cái này sở ý chí cũng đem cấp tốc tùy theo tiến vào Phong Diệu Y thể nội. So sánh Phong Diệu Y tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tu tiên giới thiên đạo sớm đã có ý chí độc lập tồn tại. Đương nhiên, hắn mục đích cũng không phải vì cướp đoạt Phong Diệu Y quyền khống chế thân thể, trở thành trưởng khống cái này tu tiên giới thiên đế. Dù sao hắn trước kia chính là trưởng khống một cái thế giới khác thiên đạo thiên đế, đi vào cái này tu tiên giới là vì thành tiên cơ hội mà tới. Hắn cần phải làm là khống chế Phong Diệu Y vị này tu tiên giới thiên đế hy sinh chính mình, là thế nhân mở ra tiên lộ. Mà hắn cái này sở ý chí sẽ tại tiên lộ mở ra về sau, theo Phong Diệu Y trên thi thể tỏa sáng tân sinh. Phục sinh hạt giống đã sớm chôn xuống, viên kia thiên đạo quả cuối cùng sẽ tại Phong Diệu Y trên thi thể mọc rễ nảy mầm, mà hắn Chấn Thiên Đế cũng sẽ tại tiên lộ mở ra sau thế giới mới thu hoạch được chúng sinh. Chỉ tiếc sự tình phát triển hoàn toàn không có hắn nghĩ thuận lợi như vậy, Phong Diệu Y cái này đã từng quát tháo tu tiên giới nữ ma đầu, lại là một cái yêu đứng não. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu ma hóa phàm. Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 261, Phong Diệu Y cô đơn. Chờ đợi hồi lâu, Chấn Thiên Đế cũng không có cảm ứng được Phong Diệu Y có bất kỳ đột phá nào gông cùng xiềng xích cử động. Mắt thấy sự tình phát triển cùng mình kế hoạch hoàn toàn đi ngược lại, Phong Diệu Y cái này đã từng quát tháo Phong Vân ma đầu nữ ma đầu, tại có thực lực sau không nghĩ mau chóng báo thù, ngược lại mỗi ngày nghĩ là cũng cùng Lâm Bất Phàm tên đồ đệ này nói chuyện yêu đương. Báo thù đã không còn là Phong Diệu Y chấp niệm trong lòng. Nói cách khác, Phong Diệu Y đã không cách nào thông qua báo thù tìm tới đột phá gông cùng xiềng xích thời cơ. Cái này có thể lo lắng Chấn Thiên Đế, Phong Diệu Y thế nhưng là hắn ẩn nút ngàn trăm vạn năm mới lựa chọn nhân tuyển. Nếu là Phong Diệu Y cuối cùng không cách nào đột phá tới Thiên Đế cảnh, vậy hắn cái này ngàn vạn năm tới cố gắng cũng đem thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, vì để cho kế hoạch của mình có thể tiếp tục tiến hành tiếp, hắn bước lên cực lớn phong hiểm, bước lên bị tu tiên giới thiên đạo phát hiện bài xích phong hiểm. Tại Hoàng gia học phủ lúc đối Lâm Bất Phàm tiến hành dẫn dắt, nhường hắn coi là tương lai sẽ có một vị nguy cơ. Sở dĩ sẽ chọn tại Hoàng gia học phủ, cũng là bởi vì hắn biết rõ Hoàng gia học phủ bên trong có một cái còn sót lại ma tộc ý chí tồn tại, dạng này có thể làm sâu sắc Lâm Bất Phàm tín nhiệm. Nhường Lâm Bất Phàm nghĩ lầm tương lai nguy cơ cùng ma tộc có quan hệ. Chỉ cần Lâm Bất Phàm biết được, kia Phong Diệu Y tất nhiên cũng sẽ biết được, dạng này liền sẽ để Phong Diệu Y ý thức được nàng cần trở nên càng mạnh mới có thể bảo vệ học trò cưng của nàng. Chấn Thiên Đế sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp cùng Phong Diệu Y tiếp xúc, cũng là bởi vì lo lắng lấy Phong Diệu Y tu vi sẽ phát giác dị thường, ngược lại là thông qua Lâm Bất Phàm đến thuật lại, lấy Phong Diệu Y yêu đương não, hơn có thể kích thích Phong Diệu Y đối cái này ái đồ ý muốn bảo hộ. Mặc dù lần này mạo hiểm đối Lâm Bất Phàm tiến hành dẫn dắt về sau, ý chí của hắn bị tu tiên giới thiên đạo phát giác dị dạng, tiếp xuống hắn chỉ cần lại có bất kỳ cử động, hắn cũng sẽ bị tu tiên giới thiên đạo phát hiện, sau đó bài xích ra thiên đạo quy tắc bên ngoài. Cho nên lần này về sau, hắn đều phải thành thành thật thật ẩn nấp tại thiên đạo quy tắc bên trong, không thể lại đối Phong Diệu Y cùng Lâm Bất Phàm đôi thời trò này tiến hành bất kỳ quan sát cùng quấy nhiễu. Về sau thành bại, liền nhìn hắn đối Lâm Bất Phàm lần này dẫn dắt kết quả như thế nào. Bất quá từ hiện tại tình huống xem, hắn ngay lúc đó dẫn dắt hẳn là phi thường thành công, hắn tạo ra một trận tương lai hạo kiếp, rốt cục nhường Phong Diệu Y ý thức được nàng cần trở nên càng mạnh mới có thể bảo vệ học trò cưng của nàng. Nhường Phong Diệu Y cố gắng tìm tới tự mình đột phá mới thời cơ. Mặc dù Phong Diệu Y cuối cùng từ bỏ trở thành thiên đế cơ hội, ngược lại kính dâng tự mình thành toàn Lâm Bất Phàm trở thành thiên đế làm phép làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá cũng may người này là Lâm Bất Phàm, tất cả mọi thứ cũng nằm trong dự đoán của hắn. Trước đó tại Hoàng gia học phủ dẫn động Lâm Bất Phàm lúc, hắn liền cân nhắc đến nói không chừng lấy Phong Diệu Y hiện tại yêu đương não, cuối cùng sẽ từ bỏ trở thành thiên đế cơ hội, thành toàn Lâm Bất Phàm cái này hái đồ. Bất quá nếu là Phong Diệu Y thật làm như vậy, vậy đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì trước đây hắn thông qua hệ thống cho Lâm Bất Phàm những cái kia ban thưởng, cũng ẩn chứa ý chí của hắn sợi tơ, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào đều có thể thông qua ý chí khống chế. Nghĩ đến đây, hắn liền quyết định làm lại triệt để điểm, truyền thụ cho Lâm Bất Phàm Chấn Thiên Ấn. Nếu là cuối cùng Phong Diệu Y thật đem trở thành thiên đế cơ hội nhường cho Lâm Bất Phàm, vậy hắn đem dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp Lâm Bất Phàm nguyên thần. Dễ như trở bàn tay khống chế hết thảy, liền một tia trở ngại cũng không có. Bất quá cũng chính bởi vì hắn cái này một to gan cử động, nhường hắn bị tu tiên giới thiên đạo phát giác dị dạng. Về sau cũng không thể lại đối Phong Diệu Y cùng Lâm Bất Phàm đôi thầy trò này có bất kỳ quan sát cùng quấy nhiễu. Hắn lần này cử động có thể nói là cực kỳ lớn gan, mạo cực lớn phong hiểm, bất quá từ hiện tại kết quả đến xem, hắn kế hoạch lần này cuối cùng thành công. Ngay tại vừa mới, hắn cảm ứng được có người đột phá gông cùng xiềng xích trở thành thiên đế. Hắn cũng thuận lý thành chương theo tu tiên giới thiên đạo quy tắc cùng nhau tiến vào trong cơ thể người này. Mà người này trở thành thiên đế người chính là Lâm Bất Phàm. Hết thảy tất cả cũng tại kế hoạch của hắn bên trong hoàn thành, hắn dễ như trở bàn tay liền khống chế Lâm Bất Phàm có hết thảy, thông qua Chấn Thiên Ấn chấn áp Lâm Bất Phàm nguyên thần. Nếu là cuối cùng trở thành thiên đế chính là Phong Diệu Y, hắn có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực, nhưng Lâm Bất Phàm có hết thảy gần như đều là hắn ban cho, Lâm Bất Phàm căn bản là không cách nào phản kháng hắn. Hắn rốt cục phải hoàn thành ngàn vạn năm tới tâm nguyện, mở ra tiến về tiên vực tiên lộ, leo lên con đường thành tiên. Nhưng Chấn Thiên Đế giảng thuật xong hắn trải qua ngàn vạn năm mới hoàn thành kế hoạch lúc, hình ảnh bên trong Lâm Bất Phàm nguyên thần đã bị Chấn Thiên Ấn triệt để ma diệt, theo Chấn Thiên Đế, Lâm Bất Phàm cũng coi là chết cũng nhắm mắt. Theo hình ảnh bên trong Lâm Bất Phàm nguyên thần tịch diệt, Lâm Bất Phàm tất cả mọi thứ cũng bị Chấn Thiên Đế ý chí chỗ điều khiển. Tại Chấn Thiên Đế ý chí khống chế dưới, Lâm Bất Phàm thể nội ẩn chứa thiên địa đạo tắc dần dần bắt đầu diễn hóa, đại đạo chi cơ bắt đầu dần dần hiện hiện, ở đây trên cơ sở, một cái như ẩn như hiện cầu vồng bắt đầu hiện hiện. Tại thời khắc này, giữa thiên địa tất cả mọi người sinh linh tựa như cũng cảm ứng được giữa thiên địa xuất hiện một loại nào đó biến hóa, nhao nhao hướng lên trời tế nhìn lại. Lâm Bất Phàm vị trí rõ ràng cách hắn còn có ngàn vạn dặm xa, nhưng khi cầu vồng bắt đầu hiện hiện lúc, tu tiên giới mỗi người lại đều tựa như có thể nhìn thấy. Như trăng trong nước hoa trong gương, tựa như có thể đụng tay đến. Đây là một cái tu tiên giới tất cả mọi người có thể bước lên tiên lộ, nhưng lại là tất cả mọi người mong muốn không thể thành tiên lộ. Không ít ẩn thế đại năng đã liên tưởng đến đây là cái gì, lập tức hưng phấn không thôi. Tại một thế này, bọn hắn lại có thành tiên cơ hội. Mà xem như tất cả mọi thứ phía sau màn người sáng lập Chấn Thiên Đế, lúc này lại không có thanh âm. Mà hình ảnh bên trong Lâm Bất Phàm thi thể đột nhiên nhanh chóng bắt đầu khô quắt héo rút, máu và xương thậm chí mọi chuyện đều tốt giống bị cái gì đồ vật cho hấp thu. Sơ qua về sau, tại Lâm Bất Phàm trên thi thể, có một gốc yêu diễm nụ hoa phá kén mà ra. Nhưng cuối cùng kết xuất không phải bất kỳ trái cây, mà là một cái tân sinh hài nhi. Theo cái này hài nhi xuất hiện, hình ảnh bên trong Lâm Bất Phàm thi thể cũng hóa thành một phấn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Hình ảnh bên ngoài, thấy cảnh này lúc Lâm Bất Phàm tâm tình phi thường nặng nề. Cái này tân sinh hài nhi không hề nghi ngờ chính là Chấn Thiên Đế, đang lợi dụng hình ảnh bên trong hắn mở ra tiên lộ về sau, Chấn Thiên Đế còn lấy hắn chết đi thân thể làm chất dinh dưỡng, tỏa sáng tân sinh. Dù là lúc này chỉ là màn sáng bên trong phát ra băng lãnh hình ảnh, Lâm Bất Phàm vẫn như cũ cảm động lây, tức giận không thôi. Chấn Thiên Đế quả nhiên là thật sâu mưu tính, ẩn nút ngàn vạn năm chỉ vì cái này thành tiên cơ hội. Mà hắn thậm chí là sư tôn cũng chỉ là Chấn Thiên Đế trong kế hoạch vật hy sinh, tiên lộ trên bàn đạp. Nếu là màn sáng bên trong phát ra hình ảnh là thật, vậy theo nguyên bản kịch bản phát triển, hắn cuối cùng sẽ lấy bi kịch phần cuối. Nhưng là, từ Vân Hải Thánh Địa quan sát đại hội về sau, vận mệnh của hắn hiển nhiên bị người cưỡng ép cải biến. Mà người này đến tột cùng là ai? Người này lại là làm sao sớm dự báo đến hắn tương lai vận mệnh? Đương nhiên, màn sáng bên trong phát ra hình ảnh đến tột cùng có phải là thật hay không thật còn có đợi thương thảo. Chỉ bất quá, không biết do vì cái gì, khi nhìn đến màn sáng bên trong phát ra hình ảnh lúc, Lâm Bất Phàm cũng có một loại cảm động lây cảm giác, thật giống như hắn thật tại trải qua đây hết thảy. Cho nên nội tâm của hắn trên thực tế càng thêm có khuynh hướng màn sáng bên trong phát ra hình ảnh đều là thật. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm không khỏi hướng trong tẩm cung gian phòng nhìn lại. Người ở bên trong đến tột cùng là ai? Bất quá lúc này cửa gian phòng y nguyên đóng chặt, màn sáng bên trong phát ra hình ảnh cũng vẫn còn tiếp tục. Có lẽ, hắn có thể ở sau đó phát ra hình ảnh bên trong tìm tới đáp án. Hình ảnh bên trong, Chấn Thiên Đế ở trên người hắn tỏa sáng tân sinh, biến thành một đứa bé sau. Sau đó một cái lão giả xuất hiện tại Chấn Thiên Đế bên người mang đi hắn, người này lão giả không phải nhân tộc, mà là từ thần thoại thời đại liền sống tạm đến nay ma tộc, những này ma tộc đều là tại Chấn Thiên Đế điểm hộ phía dưới mới lấy ẩn tàng đến nay. Bọn hắn cũng không phải là hiệu chung Chấn Thiên Đế, mà là hợp tác lẫn nhau quan hệ. Tân sinh Chấn Thiên Đế cần phải có người bảo hộ khả năng thuận lợi trưởng thành, mà ma tộc muốn quay về tiên vực, cũng không thể không ỷ vào Chấn Thiên Đế lực lượng. Mặc dù bây giờ tiên lộ mở ra, nhưng cũng không phải người người đều có thể đạp lên tiên lộ. Nhưng Chấn Thiên Đế vị này đã từng thiên đế cấp cường giả, chính là lấy Lâm Bất Phàm vị này tu tiên giới tân sinh thiên đế có hết thảy là chất dinh dưỡng đàn sinh, nếu là nói ai có khả năng nhất thành tiên, kia tất nhiên trừ Chấn Thiên Đế ra không còn có thể là ai khác. Cho nên những này ma tộc sở dĩ nguyện ý nghe lệnh của Chấn Thiên Đế an bài, cũng không phải vì báo ân hiệu chung với Chấn Thiên Đế, mà là vì trở lại tiên vực tạm thời cùng Chấn Thiên Đế hợp tác thôi. Mà tại Chấn Thiên Đế trùng hoạch tân sinh cái này một ngày, cũng là tu tiên giới tiên lộ mở ra cùng một ngày, toàn bộ tu tiên giới cũng sôi trào, vô số người đều bắt đầu nghĩ hết biện pháp muốn trèo lên thượng tiên đường. Mà tại Vân Hải Tiên Cung Phong Diệu Y từ trong lúc ngủ mơ mơ màng tỉnh lại, nàng còn không quên hôm nay là nàng cùng ái đồ ngày đại hôn. Chỉ bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện đêm qua trở thành thiên đế ái đồ không thấy. Sau đó tiên lộ mở ra tin tức truyền đến, Phong Diệu Y cả người như bị sét đánh. Mặc dù nàng cũng không biết rõ tiên lộ muốn như thế nào mở ra, nhưng nàng đã từng tu vi đạt tới qua tiên đài bát giai, từ nơi sâu xa có dũng khí dự cảm không tốt. Huống chi nàng đêm qua vừa mới cùng ái đồ âm dương giao hội, mơ hồ trong đó đã đạt đến tâm linh tương thông cảnh giới, nàng bây giờ căn bản không cảm ứng được ái đồ khí tức, dự cảm không tốt càng phát mãnh liệt. Vốn là còn người trêu chọc Lâm Bất Phàm có phải hay không đào hôn, nhưng ở nhìn thấy Phong Diệu Ý chấn nộ thần sắc về sau, lập tức liền cấm khẩu không nói. Đồng thời, làm giống Quý U Mộng những này người bên cạnh, nàng nhóm rất nhanh liền phát hiện sư tôn tu vi tán đi, cho nên đêm qua sư tôn cùng Lâm Bất Phàm sư đệ ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì. Kết quả là, tại đại hôn ngày đó, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm lên Lâm Bất Phàm. Cái này một tìm, chính là mấy chục năm. Ở trong quá trình này, Phong Diệu Y tu vi đã khôi phục được độ kiếp viên mãn, sở dĩ không có khôi phục lại tiên đài cảnh, là bởi vì từ khi tiên lộ mở ra về sau, tu tiên giới đã không có tiên đài cảnh giới này. Trước kia tu vi tại tiên đài phía trên cường giả cũng rơi xuống đến độ kiếp cảnh. Mấy chục năm qua, tu tiên giới vô số cường giả nghĩ đều là như thế nào trèo lên thượng tiên đường. Nhưng cái này tiên lộ giống như trăng trong nước hoa trong gương, khó thể thực hiện, hiện nay tu tiên giới còn chưa có người tìm tới phương pháp có thể đạp lên tiên lộ. Thẳng đến một cái tên là Chấn Thiên Thanh Niên hoành không xuất thế. Cái này tên là Chấn Thiên Thanh Niên cường đại vô song, vừa vào nghề liền quét ngang sanh thế hệ trước thiên tiêu. Bởi vì bây giờ tu tiên giới cao nhất có thể đạt cảnh giới cũng chỉ có độ kiếp viên mãn, cho nên cho dù là những cái kia thành danh đã lâu tu tiên giới tiền bối, tại đối mặt Chấn Thiên lúc, cũng chỉ là cùng giai chi chiến. Nhưng Chấn Thiên thực lực cường đại đến khó mà tưởng tượng, mỗi một cuộc chiến đấu đều là hiện ra nghiền ép trạng thái. Mà lại đồng thời, Chấn Thiên vẫn là cho đến trước mắt một cái duy nhất có thể chạm đến tiên lộ người. Mặc dù Chấn Thiên còn không cách nào trèo lên thượng tiên đường, nhưng là vẹn vẹn có thể chạm đến như kính hoa thủy nguyệt tiên lộ, cũng đủ để làm cả tu tiên giới tu hành giả cuồng nhiệt không thôi. Một thời gian, Chấn Thiên môn hạ người ủng hộ vô số, sau đó cũng dần dần bắt đầu có người đầu hàng kêu gọi nhường Phong Diệu Y cái này Vân Hải tiên tôn nhường ra chính đạo lãnh tụ vị trí. Tại trấn áp phản đồ Lục Thanh Sam về sau, chính đạo lãnh tụ cái danh này tự nhiên là rơi vào Phong Diệu Y vị này Vân Hải tiên tôn trên đầu. Mặc dù Phong Diệu Y cái này chính đạo lãnh tụ tên tuổi từ khi tiên đài cảnh không ở phía sau, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng bởi vì trước đó Phong Diệu Y chưa hề sử dụng chính đạo lãnh tụ quyền lợi, cho nên cũng một mực không ai nhắc lên. Nhưng bây giờ có người muốn lấy lòng Chấn Thiên, liền lần nữa nhắc lên cái danh này. Phong Diệu Y tự nhiên là không có chút nào để ý cái này một chút tác dụng cũng không có tên tuổi, nàng chỉ muốn tìm tới học trò cưng của nàng. Nhưng theo Chấn Thiên hướng nàng phát ra đối chiến mời, toàn bộ tu tiên giới cũng tại thôi động lần này quyết đấu phát sinh, nàng cũng không thể không tiến về cùng Chấn Thiên quyết đấu. Sau khi nàng nhìn thấy Chấn Thiên hình dáng về sau, Phong Diệu Y khiếp sợ không thôi. Cái này Chấn Thiên vậy mà cùng biến mất mấy chục năm Lâm Bất Phàm dáng dấp như lúc đồng dạng. Bất quá Phong Diệu Y vẫn là một cái liền kết luận ra cái này Chấn Thiên không phải học trò cưng của nàng, nhưng ái đồ mất tích tất nhiên cùng cái này Chấn Thiên có quan hệ. Vì đạt được chân tướng, Phong Diệu Y cùng Chấn Thiên triển khai quyết đấu. Nhưng là đối mặt Chấn Thiên khó mà tưởng tượng thực lực, Phong Diệu Y rất nhanh liền thua trận. Có lẽ là vì hiện ra người thắng cảm giác ưu việt, cùng thiếu ở giữa Chấn Thiên nói với Phong Diệu Y ra chân tướng. Nguyên lai học trò cưng của nàng cũng sớm đã chết rồi. Phong Diệu Y có chút đón chịu không được loại này mãnh liệt đả kích, nhưng Chấn Thiên đả kích vẫn chưa xong, càng tàn khốc hơn còn tại đằng sau. Có lẽ là vì trả thù Phong Diệu Y trước đây yêu đương não, nhường hắn kế hoạch xuất hiện khó khăn chắc trở, Chấn Thiên ngay trước mặt Phong Diệu Y đem Quý U Ngộng các loại mấy tên đến đây quan chiến đồ đệ cũng cho đánh giết. Ta đem trước đây phản bội đồ đệ của ngươi cũng giết đi, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Chấn Thiên lên tiếng cười như điên nói. Chấn Thiên lúc này có thể nói không hề cố kỵ cái gì, vô luận là thản lộ chân tướng vẫn là sát hại Phong Diệu Y mấy cái này đồ đệ, cũng tại trước mắt bao người phát sinh, không có chút nào ẩn tàng. Vây xem tu tiên giới tất cả mọi người bị Chấn Thiên ngàn vạn năm ẩn nút cảm thấy chấn kinh. Nhưng cái này cũng càng thêm nhường bọn hắn vững tin Chấn Thiên có biện pháp leo lên tiên lộ. Ngược lại làm cho Chấn Thiên lấy được người ủng hộ trở nên càng nhiều. Về phần thảm bại Phong Diệu Y, cùng bị Chấn Thiên tàn nhẫn đánh giết mấy cái đồ đệ, cơ hồ không có người quan tâm. Dù sao so với thành tiên tới nói, chết mấy cái cùng bọn hắn không hề quan hệ người, làm bọn hắn thí sự. Mang theo mấy cái đồ đệ thi thể, Phong Diệu Y cô đơn về tới Vân Hải Tiên Cung, những năm này Lâm Bất Phàm không tại, đều là mấy cái này đồ đệ làm bạn tại bên người nàng. Lòng trung thành của các nàng cùng hiếu tâm nàng đều nhìn xem trong mắt, cũng dần dần đối nàng nhóm buông xuống khúc mắc. Lúc này nhìn xem mấy cái đồ đệ thi thể, cùng mang đối ái đồ chết thảm oán hận, Phong Diệu Y trong lòng đè nén ngập trời lửa giận. Nàng muốn báo thù. Mà một bên Nam Cung Ngưng Tuyết im lặng mặc nhìn xem một màn này, nàng là duy nhất không có tiến đến quan chiến đồ đệ, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót đồ đệ. Mời các bạn đọc. Chương 262: Hủy diệt cùng tân sinh. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết sở dĩ không có cùng nhau đi tới, là bởi vì tại trước khi đi có người tìm được nàng, nói cho nàng một cái khiếp sợ sự tình. Lúc này ở nhìn thấy sư tôn bây giờ phẫn nộ cùng bi thương bộ dáng, trong lòng cũng của nàng làm ra quyết định. Sau đó Nam Cung Ngưng Tuyết tìm được một người, một cái Lâm Bất Phàm người quen, Trương Lão Đầu. Ngươi vững tin bằng vào ta làm thuốc dẫn, thật có thể luyện chế ra tiên đan sao? Nam Cung Ngưng Tuyết hỏi, trung thực lời nói nàng kỳ thật cũng có chút không quá tin tưởng, dù sao lấy nàng luyện dược thiên phú cùng tích lũy, cũng chưa từng nghe qua có cái này sự tình. Ta cũng không dám cam đoan, ta cũng là căn cứ một chút tản thiên đoán ra được. Trương lão đầu có chút không đành lòng nói, nếu không vẫn là từ bỏ đi. Trước đây hắn liền cùng Lâm Bất Phàm thảo luận qua Nam Cung Ngưng Tuyết thể chất đặc thù, có lẽ lấy Nam Cung Ngưng Tuyết làm thuốc dẫn có thể luyện chế ra chân chính có thể thành tiên tiên đan. Chỉ bất quá đây đều là hắn căn cứ một ít không trọn vẹn điển tịch đoán ra được. Nếu là phỏng đoán của hắn sai lầm, không chỉ có không cách nào luyện chế ra tiên đan, còn có thể nhường Nam Cung Ngưng Tuyết hy sinh vô ích. Những năm này theo tiên lộ mở ra, tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào mới có thể đạp lên tiên lộ, như thế nào mới có thể thành tiên. Hắn cũng nhớ tới đã từng điều phỏng đoán này, cho nên mới tìm đến Nam Cung Ngưng Tuyết. Mặc dù hắn luyện dược thành si, nhưng cũng không có điên đến chỉ dựa vào một cái phỏng đoán, liền muốn đem Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế thành tiên đan. Chỉ bất quá bây giờ tu tiên giới nếu là nói có người tại luyện dược thiên phú trên mạnh hơn hắn, đây cũng là chỉ cần Nam Cung Ngưng Tuyết. Cho nên hắn lần này ý đồ đến càng nhiều hơn chính là muốn cùng Nam Cung Ngưng Tuyết tiến hành phương diện chế thuốc giao lưu. Nếu là có thể, có lẽ có thể lấy Nam Cung Ngưng Tuyết một bộ phận huyết dịch tiến hành nếm thử. Nhưng là không nghĩ tới, bây giờ chân tướng rõ ràng, chi kỷ của hắn Lâm Bất Phàm cũng sớm đã ngộ hại, mà Phong Diệu Y cũng bị nhục nhã, ngoại trừ Nam Cung Ngưng Tuyết bên ngoài tất cả đồ đệ cũng thảm tao sát hại. Nhưng cho dù Chấn Thiên trước mắt bao người làm ra như thế việc ác, toàn bộ tu tiên giới tu hành giả nhóm đều vẫn là lựa chọn ủng hộ Chấn Thiên. Cũng bởi vì Chấn Thiên là duy nhất có biện pháp trèo lên thượng tiên đường người. Sư tôn chịu nhục, nhường Nam Cung Ngưng Tuyết làm ra một cái kinh người quyết định, nàng quyết định hy sinh chính mình, lấy thân là thuốc nhường Trương lão đầu luyện chế ra tiên đan. Quyết định này chính là Trương lão đầu cũng xa xa không nghĩ tới. Nhìn xem thần sắc kiên quyết Nam Cung Ngưng Tuyết, Trương lão đầu nhịn không được lần nữa khuyên can nói, Nam Cung cô nương, mặc dù ta cũng nghĩ là ta kia Lâm huynh đệ báo thù, nhưng tiên đan một chuyện chẳng qua là ta một cái phỏng đoán, ngươi. Trương lão đầu lời đã rất rõ ràng, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết vừa nghĩ tới sư tôn cô đơn tức giận lại vô năng ra sức bộ dáng lúc, hai con ngươi ngưng lại, kiên định nói, bây giờ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp có khả năng trợ giúp sư tôn chiến thắng Chấn Thiên, sư tỷ của ta các sư muội đều đã bị Chấn Thiên sát hại, vô luận kết quả như thế nào, ta cũng không hối hận. Mà việc ngươi cần chính là đem luyện chế tốt đan dược giao cho ta sư tôn. Nam Cung Ngưng Tuyết thần sắc kiên định nhìn xem Trương lão đầu. Trương lão đầu lúc này cũng bị Nam Cung Ngưng Tuyết phần này quyết tâm mà thay đổi cho, trịnh trọng gật đầu. Hắn cả đời cũng đắm chìm trong luyện dược chi đạo bên trong, nếu là tại sinh thời có thể luyện chế ra chân chính tiên đan, cũng coi là chết cũng không tiếc. Hình ảnh bên ngoài, Lâm Bất Phàm khi nhìn đến hai người đối thoại lúc, nội tâm cũng có chút động dung. Mặc dù trong ngày thường đều có thể nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết đối sư tôn hiếu tâm, nhưng chưa từng nghĩ Nam Cung Ngưng Tuyết đối sư tôn hiếu tâm đã đạt tới loại này tình trạng. Thậm chí nguyện ý vì Trương lão đầu một cái hư vô mở mịt phỏng đoán liền hy sinh chính mình, lấy thân luyện dược, liền vì cho sư tôn luyện chế ra một cái không biết rõ đến tột cùng có tồn tại hay không tiên đan. Về phần lấy Nam Cung Ngưng Tuyết làm thuốc dẫn, đến tột cùng có thể hay không luyện chế ra chân chính tiên đan, tiếp xuống hình ảnh rất nhanh cấp ra đáp án. Tại lấy Nam Cung Ngưng Tuyết làm thuốc dẫn tình huống dưới, Trương lão đầu thần sắc kiên định bắt đầu luyện chế lên đan dược. Trên mặt hắn thần sắc trước nay chưa từng có trịnh trọng. Là Lâm Bất Phàm trước đây đi theo Trương lão đầu học tập lúc chế thuốc chưa bao giờ từng thấy. Lần này luyện dược có lẽ là tính mạng hắn phần cuối trước một lần cuối cùng, chân chính tiên đan vốn không nên xuất hiện tại loại này giao diện. Cho nên quá trình luyện chế 10 điểm gian nan, không chỉ cần phải Nam Cung Ngưng Tuyết loại này thể chất đặc biệt làm thuốc dẫn, đồng thời còn sẽ rút ra luyện dược sư sinh mệnh lực. Dùng cái này trừng trị luyện dược sư lớn mật tiến hành. Cảm nhận được sinh mệnh lực của mình phi tốc sói mòn về sau, Trương lão đầu cũng không có vì vậy e ngại lùi bước. Chạy tới một bước này, đã không có đường rút lui có thể nói. Có lẽ là cảm thấy mình rốt cục muốn luyện chế ra chân chính tiên đan, lại hoặc là cảm thấy Nam Cung Ngưng Tuyết sẽ không hy sinh vô ích, chi kỷ Lâm Bất Phàm thủ rốt cục có cơ hội báo. Nói tóm lại, sinh mệnh lực bị rút lấy đồng thời, Trương lão đầu ngược lại trở nên càng phát ra hưng phấn. Rốt cục, tại Trương lão đầu dầu hết đèn tắt thời khắc, tiên đan luyện chế thành công. Một thời gian Vân Hải Sơn ánh bình minh đầy trời, hào quang vạn trượng, toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người coi là có phải hay không tiên lộ có biến hóa gì, lập tức nhao nhao hướng Vân Hải Sơn tiến đến. Liên Liên Chấn Thiên lúc này cũng thần sắc ngưng trọng chiều Vân Hải núi tiến đến, hắn ẩn ẩn có dũng khí dự cảm không tốt. Chỉ tiếc bây giờ toàn bộ tu tiên giới tất cả tu hành giả tu vi tối cao chỉ có độ kiếp cảnh, không còn giống đã từng tiên đại cảnh cường giả như vậy có thể vận dụng thiên địa chi lực xé mở không gian nhanh chóng tiến về. Bởi vậy, những người này cho dù là lại nhanh, lại thế nào khả năng nhanh hơn liền ở vào Vân Hải Tiên Cung bên trong Phong Diệu Y. Theo dị tượng xuất hiện, Phong Diệu Y tự nhiên trước tiên bị kinh động, nhanh chóng đi vào Trương lão đầu trước mặt. Thời khắc hấp hối, Trương lão đầu đem Nam Cung Ngưng Tuyết lấy thân là thuốc, luyện chế tiên đan sự tình nói cho Phong Diệu Y. Phong Diệu Y vì đó tâm thần chấn động, tất cả đồ đệ bên trong, lọt vào nàng nhiều nhất lời nói lạnh nhạt chính là Nam Cung Ngưng Tuyết. Lại không nghĩ Nam Cung Ngưng Tuyết vậy mà lại vì nàng người sư tôn này làm được như thế tình trạng. Nói với Phong Diệu Y xong, Trương lão đầu nhìn xem dị tượng liên tục đan lô, luyện chế ra chân chính tiên đan, hắn cũng chết cũng không tiếc. Mà lúc này, nhanh nhất một nhóm người cũng chạy tới Vân Hải Sơn. Phong Diệu Y trong lòng biết bây giờ không phải là sầu nào thời điểm, quyết định thật nhanh liền mở ra lò luyện đan. Một thời gian một loại cực kỳ huyền diệu khí tức lan tràn ra, làm cho thiên địa phảng phất cũng vì đó biến đổi. Phàm là nghe được cỗ này khí tức người, tại bọn hắn trong mắt tiên lộ cũng trở nên càng phát ra thực chất. Có người bắt đầu nếm thử, vậy mà thật chạm đến tiên lộ. Cái này tình huống xuất hiện, khiến cho mọi người cũng điên cuồng. Nhưng mà, mọi người ở đây cũng coi là trong lò luyện đan xuất hiện là đan dược lúc, lại kinh ngạc phát hiện lò luyện đan tại mở ra sau khi, xuất hiện là một cái hư ảo bóng người. Mà cái này bóng người chính là Nam Cung Ngưng Tuyết bộ dáng. Mà nàng lúc này tựa như là có linh trí, khi nhìn đến Phong Diệu Y đệ nhất trong nháy mắt, liền hướng Phong Diệu Y vọt tới. Cái gặp cái này hư ảo bóng người tại ở gần Phong Diệu Y lúc, hóa thành lấm ta lấm tấm tan vào Phong Diệu Y thể nội. Đồng nhiên, Phong Diệu Y thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu tràn ngập toàn thân của nàng, không ngừng tại cải tạo thân thể của nàng. Trong óc của nàng lập tức toát ra một cái tên. Cô này cực kỳ sức mạnh huyền diệu chính là tiên lực. Tiên lực ngay tại cải tạo thân thể của nàng, giúp nàng hoàn thành tiến hóa, nhưng chỉ bằng Nam Cung Ngưng Tuyết làm thuốc dẫn luyện chế được tiên đan, là không đủ để đưa nàng triệt để tiến hóa làm hoàn chỉnh tiên thể. Nàng hiện tại càng chuẩn xác nói hẳn là bán tiên chi thể, còn chưa chân chính thành tiên. Nhưng chỉ cần nàng đạp lên tiên lộ, tiến về tiên vực, trải qua tiên vực tiên khí triệt để tẩy lễ, nàng liền lập tức có thể trở thành chân chính tiên. Mà lại hiện tại, chỉ cần nàng nghĩ, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể đạp lên tiên lộ. Bởi vì thành đan lúc dị tượng, lúc này hội tụ tại Vân Hải Sơn tu hành giả càng ngày càng nhiều, liền liền chấn thiên lúc này đều đã cảm động Vân Hải Sơn. Tất cả mọi người tại nhìn thấy Phong Diệu Y trước tiên, cũng cảm nhận được một cỗ cao không thể chạm, quỳ bái cảm giác. Liên liên chấn thiên cũng không cách nào tránh khỏi, ở bên người một cái ma tộc nhắc nhở dưới, hắn mới biết rõ đây là bởi vì Phong Diệu Y lúc này ẩn chứa tiên lực nguyên nhân. Hình ảnh bên ngoài, Lâm Bất Phàm nhìn thấy hình ảnh bên trong sư tôn sắp thành tiên, hốc mắt ửng đỏ, có chút đau lòng. Tại nhìn xem màn sáng bên trong phát ra hình ảnh lúc, hắn một mực cảm động lây. Hắn có thể khắc sâu cảm nhận được sư tôn lúc này bi thương cảm giác, mặc dù đã là bán tiên chi khu, dễ như trở bàn tay liền có thể đạp lên tiên lộ, nhưng người bên cạnh đều đã không tại, sư tôn hiện tại cảm thụ tuyệt đối không phải vui sướng. Đương nhiên, đang quyết định phải chăng tiến về tiên vực trước đó, có một số việc nhưng phải hảo hảo tính toán. Trên thực tế, ở bên cạnh ma tộc nhắc nhở về sau, Chấn Thiên trước tiên liền chuẩn bị trốn chạy. Nhưng trên thực tế tại Chấn Thiên xuất hiện lúc, Phong Diệu Y lực chú ý liền đã xít sao khóa tại hắn trên thân, lại thế nào khả năng nhường hắn đào tẩu. Tu tiên giới tất cả mọi người biết rõ Phong Diệu Y cùng Chấn Thiên ở giữa thù hận. Lúc này Chấn Thiên những người ủng hộ kia, cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. So với Chấn Thiên, hiển nhiên lúc này Phong Diệu Y là hơn có khả năng mang bọn hắn trèo lên thượng tiên đường người. Huống chi lấy Phong Diệu Y hiện tại bán tiên chi thể, toàn bộ tu tiên giới cũng không có người là đối thủ của nàng. Tại Phong Diệu Y dễ như trở bàn tay đánh giết Chấn Thiên cùng ma tộc về sau, tất cả mọi người bắt đầu ủng hộ lên Phong Diệu Y. Nhìn trước mắt bọn này mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường, Phong Diệu Y nhãn thần rất lạnh. Sau đó tại trước mắt bao người, dễ như trở bàn tay liền leo lên tất cả mọi người tha thiết ước mơ tiên lộ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phong Diệu Y là chuẩn bị không để ý tới bọn hắn, một mình tiến về tiên vực thời điểm, cái gặp Phong Diệu Y đột nhiên làm ra một cái làm cho thế nhân cũng vì đó chấn kinh cùng phẫn nộ cử động. Trèo lên thượng tiên đường về sau, Phong Diệu Y không chút do dự vận dụng thể nội tiên lực, đem tiên lộ chặn ngang cắt đứt. Nàng đoạn mất thế nhân con đường thành tiên. Cái này tiên lộ là dựa vào ái đồ nàng chết đổi lấy, tự nhiên dung không được những này ra vẻ đạo mạo bẩn thỉu không chịu nổi người cưỡng hiếp. Chỉ tiếc cho dù hủy cái này tiên lộ, học trò cưng của nàng cũng không về được. Hình ảnh bên ngoài, Lâm Bất Phàm cũng không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại lựa chọn từ bỏ thành tiên, hủy cái này tiên lộ. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hơn hy vọng chính là sư tôn có thể thành tiên. Bất quá nghĩ lại, nếu là đổi thành hắn tại sư tôn cái kia tình cảnh, có lẽ cũng sẽ làm ra cùng sư tôn đồng dạng lựa chọn. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm không khỏi thở dài. Bây giờ hình ảnh bên trong sư tôn đã đại thù đến báo, lại là bán tiên chi thể, tiếp xuống biết làm thứ gì, Lâm Bất Phàm không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lập tức tiếp tục xem xuống dưới. Cái gặp hình ảnh bên trong Phong Diệu Y tại Hủy Tiên Lộ về sau, mặc dù tất cả mọi người trong lòng cũng tức giận không thôi, nhưng bọn hắn cũng biết rõ Phong Diệu Y thực lực bây giờ, căn bản không dám có bất luận cái gì quá kích cử động. Sau khi tiên lộ bị phá hủy về sau, Phong Diệu Y lại đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Nguyên bản trợ giúp nàng báo thù tiên lực, vào lúc này lại thành nàng chí mạng độc dược. Bởi vì tiên lực vốn cũng không phải là cái thế giới này hẳn là tồn tại đồ vật. Tại tiên đan trợ giúp giới, nhường Phong Diệu Y tiến hóa làm bán tiên chi thể về sau, Phong Diệu Y trên thực tế chỉ có thể dừng lại trong giây lát tại tu tiên giới, dùng tiên lực đối chấn thiên cái này phàm nhân xuất thủ càng là không nên, rút ngắn thật nhiều Phong Diệu Y có thể dừng lại thời gian. Nàng lúc này phải làm liền là mau chóng đạp lên tiên lộ, tiến về tiên vực. Nếu không liền sẽ bị tiên lực phản vệ, chỉ có một con đường chết. Nhưng là, tiên lộ lúc này đã bị nàng hủy. Trên thực tế, Phong Diệu Y đã sớm biết rõ là như thế này một cái kết quả. Người bên cạnh cũng không có ở đây, vô luận thành tiên vẫn là còn sống đối nàng mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ tiên lộ bị hủy, cảnh giới tu hành tối cao chỉ có thể là độ kiếp cảnh. Nói cách khác tu tiên giới rốt cuộc không cách nào đản sinh ra một vị mới thiên đế mở ra tiên lộ. Tu tiên giới có thể không chút khách khí nói đã phế đi. Bây giờ tu tiên giới còn không bằng hủy được rồi. Nói không chừng còn có thể xuất hiện dựng dục ra mới thiên đạo. Lúc đầu đây chẳng qua là một số người hối hận. Nhưng lại bị Phong Diệu Y nghe lọt vào trong lòng. Bây giờ theo tiên lực phản vệ, nàng đã không còn sống lâu nữa. Nàng sao không tại phần cuối của sinh mệnh lại đánh cược một lần. Nàng muốn lần nữa tới qua. Vận dụng ẩn chứa vô thượng vĩ lực tiên lực, hủy bây giờ cái này không có chút nào lưu luyến tu tiên giới, truy bản tố nguyên, trở lại tu tiên giới đản sinh mới bắt đầu. Nghĩ minh bạch hết thể về sau, Phong Diệu Y không có chút nào do dự. Lập tức liền vận dụng tiên lực đem tu tiên giới vạn sự vạn vật cũng tiến hành hủy diệt, một trận diệt thế hạo kiếp cứ như vậy tại Phong Diệu Y khống chế phát xuống sinh. Hủy diệt cùng tân sinh, đại biểu cho điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát. Phong Diệu Y muốn làm không phải sáng tạo một cái thế giới mới. Mà là truy bản tố nguyên, đem thế giới điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát liên kết, cuối cùng theo thế giới điểm cuối cùng trở lại thế giới điểm xuất phát. Phong Diệu Y cuối cùng cũng không biết mình có phải hay không thành công. Nàng xác thực về tới thế giới đản sinh mới bắt đầu, nhưng cái thế giới này còn có phải hay không nàng đã từng sinh tồn qua thế giới kia, liền liền chính nàng cũng suy nghĩ không rõ. Bất quá nàng y nguyên nhớ kỹ đã từng phạm qua nào sai lầm, cho nên vô luận như thế nào, nàng lần này cũng sẽ không lại để cho sai lầm phát sinh. Nhưng là vì trở lại thế giới đản sinh mới bắt đầu, nàng hao phí quá nhiều tiên lực, đối nàng phản phệ cũng cực kỳ mãnh liệt. Cho nên ở sau đó vô tận tuế nguyệt, nàng tùy tiện không thể tái sử dụng tiên lực, tại che giấu thiên đạo về sau, nàng liền lâm vào yên lặng. Nhưng nàng cũng có đang yên lặng quan sát đến cái thế giới này. Đây là một cái cùng nàng trước kia vị trí như lúc đồng dạng thế giới, nàng trước kia chỗ biết đến hết thể cũng phát sinh. Thần thoại thời đại chấn thiên đế mang theo ma tộc xâm lấn, nàng hoàn chỉnh mắt thấy tất cả quá trình. Nhưng nàng lại không thể tùy tiện đối lịch sử phát triển làm ra bất kỳ thay đổi nào, nếu không cũng có thể đối tương lai tạo thành ảnh hưởng. Cho nên nàng vẫn giấu kín, thẳng đến nàng chân chính có thể xuất thủ cải biến vận mệnh thời điểm. Rốt cục tại trải qua vô tận tuế nguyệt chờ đợi về sau, rốt cục đợi nàng có thể xuất thủ thời điểm. Một thế này, nàng sẽ không còn lưu lại tiếc nuối. Nàng đầu tiên là sớm thu Lục Thanh Sam làm đồ đệ, Lục Thanh Sam phản bội là không thể cải biến, nếu không nàng đem sẽ không theo ái đồ gặp nhau yêu nhau. Nhưng nàng rõ ràng biết rõ Lục Thanh Sam chỗ nào xảy ra sai sót, bây giờ có cơ hội, nàng vẫn là lựa chọn giúp Lục Thanh Sam vốn nắn. Nhưng phản bội sự tình tóm lại là phải có người làm, cho nên nàng đem trong bụng một cái không thuộc về cái thế giới này sinh mệnh cùng Lục Thanh Sam hòa thành một thể, nhường nàng lấy phương thức đặc thù đản sinh ở cái thế giới này. Mời các bạn đọc. Chương 263, Đền bù tiếc nuối. Hình ảnh bên ngoài, Lâm Bất Phàm có chút chấn kinh. Mặc dù lúc trước hắn cũng ý thức được Lạc Kinh Hồng thể nội có hai người ý thức, nhưng lúc này nhìn thấy hình ảnh bên trong sư tôn cử động về sau, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lạc Kinh Hồng lại là hắn. Không, phải nói là trước một cái thế giới Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y nữ nhi. Hình ảnh bên trong, hết thể cũng tại Phong Diệu Y tỉ mỉ an bài xuống, dựa theo nguyên bản lịch sử thuận lợi tiến hành. Mà nàng, cũng rốt cục gặp được xa cách vô tận tuế nguyệt tái đồ Lâm Bất Phàm. Nhưng là cho đến giờ phút này, nàng rốt cục nhận rõ hiện thực. Cái này Lâm Bất Phàm, mặc dù cùng nàng ái đồ tất cả trải qua, dung mạo cùng hết thể tất cả cũng như lúc đồng dạng. Nhưng chung quy không còn là học trò cưng của nàng. Nhìn xem Huyền Minh cung bên trong, tu vi bị phế Phong Diệu Y cùng Lâm Bất Phàm gặp nhau yêu nhau, nàng cuối cùng ý thức được tự mình chẳng qua là một cái kẻ ngoại lai. Nàng hao hết tâm lực làm hết thảy, cuối cùng chỉ là phí công. học trò cưng của nàng vĩnh viễn cũng không về được. Mặc dù nhận rõ hiện thực, nhưng nàng không có vì vậy liền yên lặng, đã đi tới cái thế giới này, nàng nhất định phải ngăn cản bi kịch lần nữa phát sinh. Cũng coi là giải quyết xong trong lòng một cái tiếc nuối. Còn lại hình ảnh cho dù không còn phát ra, Lâm Bất Phàm cũng đại khái cũng phỏng đoán đến. Từ Vân Hải Thánh Địa quan sát đại hội về sau, hắn cùng sư tôn hoặc là nói tất cả mọi người sớm định ra vận mệnh đều đã cải biến. Mà Chấn Thiên Đế ẩn giấu đi ngàn vạn năm chuẩn bị cũng có thể nói là tan vỡ. Lâm Bất Phàm không biết rõ Chấn Thiên Đế bây giờ có thể không thể nhìn thấy phát sinh hết thảy, nếu là có thể nhìn thấy, tất nhiên đã khí cấp bại. Nhưng cho dù là Chấn Thiên đã biết được hết thảy, vì để tránh cho bị thiên đạo phát hiện mánh khóe, bị bài xích ra tu tiên giới bên ngoài, hắn cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cái gì cũng không làm được. Chỉ bất quá, Chấn Thiên Đế một luồng ý chí giấu ở thiên đạo bên trong, chỉ cần có người đột phá tới thiên đế cảnh, Chấn Thiên Đế cái này sở ý chí liền sẽ tiến vào trong cơ thể người này, từ đó thụ Chấn Thiên Đế ý chí ảnh hưởng. Chấn Thiên Đế chưa trừ diệt, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Nhưng hắn hiện tại đã biết được thành tiên cùng trở thành thiên đế chỉ có thể hai chọn một, mà lại mở ra tiên lộ còn cần thiên đế hy sinh, hắn tự nhiên không thể lại lựa chọn trở thành thiên đế. Mà lại đến thời điểm hắn còn có thể ngăn cản sư tôn trở thành thiên đế. Nhưng là không ai trở thành thiên đế, vậy liền không ai trực diện Chấn Thiên Đế, cũng liền không có biện pháp tiêu diệt Chấn Thiên Đế cái này sở ý chí, đồng thời cũng không có biện pháp mở ra tiên lộ. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm không khỏi hướng trong tẩm cung cái gian phòng kia đóng chặt gian phòng nhìn lại. Có lẽ nàng đã có biện pháp đối phó Chấn Thiên Đế. Chỉ bất quá Lâm Bất Phàm lúc này có chút không biết rõ làm như thế nào xưng hô đối phương, không phải sư tôn nhưng lại là sư tôn. Cách cửa gian phòng tại lúc này mở ra một đường nhỏ, đối phương đây là cho phép hắn tiến vào. Một thời gian, Lâm Bất Phàm không khỏi có chút khẩn trương, hắn không biết mình hẳn là lấy thân phận gì đối mặt nàng. Nhưng ngẫm lại vừa mới tại màn sáng trông được đến kia hết thảy, Lâm Bất Phàm ổn định tâm thần, làm ra quyết định. Dù là đối phương không phải hắn chân chính quỳ lạy qua sư tôn, nhưng làm hết thảy cũng đáng được hắn đi một sư đồ ở giữa lễ. Đương nhiên, cái thế giới này sư tôn bây giờ tại trong lòng của hắn đã không phải là sư tôn đơn giản như vậy, càng là sự âu yếm của hắn người. Nhưng bên trong căn phòng người sư tôn kia, mặc dù hắn cũng phi thường thông cảm nàng tao ngộ, cảm kích nàng làm hết thảy, nhưng hắn có khả năng cho cũng chỉ có thuần túy tình thầy trò. Kiên định tín niệm về sau, Lâm Bất Phàm phóng ra phòng nghỉ ở giữa đi đến. Mặc dù đã sớm làm việc tốt lý chuẩn bị, nhưng khi Lâm Bất Phàm thật nhìn thấy trước mắt người này lúc, nội tâm vẫn là nhận lấy cực lớn xung kích. Tại hắn sau khi vào phòng, trước mắt ngồi dựa vào mềm trên giường nữ tử vô luận thần sắc cử chỉ, vẫn là một cái nhăn mày một nụ cười, cũng cùng hắn trong lòng sư tôn như lúc đồng dạng. Chỉ bất quá nàng hiện tại trạng thái nhìn cực kỳ không tốt, tóc trắng bạc phơ, sắc mặt trắng bệnh. Ngược lại là cùng Lâm Bất Phàm trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Phong Diệu Y lúc tình cảnh cực kỳ tương tự. Một thời gian, Lâm Bất Phàm có dũng khí dường như đã có mấy đời cảm giác. Đợi nhìn thấy trước mắt sư tôn trên mặt miễn cưỡng đối với hắn gạt ra một vòng nụ cười về sau, Lâm Bất Phàm chậm rãi chắp tay nói, "Đồ nhi Lâm Bất Phàm, bái kiến sư tôn." Gặp này chẳng cảnh, tóc trắng nữ tử một thời gian có chút hoảng hốt. Bao nhiêu năm, nàng đợi giờ khắc này đã không biết rõ có bao nhiêu năm. Bất quá ngắn ngủi thất thần qua đi, nàng rất nhanh liền khôi phục lý trí. Mặc dù người trước mắt cùng nàng ái đồ như lúc, nhưng cuối cùng không còn là cùng là một người. Chỉ bất quá lúc này có thể được nghe lại một lần tựa như ái đồ đối nàng thỉnh an thanh âm, nàng cũng đủ hài lòng. Lập tức, tóc trắng nữ tử nhìn xem Lâm Bất Phàm chậm rãi nói, "Ngươi không cần như thế, ta chung quy không phải sư tôn." Tóc trắng nữ tử thanh âm bên trong mang theo vẻ cô đơn, nhưng nàng nhãn thần nhưng lại rất kiên định. Hiển nhiên nàng cũng không muốn lừa mình dối người. Lâm Bất Phàm không khỏi cũng bị lý trí của nàng mà thay đổi cho, lập tức chắp tay cung kính nói, "Vậy vãn bối về sau liền xưng hô ngài là tiền bối có thể?" "Có thể." Tóc trắng nữ tử khẽ gật đầu. Lập tức tóc trắng nữ tử lại nói tiếp, "Hết thảy chân tướng vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, còn có cái gì muốn hỏi, ngươi cứ hỏi đi. Ta hiện tại tình huống không tốt lắm, có lẽ về sau sẽ yên lặng một đoạn thời gian." Cho dù tóc trắng nữ tử không nói, Lâm Bất Phàm cũng có thể nhìn ra đối phương hiện tại trạng thái xác thực không tốt, lập tức cũng không chút khách khí hỏi, "Tiền bối, không biết nhưng có đối phó Chấn Thiên Đế biện pháp?" Nghe vậy, tóc trắng nữ tử thản nhiên nói, "Ta đã có chỗ bố cục, không cần lo lắng." Nghe tóc trắng nữ tử về sau, Lâm Bất Phàm cũng an tâm. Hắn lo lắng nhất chính là giấu ở thiên đạo bên trong Chấn Thiên Đế ý chí, nhưng nếu là người trước mắt đã có chỗ bố cục, kia xác thực không cần lại lo lắng cái gì. Giải quyết xong trong lòng một vấn đề lớn nhất về sau, Lâm Bất Phàm lại nói tiếp, "Tiền bối, ta có thể đem chân tướng nói cho ta sư tôn sao?" Đang nghe Lâm Bất Phàm vấn đề này về sau, tóc trắng nữ tử đột nhiên trầm mặc hồi lâu, sau đó trịnh trọng nói, "Không thể." Lâm Bất Phàm không khỏi cảm thấy có chút không hiểu. cái này đều đã xác định là người mình, vì cái gì còn không thể cáo chi sư tôn chân tướng, nhường sư tôn lo lắng hãi hùng. Nhưng Lâm Bất Phàm hỏi ra cái nghi vấn này về sau, tóc trắng nữ tử khẽ thở dài một hơi về sau, nói thẳng nói, ta tồn tại một mực ngăn cách bởi thiên đạo khống chế bên ngoài, nếu là ngươi đem chân tướng nói cho ngươi sư tôn, kia từ nơi sâu xa liền sẽ sinh ra một loại nào đó cảm ứng, nhường thiên đạo biết rõ ta tồn tại. Đến thời điểm, ta cùng ngươi sư tôn ở giữa đem sẽ chỉ lưu một người tồn tại. Đang khi nói chuyện, tóc trắng nữ tử sâu kín nhìn Lâm Bất Phàm một cái. Ý kia rất rõ ràng, đến thời điểm lưu lại chắc chắn sẽ không là ngươi sư tôn. T. Lâm Bất Phàm không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn sớm lưu lại một cái tâm nhãn, hỏi đầy miệng. Nếu là ở trước mắt người yên lặng về sau, nàng liền không dằn nổi đi tìm sư tôn cáo chi trần tướng, chỉ sợ đến thời điểm liền bị kịch. Có cái này sớm cảnh cáo về sau, Lâm Bất Phàm lại nói tiếp, tiền bối, vậy ta còn có gì cần chú ý, hoặc là nói ta hiện tại cần làm cái gì? Cố gắng tu hành, vì tương lai tiên lộ mở ra làm chuẩn bị đi. Tóc trắng nữ tử cười nhạt nói, chỉ bất quá nụ cười này có vẻ hơi thương cảm. Lâm Bất Phàm cũng không có chú ý tới tóc trắng nữ tử trong tươi cười thương cảm, chỉ là đối tóc trắng nữ tử cảm thấy có chút không nghĩ ra. Hắn bây giờ đã biết rõ muốn mở ra tiên lộ là cần thiên đế là thế nhân hy sinh, lấy thân hóa đạo. Rất rõ ràng, khi biết loại này tình huống dưới, chính hắn là không thể nào lựa chọn trở thành thiên đế. Hơn nữa còn sẽ ngăn cản sư tôn trở thành thiên đế. Cứ như vậy, trở thành thiên đế khẳng định là người khác. Chỉ bất quá tin tưởng bất kể là ai trở thành thiên đế, cũng không thể làm ra là thế nhân vô tư kính dâng cử động của mình. Như thế xem ra, tiên lộ chỉ sợ mãi mãi cũng không có khả năng mở ra. Nhưng vì cái gì người trước mắt lại muốn cho hắn vì tương lai tiên lộ mở ra làm chuẩn bị? Hẳn là nàng có cái khác biện pháp có thể mở ra tiên lộ. Tất nhiên là, mặc dù người trước mắt bây giờ nhìn lại phi thường suy yếu, nhưng chung quy là bán tiên chi thể, thể nội ẩn chứa tiên lực, nói không chừng có một ít biện pháp có thể mở ra tiên lộ. Nghĩ minh bạch hết thể về sau, Lâm Bất Phàm đối tóc trắng nữ tử cung kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nghĩ đến vẫn luôn là tự mình không ngừng hướng người trước mắt hỏi thăm, mà lại đối phương vì hắn cùng sư tôn có thể nói bỏ ra hy sinh to lớn, nếu là không có nàng can thiệp, có lẽ hắn cùng sư tôn cũng đem đào thoát không rơi bi kịch vận mệnh. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm không khỏi mở miệng nói, không biết vạn bối có gì có thể là tiền bối làm. Nguyên bản đã dần dần rơi vào tĩnh mịch tóc trắng nữ tử, đang nghe Lâm Bất Phàm nói lời này về sau, hai con ngươi dần dần hơi khôi phục một chút thần thái. Lập tức thản nhiên nói, nguyên bản ta ngày đó tuyên bố cùng hôn sự của ngươi, một mặt là vì kích ngươi sư tôn, nhường nàng cố gắng tu hành hướng ta báo thù, một mặt khác là bởi vì ta trong lòng một mực có một cái tiếc nuối, ta không thể chính thức cùng ta Phàm Nhi bái đường thành thân. Nói được cái này, Lâm Bất Phàm đã minh bạch người trước mắt có ý tứ là cái gì. Một thời gian không khỏi phạm vào khó, đối phương đây là nghĩ muốn hắn làm một hồi học trò cưng của nàng, đền bù nàng trước đây tiếc nuối. Nhìn xem Lâm Bất Phàm trên mặt thần sắc khó khăn, tóc trắng nữ tử giống như là sớm có đoán trước, chỉ là cười nhạt nói, ngươi không muốn cũng không sao. Nàng lúc này thần sắc tựa như xa vào đến nhớ lại bên trong, thê mỹ vừa thương xót lạnh. Học trò cưng của nàng trung quy là không có ở đây, nàng lại tại chấp niệm cái gì? Nhìn trước mắt tóc trắng nữ tử như thế bộ dáng, Lâm Bất Phàm tâm tình phức tạp. Mặc dù đối phương một mực không có nói rõ, nhưng Lâm Bất Phàm có thể từ trên thân đối phương cảm nhận được một loại cái sắc không hồn cảm giác. Nàng hiện tại mặc dù còn sống, nhưng cùng đã chết không có gì khác biệt. Nếu không phải vì giúp hắn cùng sư tôn cải biến vận mệnh, có lẽ đối phương đã sớm không còn kiên trì, lựa chọn đến cái nào đó không biết rõ có tồn tại hay không thế giới, tìm kiếm nàng chân chính Phàm Nhi. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm không khỏi khẽ thở dài một hơi. Nếu không phải không có người trước mắt can thiệp, nàng cùng sư tôn chỉ sợ cũng sẽ đi về phía một cái bi kịch con đường. Đã đối phương giúp hắn cùng sư tôn nhiều như vậy, hắn là một hồi đối phương Phàm Nhi lại có làm sao? Làm ra quyết định về sau, Lâm Bất Phàm trịnh trọng nói, tiền bối, nếu là đây là tiền bối tâm nguyện, vậy vãn bối nguyện ý làm một hồi ngài Phàm Nhi, bồi ngài hoàn thành chưa hết tiếc nuối. Nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, tóc trắng nữ tử thật lâu không có chậm qua thần. Trên thực tế nàng cũng không nghĩ tới Lâm Bất Phàm sẽ bằng lòng, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Người trước mắt mặc dù không phải nàng chân chính Phàm Nhi, nhưng chung quy có một khỏa cùng hắn Phàm Nhi đồng dạng hiền lành tâm. Sở dĩ bằng lòng nàng, có lẽ cũng là từ đối với nàng thương hại. Bất quá nếu là nàng nói lên, Lâm Bất Phàm cũng đáp ứng, nàng cũng không có gì tốt làm kiêu. Đền bù trong lòng cuối cùng này tiếc nuối về sau, nàng cũng có thể không chút nào lưu tiếc nuối lấy thân hóa đạo, là Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y mở ra tiên lộ. Nàng kết cục đã có kết cục đã định. Vô luận ai trở thành thiên đế, tin tưởng cũng sẽ không hy sinh chính mình là thế nhân mở ra tiên lộ. Đã như vậy, vậy liền để nàng làm người kia. nàng Phạm Nhi cùng các đồ đệ đã không về được, nàng đối Thành Tiên một chút dục vọng cũng không có. Nếu là có thể giúp cái thế giới này Lâm Bất Phàm cùng Phong Diệu Y đạp lên tiên lộ, nàng nhân sinh cũng coi như viên mãn vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Hy vọng bọn hắn cuối cùng có thể thành tiên, vĩnh viễn cùng một chỗ, cũng không uổng công nàng làm hết thảy. Nghĩ đến đây, tóc trắng nữ tử khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Lâm Bất Phàm gặp trước mắt nguyên bản một mực âm u đầy tử khí sư tôn, lúc này rốt cục có một chút không vui về sau, cũng không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Người trước mắt cùng hắn sư tôn gần như không có khác nhau chút nào, một mực thấy được nàng hoàn toàn tĩnh mịch bộ dáng, trong lòng của hắn cũng một mực có chút không dễ chịu. Chỉ bất quá, đối với cùng đối phương hôn lễ, Lâm Bất Phàm vẫn là hy vọng có thể điệu thấp một điểm. Vạn nhất động tĩnh khiến cho quá lớn, đến thời điểm truyền đến sư tôn trong lỗ thai, vậy hắn liền thật sự có miệng khó phân biệt. Là Lâm Bất Phàm đem ý nghĩ này nói cho tóc trắng nữ tử cũng là phi thường khéo hiểu lòng người tỏ ra là đã hiểu. Chỉ bất quá liền xem như tại Huyền Nữ cung bên trong xử lý một trận đơn giản hôn lễ, vậy cũng phải tỉ mỉ chuẩn bị, không tốt qua loa cho xong. Tóc trắng nữ tử tình huống thật không tốt lắm, vì chống cự thể nội tiên lực phản vệ, rất nhanh liền đến rơi vào tĩnh mịch bên trong. Cho nên, hôn lễ các hạng mục công việc, hiển nhiên là giúp không lên gấp cái gì. Tại bàn giao Lâm Bất Phàm các loại Lạc Kinh Hồng sau khi xuất quan đi xử lý về sau, liền đem Lâm Bất Phàm đưa ra tầm cung. Đứng tại bên ngoài tầm cung, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, Lâm Bất Phàm thần sắc có chút ngưng trọng. Có một số việc kỳ thật hắn đã nghĩ đến, chỉ là tóc trắng nữ tử không cùng hắn nói, cho nên hắn cũng không hỏi. Nhưng là tóc trắng nữ tử đã vừa mới đã nói với hắn, nếu là sư tôn biết được nàng tồn tại, kia nàng cùng sư tôn ở giữa cuối cùng chỉ có thể một người tồn tại. Nhưng cái này chung quy không có khả năng vĩnh viễn ẩn giấu đi, cho nên tóc trắng nữ tử cuối cùng sẽ như thế nào, hắn đã tâm lý nắm chắc. Nghĩ đến đây, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đóng vai tốt trong lòng nàng Phạm Nhi nhân vật, dù là chỉ là hôn lễ cùng ngày. Mà một mực tại trong đình đánh đàn Ôn Phái Nhi, tại nhìn thấy Lâm Bất Phàm sau khi ra ngoài, cũng ngừng tiếng đàn. Mặt mũi tràn đầy ưu sầu nhìn về phía Lâm Bất Phàm, cười khổ nói, ngươi bây giờ biết rõ chân tướng rồi. Lâm Bất Phàm yên lặng gật đầu. Cuộc đời của nàng quá khổ, dù là nàng không phải ta chân chính sư tôn, ta cũng y nguyên coi nàng là sư tôn đối đãi. Ôn Phái Nhi lập tức tự lẩm bẩm, sư tôn rất ưa thích nghe ta tiếng đàn, hy vọng nàng cũng có thể ưa thích. Mặc dù tóc trắng nữ tử nói là đem hôn lễ các loại công việc cũng bàn giao cho Lạc Kinh Hồng, nhưng Lạc Kinh Hồng còn không biết rõ cái gì thời điểm mới xuất quan. Mà lại đã thất sư tỷ Ôn Phái Nhi ngay tại Huyền Nữ cung bên trong, cũng miễn cưỡng xem như một cái mẹ người nhà, đến thời điểm khẳng định cũng là muốn thăm ra, cho nên hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Liền đem sắp cùng tóc trắng nữ tử cử hành hôn lễ sự tình nói cho Ôn Phái Nhi. Đang nghe Lâm Bất Phàm về sau, Ôn Phái Nhi tiếng đàn lập tức liên loạn. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 264, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ôn Phái Nhi lúc này cũng vô tâm đánh đàn, dương mắt nhìn về phía Lâm Bất Phàm, cau mày nói, ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Biết rõ. Lâm Bất Phàm gật đầu, bất quá Ôn Phái Nhi giống như hiểu lầm cái gì, lập tức giải thích nói, ta cũng không phải là thật muốn cùng nàng thành thân, chẳng qua là tổ chức một trận hôn lễ, giúp nàng đền bù trong lòng tiếc nuối. Nghe vậy, Ôn Phái Nhi sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm. Nhưng nhíu chặt lông mày vẫn là không có giãn ra, mặc dù Lâm Bất Phàm cùng trong tẩm cung người chỉ là đơn thuần cử động một trận hôn lễ. Nhưng chân thực sư tôn, dựa theo nàng hiện tại biết được đến tình huống đến xem, là thật Lâm Bất Phàm người sư đệ này hữu tình. Chuyện này đối với nàng tới nói, vẫn có chút đón chịu không được. Ôn Phái Nhi nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bất Phàm, nàng thật muốn nhìn xem Lâm Bất Phàm người sư đệ này có chỗ gì hơn người, vậy mà có thể làm sư tôn cũng cảm mến với hắn. Làm sao? Lâm Bất Phàm bị nàng nhìn thấy có chút không quá tự nhiên. Làm sao ngược lại không chút, chính là muốn nhìn ngươi một chút sư tôn vì sao lại cảm mến ngươi. Ôn Phái Nhi trả lời cũng là ngay thẳng. Khắc. Lâm Bất Phàm có chút im lặng, tình cảm là Ôn Phái Nhi cảm thấy hắn không xứng với sư tôn. Chờ một lát sau khi, Lâm Bất Phàm hỏi, nhưng nhìn tốt. Nhìn kỹ liền bàn bạc một cái hôn lễ chủ bị sự tình đi. Ôn Phái Nhi lúc này cũng thu hồi xem kỹ ánh mắt, suy nghĩ một lát. Mắt nhìn tẩm cung phương hướng về sau, nói với Lâm Bất Phàm, nàng dù sao không phải thật sự sư tôn hiện tại cũng không biết rõ chân tướng, nếu để cho sư tôn biết được chuyện sự tình này, ngươi cảm thấy sư tôn sẽ nghĩ như thế nào? Ta cũng lo lắng chuyện sự tình này, cho nên ta hy vọng cuộc hôn lễ này có thể điệu thấp một điểm, giới hạn Huyền Nữ cung bên trong người biết được. Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm cũng hướng tẩm cung phương hướng nhìn thoáng qua, dù sao nàng cũng không phải là thật muốn theo ta thành thân, chẳng qua là muốn cho ta đóng vai một người, giúp nàng hoàn thành chưa hết tiếng đối. Nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, Ôn Phái Nhi trên mặt thương cảm nhìn xem tẩm cung phương hướng. đối với đã biết rõ chân tướng nàng tới nói, nếu là đây là trong tẩm cung trong lòng người tiếc nuối, kia nàng tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ hoàn thành. Vừa nghĩ tới trong tẩm cung người, ngàn trăm vạn tới hy vọng, kết quả là chẳng qua là công dã tràng, Ôn Phái Nhi trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Lập tức nhìn về phía Lâm Bất Phàm nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ xử lý, liền giới hạn tại Huyền Nữ cung bên trong người biết được. Như thế rất tốt. Lâm Bất Phàm gật đầu, hắn mục đích chính là trợ giúp trong tẩm cung người đền bù tiếc nuối, đồng thời lại không muốn sư tôn biết được chuyện này. Dù sao hắn không cách nào hướng sư tôn nói ra chân tướng, đến thời điểm không tốt giải thích. Mặc dù hắn phán đoán trong tẩm cung tóc trắng nữ tử tương lai sẽ biến mất, đến thời điểm hắn liền có thể cùng sư tôn nói ra chân tướng. Nhưng cái này còn không biết được đợi đến ngày tháng năm nào, đối phương giúp hắn cùng sư tôn nhiều như vậy, hắn luôn không khả năng như vậy không nhân tính chú người ta nhanh lên chết. Cho nên cái này hôn lễ sự tình, vẫn là không có quá nhiều người biết được tốt. Huyền Nữ cung bên trong đệ tử mặc dù không ít, nhưng cho dù trên cũng một mực đợi tại Huyền Nữ cung bên trong, sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Duy nhất có quyền lợi xuất nhập Huyền Nữ cung, cũng chỉ có phụ trách hộ sơn bình chướng mở ra Liêu Phán Nhi. Hắn đến thời điểm đi cùng Liêu Phán Nhi dặn dò một tiếng, cơ bản cũng liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ bất quá Hạ Giao lúc này cũng đợi tại Huyền Nữ cung bên trong, Lâm Bất Phàm đang suy nghĩ muốn hay không nhường Hạ Giao cũng biết rõ chân tướng, nếu không nếu là Hạ Giao không biết được chân tướng, có lẽ sẽ thật cho là hắn cùng đả thương sư tôn phản đồ thành thân. Là Lâm Bất Phàm đem cái này lo lắng nói cho Ôn Phái Nhi, nhường Ôn Phái Nhi hỗ trợ quyết định về sau, Ôn Phái Nhi lập tức ngôn từ quả quyết nói với Lâm Bất Phàm, việc này tốt nhất đừng nhường bát sư muội biết được, một mặt là vẹn vẹn nghe chúng ta lời nói của một bên, bát sư muội chỉ sợ sẽ không tùy tiện tin tưởng nhóm chúng ta, ngược lại sẽ coi là nhóm chúng ta đã bị mê hoặc. Đang khi nói chuyện, Ôn Phái Nhi mắt nhìn tẩm cung phương hướng, nàng hiện tại là tình huống gì, ngươi hẳn là cũng biết được, chỉ sợ không cách nào lại hướng bát sư muội giải thích chân tướng. Mà lại, nói đến đây, Ôn Phái Nhi cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Lâm Bất Phàm, trịnh trọng nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết được, nếu là sư tôn không xem chừng biết rõ chân tướng, kia nàng cùng sư tôn ở giữa cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Dù là chỉ là vì bảo hộ sư tôn, chuyện sự tình này cũng là càng ít người biết rõ càng tốt. Ôn Phái Nhi vô Lâm Bất Phàm bả vai chân thành nói. Nghe xong Ôn Phái Nhi về sau, Lâm Bất Phàm thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Xác thực, chân tướng vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Ta minh bạch. Lâm Bất Phàm nghiêm nghị nói. Sau đó Lâm Bất Phàm tiếp lấy nói ra, kia nhường nhóm chúng ta thương thảo một cái hôn lễ chủ bị sự tình đi. Nhưng mà, vừa mới còn phân tích hữu mô hữu dạng Ôn Phái Nhi, đang nghe Lâm Bất Phàm nghe được lời này về sau, quay người về tới trong lương đỉnh. Xem ra, là chuẩn bị một lần nữa đàn tấu đi lên. Cái này khiến Lâm Bất Phàm có chút làm không rõ ràng Ôn Phái Nhi đến tột cùng là dụng ý gì, đánh như thế nào lên bí hiểm tới. Lập tức đuổi theo hỏi, ta nói là nhóm chúng ta thương thảo một cái hôn lễ chủ bị sự tình, không phải phải nghe ngươi đánh đàn. Đối với cái này, Ôn Phái Nhi chỉ là vớt đàn thản nhiên nói, giống những này việc vặt, trước đây đều là từ Tam Sư Tỷ tổ chức, ta cũng không biết được nên như thế nào chủ bị. Lâm Bất Phàm mặt sầm lại, sẽ không liền nói sẽ không, còn khiến cho như thế văn nghệ. Không. Phải nói là vì né tránh xấu hổ, cố ý khiến cho chẳng biết tại sao muốn lăn lộn đi qua. Hắn xem như đã nhìn ra, tại sư tôn bên người, Tam Sư Tỷ Quý U Ngộng thật sự là lại làm cha lại làm mẹ, cái khác đồ đệ ngoại trừ tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực bên ngoài, tại sinh hoạt phương diện hơn phân nửa đều là phế vật, cái gì đều cần xem xét Quý U Ngộng cái này Tam Sư Tỷ. Bất quá nghĩ lại, lúc trước hắn giống như cũng sự tình gì cũng giao cho Quý U Ngộng xử lý. Bên cạnh có như thế một cái gì đều có thể xử lý đại quản gia. Khoan hay nói, xác thực dễ dàng đem người nuôi phế đi. Đã Ôn Phái Nhi giúp không lên gấp cái gì, kia Lâm Bất Phàm cũng liền không tại cái này lãng phí thời gian. Mặc dù trong tẩm cung tóc trắng nữ tử nói là các loại Lạc Kinh Hồng sau khi xuất quan, giao cho Lạc Kinh Hồng xử lý, nhưng Lạc Kinh Hồng còn không biết rõ cái gì thời điểm mới xuất quan. Chuyện sự tình này Lâm Bất Phàm lại không muốn vĩnh viễn mang xuống, phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, miễn cho lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, hắn vẫn là muốn mau sớm xử lý. Sau đó hắn liền có thể toàn thân toàn ý cũng thả tại trên việc tu luyện. Trong lúc suy tư, Lâm Bất Phàm nghĩ đến một người, đó chính là Liêu Phán Nhi. Liêu Phán Nhi cũng không phải là từ nhỏ sống ở không hỏi thế sự tu hành môn phái, mà là từ nhỏ đã ở thế tục trong phố xá kiếm ăn. Trước đây Thiên Âm Lâu mặc dù là bán nghệ không bán thân nghệ quán, nhưng cũng có loại kia lưỡng tình tương duyệt bị chuộc thân lập gia đình nữ tử. Vì gả thể diện, Thiên Âm Lâu bên trong cũng thường xuyên sẽ chủ bị tiệc cưới, mưa dầm thấm đất ở giữa. Liêu Phán Nhi hẳn là cũng biết rõ nên như thế nào chủ bị tiệc cưới. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm liền vội vã đi tìm Liêu Phán Nhi. Liêu Phán Nhi tuy nói phụ trách trông giữ Huyền Nữ cung hộ sơn đại trận, trách nhiệm trọng đại, nhưng thời gian cũng là thanh nhàn. Dù sao từ khi Vân Hải Tiên Cung chiến dịch về sau, thế nhân cũng thấy được Huyền Nữ Cung trưởng giáo là bực nào cường giả, tự nhiên không ai sẽ gan to bằng trời muốn đến gây sự với Huyền Nữ Cung. Trên cơ bản hộ sơn đại trận vừa mở ra, Liêu Phán Nhi cũng không cần quản chuyện bên ngoài. Cho dù đại trận bên ngoài thỉnh thoảng có người tới bái phỏng, nhưng dựa theo Lạc Kinh Hồng dặn dò, làm như không thấy là được. Cho nên đại đa số thời gian, Liêu Phán Nhi cũng cùng Huyền Nữ Cung bên trong cái khác đệ tử cùng một chỗ, tại truyền công đại điện bên trong dựa theo Hạ Giao chỉ đạo tu hành. Mặc dù Huyền Nữ Cung bên trong trên cơ bản không có cái gì trưởng ấu phân chia, nhưng nàng tốt xấu cũng coi là hộ sơn trưởng lão, nếu là tu vi thấp hơn cái khác đệ tử, kia trên mặt mũi vẫn có chút không qua được. Đại điện bên trong, Hạ Giao du tẩu tại những đệ tử này ở giữa, thỉnh thoảng đề điểm hai câu. Tuy nói Hạ Giao bản thân cũng không phải là sức chiến đấu như thế cực mạnh tu hành giả, nhưng dầu gì cũng là hóa thần viên mãn chi cảnh, chỉ đạo Huyền Nữ Cung bên trong những này tu vi tối cao chỉ có chút cơ cảnh đệ tử, vẫn là dư sức có thừa. Mà lại hiện tại loại cuộc sống này, nàng cảm giác phi thường nhẹ nhõm tự tại, là đã từng chưa bao giờ có cảm thụ. Lâm Bất Phàm đi vào truyền công đại điện bên ngoài lúc, từ Vu Huyền Nữ Cung tất cả đệ tử cũng chuyên tâm về việc tu hành, cho nên cũng không có chú ý tới hắn ép khô thiếu cung chủ xuất hiện. Nay cũng cho Lâm Bất Phàm giảm bớt không ít phiền phức. Bất quá cũng chính là bởi vì người khác cũng an an tĩnh tĩnh khoanh chân tu hành, Hạ Giao tự nhiên liếc mắt liền thấy được xuất hiện tại đại điện bên ngoài Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm thấy thế, hướng nàng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu nàng ra. Hạ Giao tất nhiên là không có cái gì cự tuyệt đạo lý, lặng yên không tiếng động liền đi tới đại điện bên ngoài. Sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lâm Bất Phàm, thản nhiên nói, thiếu cung chủ, không biết tìm ta chuyện gì. Nhìn xem Hạ Giao lãnh đạm như vậy thần sắc, Lâm Bất Phàm nguyên bản còn cảm thấy Ôn Phái Nhi dặn dò hắn không muốn đem chân tướng cáo chi Hạ Giao, có chút quá xem chừng. Nhưng lúc này xem Hạ Giao đối với hắn xưng hô cùng xa cách thái độ, hiển nhiên cũng không có đem hắn đem sư đệ đối đãi, là tại để phòng hắn. Nếu là lúc này hắn thật đem chân tướng cáo chi Hạ Giao, chỉ sợ Hạ Giao cũng sẽ không tin tưởng hắn. Rất về phần, Lâm Bất Phàm lúc này cũng không biết rõ Hạ Giao bây giờ là nghĩ như thế nào, đến tột cùng có phải hay không người một nhà. Lúc đầu hắn còn cảm thấy Hạ Giao trước đây phản bội sư tôn là bởi vì mẫu thân bị Thiên Tâm Thánh Chủ cưỡng ép, bị buộc hành động bất đắc dĩ. Nhưng lúc này nhìn thấy Hạ Giao vẫn như cũ cự người ở ngoài ngàn dặm thái độ, nói không chừng Hạ Giao đối với phản bội sư tôn căn bản cũng không có cái gì áy náy chi ý. Đi vào Huyền Nữ Cung, cũng bất quá là vì mượn Huyền Nữ Cung thế, đoạn tuyệt với Thiên Tâm Thánh Địa thôi. Hạ Giao cùng Thiên Tâm Thánh Địa thù sâu như biển là thật, nhưng trong lòng còn có hay không phong diệu y người sư tôn này, vậy coi như không nhất định. Cho nên vì bảo thủ lý do, Lâm Bất Phàm vẫn là quyết định dựa theo cùng Ôn Phái Nhi bàn bạc sau kết quả, chân tướng là cái gì, về sau vẫn là không muốn nhường càng nhiều người biết được cho thỏa đáng. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, hắn tự nhiên cũng không cần thiết cùng Hạ Giao tiếp tục khách khí cái gì. Đã Hạ Giao gọi hắn là thiếu cung chủ, vậy hắn coi như cái này thiếu cung chủ. Lập tức đồng dạng đạm mạc nói, đem Liêu Phán Nhi kêu đi ra, ta có việc muốn phân phó nàng hoàn thành. Vâng. Hạ Giao mặt không thay đổi lên tiếng về sau, liền lại lặng yên không tiếng động trở lại đại điện bên trong, tại Liêu Phán Nhi trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Liêu Phán Nhi chậm rãi mở mắt ra, theo trong tu hành tỉnh lại, sau đó tại Hạ Giao ra hiệu dưới, nhìn về phía ngoài điện. Mà Lâm Bất Phàm thấy thế, thì là cười hướng Liêu Phán Nhi vẫy vây tay. Liêu Phán Nhi lập tức hiểu ý, lập tức liền cẩn thận nghiêm túc đứng dậy, tại không quấy nhiều cái khác đệ tử tu hành tình huống dưới, đi vào ngoài điện. Thiếu cung chủ, không biết tìm ta chuyện gì? Liêu Phán Nhi nói khẽ. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm không có gấp trả lời, mà là khẽ cười nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhóm chúng ta tìm thành tịnh địa phương, ta sẽ cùng ngươi nói. Ừm. Liêu Phán Nhi gật đầu, nhìn xem đại điện bên trong chuyên tâm tu hành bọn tỉ muội, xác thực không tốt tại cái này quấy rầy nàng nhóm. Lập tức Liêu Phán Nhi liền cùng Lâm Bất Phàm hướng nơi xa đi đến. Mà đại điện bên trong, Hạ Giao nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, nhãn thần đạm mạc, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đi vào một chỗ không người đình viện về sau, Lâm Bất Phàm rốt cục hướng Liêu Phán Nhi mở miệng hỏi, Liêu tỷ tỷ, không biết ngươi biết rõ như thế nào chủ bị qua tiệc cưới. Liêu Phán Nhi nghe vậy lông mày có chút bốc lên, cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù nàng đã biết rõ Lâm Bất Phàm cùng trưởng giáo có hôn ước, nhưng dựa theo hôn ước, không phải muốn chờ Lâm Bất Phàm tu vi đạt tới tiên đài cảnh sau mới có thể chính thức chiêu cáo thiên hạ, tổ chức tiệc cưới sao? Liêu Phán Nhi không khỏi hỏi sự nghi ngờ này. Nghe được Liêu Phán Nhi nghi hoặc về sau, Lâm Bất Phàm tự nhiên không có khả năng cáo chi Liêu Phán Nhi trần tướng, mà là cười cười, nói, tiệc cưới trước thời hạn, mà lại ta không muốn náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần Huyền Nữ Cung bên trong người biết được liền có thể, tuyệt đối không thể nhường người bên ngoài biết được. Liêu Phán Nhi gặp Lâm Bất Phàm nụ cười có chút không tự nhiên, mặc dù nàng một mực thân ở Huyền Nữ cung bên trong, nhưng làm hộ sơn trưởng lão, trước đó cũng thường xuyên cùng một chút đến Huyền Nữ cung bái phỏng người có giao lưu, cho nên cũng hiểu biết một chút Huyền Nữ cung cái khác đệ tử không biết đến sự tình. Đừng nhìn Lâm Bất Phàm hiện tại là Huyền Nữ cung thiếu cung chủ, nhưng Liễu Phán Nhi biết rõ, Lâm Bất Phàm cũng không phải là tự nguyện đến Huyền Nữ cung, hơn nữa còn cùng trưởng giáo có thù hận. Cho nên Lâm Bất Phàm cùng trưởng giáo ở giữa hôn ước, đến thời điểm có thể hay không thực hiện còn hai chuyện. Nhưng lúc này nghe Lâm Bất Phàm nói hôn lễ trước thời hạn lâu như vậy, đồng thời còn không thể nhường người bên ngoài biết được, Liễu Phán Nhi ý nghĩ đầu tiên chính là Lâm Bất Phàm là bị buộc. Nhưng Liễu Phán Nhi thật sự là nghĩ không minh bạch, vì cái gì trưởng giáo nhất định phải cùng Lâm Bất Phàm thành thân. Giống trưởng giáo như vậy cao không thể chạm thần thánh tồn tại, tại chuyện sự tình này phát sinh trước đó, một mực là nội tâm của nàng ước mơ sùng bái đối tượng. Trung thực lời nói, trước đây nàng sở dĩ sẽ ly khai Lâm Thủy Thành, tìm kiếm tiên duyên, đó là bởi vì nàng muốn cách Lâm Bất Phàm gần một chút. Không thể phủ nhận nói, trước đây nàng là ưa thích Lâm Bất Phàm. Nhưng là tại bị Lạc Kinh Hồng mang về Huyền Nữ Cung, biết rõ Huyền Nữ Cung trưởng giáo là kinh tài tuyệt diễm như vậy nữ tử về sau, nàng cũng đã đem Lâm Bất Phàm buông xuống. Người cuối cùng là phải vì chính mình mà sống, nàng cũng nghĩ trở thành giống trưởng giáo như vậy nữ tử. Nhưng là hiện tại biết rõ trưởng giáo làm hết thể về sau, nội tâm của nàng tràn đầy thất lạc. Nội tâm tín ngưỡng sụp đổ. Nàng hiện tại kia cao không thể chạm Huyền Nữ Cung trưởng giáo, bây giờ vậy mà cũng sẽ bước hôn một cái nam tử, mà lại nam tử này vẫn là nàng đã từng buông xuống nam tử. Lâm Bất Phàm gặp Liêu Phán Nhi sắc mặt một mực biến hóa, nhưng chính là không nói lời nào, tưởng rằng nhường Liêu Phán Nhi làm khó. Có chút bất đắc dĩ cười nói, nếu như ngươi khó xử coi như xong, vẫn là chờ Lạc Kinh Hồng sau khi xuất quan rồi nói sau. Nhưng Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ cười, lại làm cho Liêu Phán Nhi nghĩ lầm Lâm Bất Phàm đây là quyết định từ bỏ, tiếp nhận hiện thực cười khổ. Liêu Phán Nhi không khỏi đang nghĩ, Lâm Bất Phàm tìm đến nàng thật chỉ là đơn thuần muốn nàng hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ sự tình sao. Phải biết, nàng thế nhưng là Huyền Nữ cung phụ trách xem thủ hộ núi lớn trận hộ sơn trưởng lão, chẳng lẽ Lâm Bất Phàm tới tìm hắn là có thâm ý? Cố ý nhắc lên bế quan bên trong Lạc Kinh Hồng, chẳng lẽ là đang thử thăm dò nàng? Chu bị tiệc cưới sự tình ta trước kia ngược lại là làm qua, cũng không phải là việc khó gì. Nói đến đây, Liêu Phán Nhi cẩn thận nghiêm túc hỏi, chỉ bất quá, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 265, sử dụng nát tâm. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm đối Liêu Phán Nhi cái này chẳng biết tại sao một câu, có chút không nghĩ ra. Bất quá nghĩ lại, Liêu Phán Nhi chẳng lẽ cho là hắn là bị buộc, hiện tại tìm đến nàng là nghĩ ám chỉ nàng vụng trộm thả tự mình ly khai. Nghĩ đến cái này, Lâm Bất Phàm không khỏi một mặt trịnh trọng nhìn về phía Liêu Phán Nhi, chân thành nói, Liêu tỷ tỷ, nếu là ta nghĩ ly khai, ngươi sẽ vụng trộm mở ra bình chướng đưa ta ly khai sao? Hừ. Liêu Phán Nhi đột nhiên sắc mặt kinh hãi, đột nhiên đem Lâm Bất Phàm kéo đến một cái góc bên trên, sau đó lúc này mới hạ giọng cẩn thận nghiêm túc nói ra, ngươi cẩn thận một chút, chớ có để ngươi nghe thấy, bằng không đến thời điểm ta đều không cách nào giúp ngươi. Lâm Bất Phàm nhìn thấy Liêu Phán Nhi lúc này cử động, nội tâm là đã có chút cảm động lại có chút muốn cười. Xem ra thật làm cho hắn đoán trúng, Liêu Phán Nhi thật đúng là cho là hắn chuẩn bị chạy trốn. Hơn nữa nhìn Liêu Phán Nhi hiện tại bộ dáng, hiển nhiên là chuẩn bị giúp hắn. Xem ra năm đó ở Lâm Thủy Thành tình cảm vẫn rất có phân lượng. Bất quá gặp Liêu Phán Nhi lúc này thật tình như thế bộ dáng, Lâm Bất Phàm cũng không muốn tiếp tục đùa nàng, mỉm cười cười nói, Liêu tỷ tỷ, nhóm chúng ta chớ nuốt ẩn giấu, người khác nhìn thấy nói không chừng sẽ hiểu lầm nhóm chúng ta có gian tình. Người cái này hôn tiểu tử, ai cũng biết tốt xấu. Liêu Phán Nhi tức giận quay Lâm Bất Phàm một cái, nàng nhớ tới tình cũ hảo tâm muốn giúp hắn, lại không nghĩ Lâm Bất Phàm lúc này lại còn có tâm tư nói đùa. Lập tức Liêu Phán Nhi giận không chỗ phát tiết đứng người lên, trừng mắt Lâm Bất Phàm nói, được rồi, ta tại cái này Huyền Nữ cung ăn ngon uống sướng, vẫn là hộ sơn trưởng lão, thời gian qua tiêu giao, cũng không thể vì giúp ngươi hủy. Nhìn xem Liêu Phán Nhi một mặt tức giận bộ dáng, Lâm Bất Phàm nhếch miệng mỉm cười, sau đó đều đâu vào đấy nói ra, Liêu tỷ tỷ chớ có tức giận, hôn lễ chủ bị sự tình ta có thể toàn bộ trông cậy vào ngươi. Liêu Phán Nhi như vậy một đầu, chân mày hơi nhíu lại, chân thành nói, ngươi thật muốn cùng nhóm chúng ta trưởng giáo thành thân. Thiên chân vạn sắc. Lâm Bất Phàm gật đầu nói. Nghe nói ngươi cùng nhóm chúng ta trưởng giáo ở giữa có rất sâu thù hận, ngươi bây giờ đây là. Liêu Phán Nhi lại nói tiếp. Nếu là nàng đoạn trước thời gian cho tới bây giờ Huyền Nữ cung bái phỏng những người kia trong miệng đạt được tin tức là thật, kia Lâm Bất Phàm cùng trưởng giáo ở giữa chỉ sợ là không chết không thôi quan hệ. Nhưng bây giờ, không biết rõ là Lâm Bất Phàm ẩn tàng tương đối tốt, vẫn là Lâm Bất Phàm đã tiêu trừ thù hận. Nàng bây giờ tại Lâm Bất Phàm trên thân đã cảm giác không chịu được chút nào hoàn khí. Trên thực tế, đây là Liêu Phán Nhi hy vọng nhìn thấy. Mặc dù thế nhân cũng tôn Huyền Nữ Cung là chính đạo đệ nhất thế lực, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Huyền Nữ Cung ngoại trừ trưởng giáo cùng đại sư Tỷ Lạc Kinh Hồng bên ngoài, chỉ dựa vào nàng nhóm những này tu vi tối cao chỉ có chút cơ cảnh đệ tử, vậy liền chả là cái quốc khô gì. Nhưng là lớn như vậy thù hận nói là buông xuống liền có thể buông xuống sao? Liêu Phán Nhi phi thường lo lắng Lâm Bất Phàm cùng trưởng giáo đột nhiên sớm hôn sự, ẩn chứa cái gì đại âm mưu. Nếu là trưởng giáo đụng phải cái gì ngoài ý muốn, kia Huyền Nữ Cung sợ rằng sẽ không còn tồn tại, mà nhiều đệ tử như vậy cũng là mất đi sống yên phận chỗ. Cho nên đây cũng là Liêu Phán Nhi nguyện ý vụng trộm giúp Lâm Bất Phàm rời đi trọng yếu nguyên nhân một trong. Nhìn xem sắc mặt do dự không chừng Liêu Phán Nhi, Lâm Bất Phàm lúc này cũng rốt cục minh bạch Liêu Phán Nhi vì sao lại suy nghĩ nhiều như vậy, thản nhiên nói, yên tâm, ta với các ngươi trưởng giáo thành thân cũng không có bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ngươi chỉ cần giúp ta chủ bị tốt hôn sự, sau đó nhường hôn lễ thuận lợi hoàn thành là được, về sau hết thể cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thật, Liêu Phán Nhi trong thần sắc vẫn là mang theo điểm nghi ngờ. Thật, ta cam đoan với ngươi. Lâm Bất Phàm chân thành nói. Khi lấy được Lâm Bất Phàm khẳng định bằng lòng về sau, Liêu Phán Nhi tâm tình phức tạp, nhưng cũng không biết rõ nên nói cái gì. Trường giáo như vậy tiên nhân đồng dạng nhân vật, vậy mà thật sẽ cùng nàng bên cạnh như thế một cái hôn tiểu tử thành thân. Nói thực ra, nàng hiện tại một điểm chân thực cảm giác cũng không có. Bất quá chỉ cần cuối cùng Lâm Bất Phàm không có việc gì, trưởng giáo cũng không có việc gì, kia nàng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nghĩ thông suốt hết thể về sau, Liêu Phán Nhi nói với Lâm Bất Phàm, ngươi cứ yên tâm, tiệc cưới chủ bị sự tình liền toàn quyền giao cho ta xử lý. Huyền Nữ Cung sáng lập lâu như vậy, tất cả mọi người chuyên tâm cùng tu hành, xem ra rốt cục có thể nhẹ nhõm náo nhiệt một cái. Nói, Liêu Phán Nhi trên mặt liền lộ ra nụ cười, xem ra nàng là thật rất ưa thích tại Huyền Nữ Cung sinh hoạt. Như thế rất tốt. Đạt được Liêu Phán Nhi cam đoan về sau, Lâm Bất Phàm trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn sợ nhất chính là xử lý những cái kia việc vặt, hiện tại giao cho Liêu Phán Nhi toàn quyền xử lý, hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Sau đó hắn liền có thể đem tâm tư cũng thả tại trên việc tu luyện. Đến thời điểm các loại Liêu Phán Nhi chủ bị tốt về sau, hắn chỉ cần đóng vai tốt nhân vật, trợ giúp trong Tẩm Cung sư tôn đền bù tiếc nuối là được rồi. Chỉ bất quá tại trở về tu luyện trước, Lâm Bất Phàm vẫn là cố ý đối Liêu Phán Nhi dặn dò, Liêu tỷ tỷ, thực cưới sự tình ngàn vạn không thể để cho Huyền Nữ Cung người bên ngoài biết được, không thể có bất cứ tin tức gì truyền đi. Nghe vậy, Liêu Phán Nhi mặc dù không biết rõ Lâm Bất Phàm vì cái gì trọng điểm cường điệu điểm này, nhưng nếu là Lâm Bất Phàm ý tứ, nàng làm theo là được. Lập tức bảo đảm nói, yên tâm, ta đã đem Huyền Nữ Cung bình chướng mở ra, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay ta đều có thể biết được. Vậy là tốt rồi. Lâm Bất Phàm hơi an tâm. Cuộc hôn lễ này chủ yếu là vì đền bù trong Tẩm Cung sư tôn tiếc nuối, vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Nhất là không thể truyền đến sư tôn trong tai, liền sợ đến thời điểm giải thích không rõ ràng. Đợi chuyện chỗ này, hắn cũng có thể trở lại sư tôn bên người đi. Mặc dù không thể nói cho sư tôn chân tướng sự tình, nhưng cũng không phải là không thể cùng sư tôn gặp mặt. Mặc dù hắn đã biết rõ sự tình chân tướng, biết rõ sư tôn hiện tại không có nguy hiểm gì, nhưng sư tôn cũng không biết được hắn hiện tại là cái gì tình huống, nói không chừng mỗi ngày cũng đang lo lắng tình cảnh của hắn. Cho nên hắn vẫn là hy vọng có thể sớm ngày trở lại sư tôn bên người. Cùng Liêu Phán Nhi thương lượng xong tiệc cưới rất nhiều công việc về sau, Lâm Bất Phàm liền trở về tu luyện. Mặc dù tương lai tình huống đã có trong Tẩm Cung sư tôn bố cục, nhưng kế hoạch vĩnh viễn đuổi không lên biến hóa, tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, không ai có thể nói chuẩn. Cho nên hắn nhất định phải giành giật từng giây để cao thực lực mới được, lấy ứng đối tương lai có thể sẽ phát sinh đặc thù tình trạng. Mà chu bị tiệc cưới sự tình Liêu Phán Nhi mặc dù có kinh nghiệm, nhưng hiển nhiên cũng không phải là nàng một người liền có thể toàn bộ hoàn thành. Mà lại đến thời điểm thấy được nàng cử động về sau, tất nhiên không thể gạt được Huyền Nữ Cung bên trong người khác, cho nên nàng cũng không cần thiết che giấu. Lập tức đem Lâm Bất Phàm cái này thiếu cung chủ cùng trưởng giáo hôn lễ sớm sự tình nói ra, nhường tất cả mọi người tham dự vào tiệc cưới chủ bị bên trong tới. Nguyên bản còn đắm chìm trong tu hành Huyền Nữ Cung nhóm đệ tử, đang nghe Liêu Phán Nhi về sau, lập tức bạo phát ra núi thở biện động đồng dạng tiếng thảo luận. Mặc dù nàng nhóm cũng phi thường chăm chỉ kiên định tu hành, nhưng nàng nhóm đại bộ phận cuối cùng chỉ là một chút mười mấy hơn 20 tuổi cô nương, thời gian lâu dài khó tránh khỏi vẫn là sẽ cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị, có chút lực bất tòng tâm. Chỉ bất quá thấy chung quanh người khác cũng một mực kiên trì, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Nhưng lúc này đột nhiên có một chuyện có thể để cho nàng nhóm danh chính ngôn thuận yên tâm to gan nhẹ nhõm một cái, vẫn là cao hứng phi thường. Không ít người đã bắt đầu nghị luận lên trang trí bố trí sự tình. Thấy thế, Liêu Phán Nhi cười một tiếng. Những cô nương này xem ra thật là nhịn gần chết, cũng là thời điểm thích hợp buông lỏng một cái. Có nhiều người như vậy hỗ trợ bố trí, áp lực của nàng cũng có thể giảm bớt không ít. Lúc này trong mọi người, duy nhất có vẻ hơi không hợp nhau, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Giao. Cái gặp Hạ Giao đang nghe xong Liếu Phán Nhi về sau, chân mày hơi nhíu lại, nhãn thần có vẻ hơi kinh ngạc, hiển nhiên không có dự kiến đến Lâm Bất Phàm hôn sự làm sao lại trước thời hạn. Chỉ bất quá vào lúc này một mảnh nhảy cẫng hoan hô bên trong, cũng không có người chú ý tới Hạ Giao dị thường, đồng thời Hạ Giao rất nhanh cũng ẩn giấu đi tâm tình của mình. Rất nhanh liền có không ít huyền nữ cung đệ tử lôi kéo nàng cùng một chỗ thảo luận lên tiệc cưới chủ bị phương diện sự tình. Phải biết nàng tại lên làm cái này truyền công trưởng lao về sau tận chức tận trách, đối mặt nhóm đệ tử lặp lại lại lặp lại vấn đề, cũng kiên nhẫn giải thích, không có một tia không kiên nhẫn, mặc dù mới gia nhập huyền nữ cung không lâu, nhưng bình dị gần gũi tính cách tại nhóm đệ tử bên trong vẫn là rất có nhân duyên. Nhưng Hạ Giao hiện tại tâm tư hiển nhiên không ở nơi này, mà lại đối chủ bị tiệc cưới phương diện sự tình cũng không hiểu rõ lắm. Đối mặt nhóm đệ tử thảo luận, đành phải cười nhạt một tiếng. Hạ Giao hiện tại đem lực chú ý cũng bỏ vào không ngừng thu thập nhóm đệ tử ý kiến Liêu Phán Nhi trên thân. Nếu là từ Liêu Phán Nhi đến tuyên bố chuyện này, kia Liêu Phán Nhi tất nhiên biết rõ hôn sự vì cái gì trước thời hạn. Đương nhiên, nếu là muốn hiểu rõ chuẩn xác hơn, trực tiếp đến hỏi Lâm Bất Phàm người trong cuộc này là tốt nhất. Chắc hẳn trước đó Lâm Bất Phàm tìm đến Liêu Phán Nhi, chính là an bài Liêu Phán Nhi xử lý chuyện này. Nhưng Hạ Giao luôn cảm giác Lâm Bất Phàm hiện tại giống như rất hưởng thụ tại huyền nữ cung sinh hoạt, nói không chừng chính liền là ai đều nhanh quên. Nàng đến huyền nữ cung trước đó, âm thầm liền cùng Quý U Mộng có liên lạc, chính là nghĩ nội ứng tại huyền nữ cung bên trong, tham thính huyền nữ cung bên trong tình huống, hiểu rõ Lâm Bất Phàm cái này tiểu sư đệ tình cảnh, sau đó nghĩ biện pháp đem những này tin tức chuyển cho Quý U Mộng. Dùng cái này lấy công chỗ tội, đền bù nàng trước đây nội ứng tại sư tôn bên người thu hoạch trận thần truyền thừa sai lầm. Trước khi đến, Quý U Ngộng còn cố ý dặn dò nàng trọng điểm là hiểu rõ Lâm Bất Phàm người sư đệ này tình cảnh, nếu là Lâm Bất Phàm sư đệ tình cảnh gian nan, nhất định phải nghĩ biện pháp xuất thủ giúp đỡ. Mặc dù Quý U Ngộng không có nói rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cạnh sườn ám chỉ qua sư tôn 10 điểm coi trọng Lâm Bất Phàm người sư đệ này, nhường nàng phải tất yếu chiếu cố tốt Lâm Bất Phàm người sư đệ này. Nhưng hôm nay, cái này Lâm Bất Phàm sư đệ không chỉ có thiếu cung chủ làm có tư có vị, còn lập tức liền muốn cùng Lục Thanh Sam tên phản đồ này thành thân. Nếu là truyền đến sư tôn kia, còn không biết rõ sư tôn sẽ bị tức thành bộ dáng gì. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không cách nào phán đoán Lâm Bất Phàm cùng Lục Thanh Sam tên phản đồ này thành thân là xuất từ thành tâm hay là giả dối, hoặc là bị buộc bất đắc dĩ, nàng chỉ cần đem chân thật hiểu tình huống, từ đầu chí cuối nghĩ biện pháp truyền cho Quy U Ngộng là được rồi. Nghĩ đến cái này, Hạ Giao tại đối bên cạnh mấy vị huyền nữ cung đệ tử sơ lược biểu hãy náy về sau, liền đứng dậy hướng Liêu Phán Nhi đi đến. Liêu sư muội, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ ghi chép đi. Đang khi nói chuyện, Hạ Giao đã lấy giấy bút đem một chút đệ tử ý kiến cùng đề nghị ghi xuống. Vậy liền đa tạ Hạ sư tỷ. Liêu Phán Nhi khẽ gật đầu nói. Mặc dù Liêu Phán Nhi nhập huyền nữ cung thời gian so Hạ Giao sớm, nhưng Liêu Phán Nhi cũng biết rõ Hạ Giao trước đó thế nhưng là thánh nữ cấp nhân vật, vô luận tu vi vẫn là tuổi tác cũng cao hơn nàng, cho nên nàng một mực kiên trì xưng Hạ Giao là sư tỷ. Một bên ghi chép, Hạ Giao một bên hứng hờ hỏi, Liêu sư muội, hôn sự này làm sao đột nhiên trước thời hạn? Thế nhưng là thiếu cung chủ ý tứ. Ta cũng không biết vì sao đột nhiên trước thời hạn. Liêu Phán Nhi nghe vậy khẽ lắc đầu, sau đó một bên tiếp tục ghi chép nhóm đệ tử ý kiến, vừa lên tiếng nói, chỉ bất quá đây đúng là thiếu cung chủ ý tứ. Kia thiếu cung chủ nhưng có biểu hiện ra không chút nào nguyện chi sắc. Hạ Giao lại nói. Nghe được Hạ Giao hỏi ra lời này, Liêu Phán Nhi rốt cục dừng tay lại trên động tác, dương mắt nhìn về phía Hạ Giao. Huyền nữ cung bên trong cái khác đệ tử có lẽ không biết rõ Hạ Giao cùng Lâm Bất Phàm quan hệ, nhưng nàng vẫn là hơi có chút hiểu rõ. Hạ Giao cùng Lâm Bất Phàm chính là đồng môn sư tỷ đệ quan hệ. Cho nên nghe được Hạ Giao hỏi ra lời này, Liêu Phán Nhi phản ứng đầu tiên chính là Hạ Giao cùng với nàng trước đó, cũng đang lo lắng Lâm Bất Phàm có phải hay không bị buộc, cũng không phải là tự mình tình nguyện. Liêu Phán Nhi mặc dù cũng không rõ ràng Lâm Bất Phàm có phải hay không thành tâm muốn cùng trưởng giáo thành thân, nhưng theo trước đó cùng Lâm Bất Phàm giao lưu bên trong, cũng không có nhìn ra Lâm Bất Phàm có chút không muốn chi sắc. Cho nên liền thực sự cầu thị nói ra, Hạ sư tỷ yên tâm, thiếu cung chủ nói cho ta lúc, giọng nói nhẹ nhàng, còn có thời gian dỗi trêu đùa ta, cũng không phải là không muốn. Nhóm chúng ta chỉ cần tận tâm chủ bị tốt hôn sự là đủ. Liêu Phán Nhi cười nhạt nói. Tại nghe xong Liêu Phán Nhi về sau, Hạ Giao tâm hơi trầm xuống, có chút tức giận, nhưng mặt ngoài vẫn là cùng Liêu Phán Nhi cười nói, nếu như thế, kia quả nhiên là một chuyện tốt. Hiểu rõ xong tình huống về sau, Hạ Giao cũng không còn quá nhiều truy vấn, an an tâm tâm giúp Liêu Phán Nhi đem nhóm đệ tử ý kiến cùng đề nghị cũng ghi xuống. Đương nhiên, nhiều như vậy ý kiến cùng đề nghị khẳng định không thể cũng dùng, rất nhiều ý kiến cùng đề nghị cũng cổ quái kỳ lạ, để cho người ta xem ra dở khóc dở cười. Cho nên tại toàn bộ cũng ghi chép sau khi hoàn thành, còn cần trải qua Liêu Phán Nhi nhân công sàng chọn. Chỉ bất quá lúc này có Hạ Giao hỗ trợ, lượng công việc của nàng giảm bớt không ít. Tất cả ý kiến cùng đề nghị sàng chọn xuống tới, dùng không ít thời gian, nhưng bây giờ Huyền Nữ Cung những này nhóm đệ tử từng cái tràn đầy phấn khởi, không chút nào cảm giác có không kiên nhẫn. Cuối cùng, tại Liêu Phán Nhi cùng Hạ Giao cố gắng làm việc dưới, sàng chọn ra không ít tốt đề nghị. Tại Liêu Phán Nhi công bố về sau, tuyển chọn tự nhiên mặt mũi tràn đầy vui sướng, không có tuyển chọn cũng không có như vậy tiếc nuối, dù sao chủ bị hôn lễ vốn là việc vui, không nên có nhiều như vậy vẻ u sầu. Sớm kế hoạch xong muốn chuẩn bị cái gì về sau, Liêu Phán Nhi liền chuẩn bị một mình ly khai Huyền Nữ Cung, đi mua sắm tương ứng tài liệu. Đương nhiên, rất nhiều người đều muốn theo Liêu Phán Nhi cùng đi. Dù sao trên cơ bản Huyền Nữ Cung những đệ tử này tại tiến vào Huyền Nữ Cung về sau, liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Lúc này có thể đi ra cơ hội, cũng bắt đầu nô nước tấp ngập tự tiến cử bắt đầu. Nhưng Liêu Phán Nhi thế nhưng là nhớ kỹ Lâm Bất Phàm dặn dò, tin tức này tuyệt đối không thể bị bên ngoài người biết được, cho nên cũng bị nàng từng cái cự tuyệt. Vẫn là từ nàng một người ra ngoài mua sắm tương đối bảo hiểm, dù sao hiện tại cũng có túi trữ vật, cũng không tồn tại một người cầm bất động tình huống. Đồng thời nàng một người cũng dễ dàng che giấu mình, nghe nhìn lẫn lộn, không dễ dàng để cho người ta nhìn ra thân phận của nàng, phát giác ra nàng mục đích. Dù sao nếu là có tâm người một khi biết được nàng mua nào vật phẩm, khó tránh khỏi sẽ không hướng chủ bị hôn lễ phương diện muốn. Vì hoàn thành đối Lâm Bất Phàm cam đoan, nàng xem như sử dụng nát tâm. Chương 266, phỏng đoán lung tung. Đợi cho chỉnh lý tốt cần thiết chọn mua vật phẩm về sau, Liêu Phán Nhi liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Mà một đám Huyền Nữ Cung nhóm đệ tử, lúc này cũng mất tiếp tục tu luyện tâm tư, cũng ngóng nhìn Liêu Phán Nhi có thể về sớm một chút, nàng nhóm chờ lấy hỗ trợ bố trí. Một khi nội tâm có một loại nào đó chờ mong về sau, muốn lại ổn định lại tâm thần coi như khó khăn. Dù sao tu luyện tương lai vô tận tuế nguyệt có là thời gian có thể tu luyện, nhưng trưởng giáo hôn sự, chỉ sợ cũng gần như vậy một hồi. Mà lại nói lời nói thật, nàng nhóm những này Huyền Nữ Cung đệ tử, cho tới nay đều chỉ nghe qua đại sư Tỷ Lạc Kinh Hồng nhắc lên trưởng giáo huy danh, bao quát Liêu Phán Nhi ở bên trong cũng không có đệ tử thấy tận mắt trong truyền thuyết trưởng giáo. Trưởng giáo tẩm cung là cấm địa, nàng nhóm những đệ tử này đều là không thể đặt chân. Cho nên khi biết rõ trưởng giáo cùng thiếu cung chủ hôn sự sớm về sau, mỗi người không khỏi là hưng phấn kích động. Không phải là bởi vì có thể tham gia tiệc cưới, càng quan trọng hơn nói là không chừng rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết trưởng giáo. Nàng nhóm những này gia nhập Huyền Nữ Cung đệ tử, đều xem trưởng giáo là trong lòng thần thánh tồn tại. Có lẽ cũng chính là biết rõ những đệ tử này tâm tư, Liêu Phán Nhi cũng không có chút nào trì hoãn, cầm mua sắm danh sách chuẩn bị ly khai Huyền Nữ Cung, tận khả năng tranh thủ đi sớm về sớm. Đương nhiên, vì để tránh cho tại nàng rời đi đoạn này thời gian, Huyền Nữ Cung bên trong có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, Liêu Phán Nhi tại trước khi đi đối bình chướng còn cẩn thận kiểm tra một phen. Xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới an tâm ly khai. Mà Liêu Phán Nhi làm đây hết thảy, cũng bị Hạ Giao nhìn thấy trong mắt. Tại Liêu Phán Nhi cự tuyệt cái khác đệ tử cùng nhau đi tới chọn mua ý kiến lúc, Hạ Giao liền đã sinh ra hoài nghi, sinh ra khi nhìn đến Liêu Phán Nhi cẩn thận như vậy cử động sau. Hạ Giao lập tức liền ý thức được Liêu Phán Nhi đây là lo lắng có người đem một ít tin tức tiết lộ ra ngoài. Về phần là tin tức gì? Gần nhất phát sinh sự tình cũng chỉ có Huyền Nữ Cung thiếu cung chủ cùng trưởng giáo đột nhiên sớm hôn sự. Như thế xem ra, Lâm Bất Phàm cùng Lục Thanh Sam tên phản đồ này hôn sự không chỉ có đột nhiên trước thời hạn, hơn nữa còn muốn bí mật tiến hành. Hạ Giao mặc dù nghĩ không minh bạch đây là vì cái gì, nhưng tin tức này vô luận như thế nào cũng phải truyền đạt cho Quý U Ngộng biết được. Về phần Quý U Ngộng tại biết rõ tin tức này sau sẽ xử lý như thế nào, có thể hay không cáo chi sư tôn, vậy thì không phải là nàng hẳn là cân nhắc sự tình. Tin tưởng lấy Tam sư tỷ Quý U Ngộng thông minh tài trí, hẳn là có thể nhanh hơn nàng làm rõ ràng hôn sự đột nhiên sớm nguyên nhân. Mà nàng hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi. Từ khi Liêu Phán Nhi mở ra cái này hộ sơn bình chướng về sau, hết thảy đột phá bình chướng cử động, thân ở bình chướng bên trong Liêu Phán Nhi đều có thể cảm ứng được, cho nên nàng liền không thể lại truyền tin tức ra ngoài. Nhưng bây giờ Liêu Phán Nhi đã ly khai bình chướng bên trong, theo cự ly càng ngày càng xa, đối bình chướng cảm ứng cũng dần dần suy yếu. Lấy Hạ Giao trận đạo thiên phú, lúc này muốn thần không biết quỷ chưa phát giác giấu giếm được Liêu Phán Nhi truyền ra một đạo tin tức, vẫn tương đối dễ dàng. Tại dễ như trở bàn tay đem tin tức truyền ra ngoài về sau, Hạ Giao trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Cái này Huyền Nữ Cung không khỏi cũng quá thư giãn một điểm, trên cơ bản một điểm đề phòng cũng không có. Đương nhiên, lấy bây giờ Huyền Nữ cung trưởng giáo Lục Thanh Sam danh khí, cũng không có cái nào dám đến tìm phiền toái. Chỉ là, nàng đợi tại Huyền Nữ cung cũng có mấy ngày, những ngày này cũng một mực tại vô tình hay cố ý nghe ngóng tin tức. Cuối cùng nàng đạt được kết quả chính là, ngoại trừ Lạc Kinh Hồng người trưởng môn này thân truyền đệ tử bên ngoài, không người gặp qua trưởng giáo Lục Thanh Sam. Thậm chí rất nhiều người liền trưởng giáo có hay không tại Huyền Nữ cung bên trong cũng không xác định. Liên Liên Hạ Giao lúc này trong lòng cũng dâng lên một tia hoài nghi, tốt xấu nàng cũng coi là Lục Thanh Sam sư muội. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng tại nàng gia nhập Huyền Nữ cung về sau, Lục Thanh Sam liền sẽ triệu kiến nàng. Nhưng cho tới bây giờ, Lục Thanh Sam căn bản liền mặt cũng không có lộ ra. Càng quan trọng hơn là, ngay tại vừa mới nàng chuẩn bị đem tin tức truyền ra ngoài lúc, cũng làm tốt bị Lục Thanh Sam bắt lấy chuẩn bị. Dù sao lấy Lục Thanh Sam trước đó cho thấy thực lực, không có lý do không phát hiện được nàng những này động tác nhỏ. Nhưng là kết quả chính là nàng không có một tia trở ngại liền đem tin tức truyền ra ngoài. Hạ Giao không khỏi đang nghĩ, Lục Thanh Sam nếu không phải căn bản cũng không tại Huyền Nữ cung bên trong, nếu không phải là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân rơi vào yên lặng. Nàng nội ứng tại Huyền Nữ cung lớn nhất một cái mục đích, chính là làm rõ ràng Lục Thanh Sam tên phản đồ này tình huống, Lục Thanh Sam vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy cường đại. Nghĩ đến đây, Hạ Giao cảm thấy làm ra quyết định, xem ra không thể tại như thế một mực yên lặng chờ đợi. Đúng lúc hiện tại Huyền Nữ cung bên trong nhóm đệ tử cũng vô tâm tu luyện, nàng cũng có thể thừa này thời cơ chủ động đi dò xét Lục Thanh Sam đến tột cùng là thế nào một cái tình huống. Lập tức Hạ Giao một đường tránh đi Huyền Nữ cung những đệ tử kia, hướng Huyền Nữ cung hoạch tâm cấm địa đi đến. Không thấy người, đã nghe tiếng đàn. Đột nhiên nghe thấy quen thuộc tiếng đàn, Hạ Giao trong lòng kinh ngạc không thôi, nhịn không được tăng nhanh bộ pháp. Đợi cho thật tận mắt nhìn đến đánh đàn người về sau, Hạ Giao cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Thất sư tỷ, ngươi làm sao cũng tại cái này. Hạ Giao bước nhanh đi vào trong đình, đứng ở Ôn Phái Nhi trước mặt. Nàng nhóm đã từng một cái sắp xếp thứ 7, một cái sắp xếp thứ 8, tuổi tác tương tự, ở chung thời gian rõ rải, quan hệ tự nhiên là thân mật. Lúc này ở cái này nhìn thấy một cái quen thuộc người, Hạ Giao rốt cục tháo xuống ngụy trang, toát ra phát ra từ thật lòng ý mừng rỡ. Hẳn là so ngươi sớm đến mấy ngày. Ôn Phái Nhi khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt, nhìn thấy Hạ Giao, nàng đồng dạng mừng rỡ. Nghe vậy, Hạ Giao khẽ cau mày nói như vậy, thất sư tỷ ngươi là biết rõ ta cái gì thời điểm tiến vào Huyền Nữ cung, vậy sao ngươi vẫn luôn không ra tìm ta? Nghe được Hạ Giao mang theo oán trách lời nói về sau, Ôn Phái Nhi dương mắt nhìn về phía Hạ Giao, nhịn không được cười nói, làm sao? Ngươi hoàn sinh ta tức hay sao? Ta nào dám a? Hạ Giao cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá gặp Ôn Phái Nhi tại cùng nàng trò chuyện quá trình bên trong, từ đầu đến cuối cũng không có dừng lại đánh đàn, không khỏi nói, thất sư tỷ. Ngươi trước kia thế nhưng là chỉ vì sư tôn đàn tấu, cái này hiện tại là tại đàn tấu cho ai nghe. Tại cùng Ôn Phái Nhi trò chuyện quá trình bên trong, Hạ Giao cũng không có nhàn rỗi, một mực đánh giá chung quanh, ngoại trừ một tòa đóng chặt cửa lớn tẩm cung bên ngoài, không có một tia người tung tích. Về phần tòa kia đóng chặt cửa lớn tẩm cung, tại nàng tới lâu như vậy cũng không có một chút tiếng vang phát ra, cho nên nàng phán định trong tẩm cung hẳn không có người. Hạ Giao những cử động này Ôn Phái Nhi cũng đã nhận ra. Lập tức liền ý thức được Hạ Giao tới đây mục đích thực sự là cái gì. Vì để tránh cho Hạ Giao phát giác mánh khỏe, Ôn Phái Nhi cười nhạt nói, một người tại cái này nhàm chán, tự tiêu khiển tự giải trí thôi. Đang nghe Ôn Phái Nhi về sau, Hạ Giao xem như triệt để an tâm bên trong tới. Xem ra Lục Thanh Sam tên phản đồ này là thật không tại Huyền Nữ cung bên trong. Chỉ bất quá nếu là thật sự như thế, kia Lâm Bất Phàm đột nhiên sớm hôn sự cử động, là ai thụ ý. Bất quá vừa vặn Ôn Phái Nhi tại cái này, nàng cũng có thể thương lượng người. Khi tiến vào chính đề trước đó, Hạ Giao đầu tiên hỏi vẫn là Ôn Phái Nhi tại sao lại xuất hiện ở Huyền Nữ cung bên trong. Ta thân ở cái kia gia tộc là đức hạnh gì ngươi cũng là biết đến, vì dựng vào Huyền Nữ cung quan hệ, liền đem ta đưa tới. Ôn Phái Nhi sắc mặt ung dung giải thích nói. Nghe xong Ôn Phái Nhi sau khi giải thích, Hạ Giao không khỏi liên hệ đến tự mình, lập tức tức giận không thôi, xem ra tu tiên giới vô luận là những thế gia này danh môn, vẫn là cái gọi là danh môn chính phái. Đều là cá mẹ một lứa, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Hạ Giao lập tức nói ra, rời những cái kia tàng ô nạp cấu địa phương cũng tốt, cái này Huyền Nữ cung mặc dù là Lục Thanh Sam phản đồ lập, nhưng cũng coi là một cái sạch sẽ có thể tạm thời đặt chân địa. Nói được cái này, Hạ Giao rốt cục muốn đi vào chính đề. Thất sư tỷ, ngươi có biết Lục Thanh Sam kia phản đồ hiện tại ra sao tình huống? Vì sao không còn Huyền Nữ cung bên trong? Không rõ ràng, ta từ trước đến nay đến Huyền Nữ cung về sau, liền được an bài tại cái này. Ngoại trừ tiểu sư đệ bên ngoài, chưa thấy qua bất luận kẻ nào. Ôn Phái Nhi lắc đầu nói. Hạ Giao rất rõ ràng là đến điều tra tình huống, hiện tại trong Tẩm Cung sư tôn trước đây sau thi triển tiên lực hướng nàng cùng Lâm Bất Phàm biểu hiện ra chân tướng về sau, tình huống liền trở nên thật không tốt, vì chống cự tiên lực phản vệ, đại bộ phận thời gian cũng rơi vào trong yên lặng. Mà phức tạp như vậy khó mà tưởng tượng chân tướng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không phải dựa vào dăm ba câu giải thích liền có thể làm cho người tin tưởng, cho nên Ôn Phái Nhi hiện tại hơn hy vọng chính là có thể đem Hạ Giao lừa gạt. Nếu là có thể nhường Hạ Giao tin tưởng nàng trong miệng phản đồ Lục Thanh Sam cũng không tại Huyền Nữ Cung bên trong, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hạ Giao bản thân đối Ôn Phái Nhi liền 10 điểm tín nhiệm, cho nên đối với Ôn Phái Nhi cũng không có chút nào hoài nghi. Tạm thời đem Lục Thanh Sam tên phản đồ này sự tình để ở một bên về sau, Hạ Giao tiếp lấy lại hỏi, thất sư tỷ, ngươi cùng tiểu sư đệ tiếp xúc qua về sau, đối Lâm Bất Phàm người sư đệ này phẩm tính là như thế nào đối đãi? Ôn Phái Nhi có chút không mò ra Hạ Giao đột nhiên hỏi cái này lời nói mục đích là cái gì, đành phải nghi ngờ nói, sư muội, chẳng biết tại sao vừa hỏi như thế. Đối với cái này, Hạ Giao không có trả lời, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn xem Ôn Phái Nhi, tiếp lấy lại hỏi, thất sư tỷ, ngươi có biết Lâm Bất Phàm đã tuyên bố muốn sớm cùng Lục Thanh Sam tên phản đồ này hôn sự? Nhìn xem Hạ Giao bộ dáng như thế, Ôn Phái Nhi trong lòng hiểu rõ. Xem ra Hạ Giao là đối cái này đột nhiên sớm hôn sự sinh ra hoài nghi. Dù sao tại nàng nhóm những sư muội này nhóm xem ra, đã từng cái kia lạnh nhược băng xương đại sư tỷ Lục Thanh Sam là tuyệt đối không thể coi trọng Lâm Bất Phàm. Cho nên trước đây Lục Thanh Sam tuyên bố tin tức này lúc, tại nàng nhóm những sư muội này nhóm trong lòng, đây chẳng qua là Lục Thanh Sam vì đã kích sư tôn một loại thủ đoạn. Đương nhiên, Hạ Giao hiện tại còn không biết rõ sư tôn ưa thích Lâm Bất Phàm sự tình, cái biết rõ sư tôn đối Lâm Bất Phàm tên đồ đệ này phi thường coi trọng. Dù sao Lục Thanh Sam sở dĩ tuyên bố muốn cùng Lâm Bất Phàm thành thân, cũng là vì buồn nôn sư tôn. Căn bản cũng không có chân chính thành thân kia một ngày. Nhưng bây giờ, hôn sự đột nhiên liền trước thời hạn, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là thật muốn làm, vẫn là vụng trộm bí mật xử lý, cũng khó trách Hạ Giao kìm nén không được, vụng trộm tiến đến dò xét tình huống. Lúc này đối mặt Hạ Giao truy vấn, Ôn Phái Nhi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì tốt lấy cớ, chỉ có thể lắc đầu nói, không biết. Như thế xem ra, suy đoán của ta là được rồi. Hạ Giao đột nhiên 10 điểm tức giận nói, ngươi lại đoán đúng cái gì? Ôn Phái Nhi đột nhiên cảm giác có chút nắm chắc không được Hạ Giao người sư muội này tư duy, trước kia cũng không gặp Hạ Giao như thế ưa thích đoán nha. Đối mặt Ôn Phái Nhi hỏi thăm, chau mày nói, nếu là ta sở liệu không tệ, Lâm Bất Phàm sư đệ chỉ sợ đã đối sư tôn sinh ra hai lòng, chuẩn bị quy hàng Lục Thanh Sam tên phản đồ này. Nghe xong Hạ Giao, Ôn Phái Nhi có chút ngộng, lập tức chặn lại nói, bát sư muội, làm sao mà biết? Hạ Giao giống như là đã nhận định Lâm Bất Phàm là phản đồ. Lời thề son sắt nói, thất sư tỷ, Lục Thanh Sam tên phản đồ này bây giờ căn bản liền không tại Huyền Nữ Cung bên trong, kia sớm hôn sự quyết định tất nhiên là chính Lâm Bất Phàm chủ ý, vì chính là hướng Lục Thanh Sam tên phản đồ này biểu hiện mình thành ý, dẫn Lục Thanh Sam xuất hiện, sở dĩ chỉ ở Huyền Nữ Cung bên trong bí mật cử hành, cũng là lo lắng đem sự tình làm lớn chuyện, đến thời điểm không tốt kết thúc công việc. Chỉ sợ từ lần trước Lâm Bất Phàm nhìn thấy sư tôn bị Lục Thanh Sam tên phản đồ này phế hậu, liền sinh ra hai lòng. Bây giờ hắn cái này thiếu cung chủ làm tự tại tiêu giao, chỉ sợ đã quyết định phản bội sư tôn, hiệu chung với Lục Thanh Sam tên phản đồ này. Hạ Giao phân tích có lý có cứ, nghe Ôn Phái Nhi cũng không biết rõ làm như thế nào giúp Lâm Bất Phàm nói chuyện. Bất quá Hạ Giao hiện tại một mực thân ở Huyền Nữ Cung bên trong, trừ bỏ bị bình chướng cách ly bên ngoài còn có Thiên Tâm Thánh Địa nhân hổ nhìn chằm chằm. Chỉ có tại Huyền Nữ Cung bên trong Thiên Tâm Thánh Địa nhân tài không dám tới muốn người. Cho nên cơ bản không cần lo lắng Hạ Giao sẽ đem bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Đã dạng này, kia Hạ Giao hiện tại làm sao hiểu lầm Lâm Bất Phàm cũng không gấp. Chân tướng cuối cùng cũng có đại bạch kia một ngày. Nghĩ minh bạch hết thể về sau, Ôn Phái Nhi lập tức cũng theo Hạ Giao nói ra, không nghĩ tới tiểu sư đệ lại là dạng này người, cũng may sư tôn không biết rõ. Nghe được Ôn Phái Nhi lời này, Hạ Giao khỏe miệng không hiểu câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Như là đã cùng thất sư tỷ phân tích ra Lâm Bất Phàm người sư đệ này chân diện mục, kia tất nhiên muốn cáo chi cho cái khác sư tỷ cùng sư tôn biết được mới được, cũng tốt về sau gặp lại Lâm Bất Phàm thường có đề phòng, không về phần mắc lửa. Thừa dịp Liêu Phán Nhi còn chưa có trở lại, nàng đến nhanh lên đem cùng Ôn Phái Nhi phân tích ra kết quả truyền đi mới được. Lập tức cũng không kịp cùng Ôn Phái Nhi nói thêm cái gì, liền lập tức vụng trộm đi truyền lại tin tức. Mà Ôn Phái Nhi gặp Hạ Giao ly khai về sau, nhìn xem đóng chặt cửa lớn tầm cung, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem như đem cái này đột nhiên nữa thích phỏng đoán lung tung bát sư muội đưa tiễn, trước kia cũng không gặp nàng tầm tư nhiều như vậy à. Có lẽ là đột nhiên không có đặt ở trên ngực khối kia lớn tảng đá về sau, rốt cục dần dần bại lộ thiên tính đi. Cũng không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chỉ bất quá đối với Lâm Bất Phàm sư đệ tới nói, hẳn là chuyện xấu. mà một mực đắm chìm trong tu luyện Lâm Bất Phàm, đột nhiên dùng mình một cái, mơ hồ trong đó có dũng khí dự cảm không tốt. Xem ra, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Chỉ có đầy đủ thực lực, khả năng ứng đối tương lai khả năng phát sinh các loại nguy cơ. Mà Vân Hải Tiên Cung bên trong, Quý U Ngộng khi lấy được một tin tức về sau, đầu tiên là cho mày, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Đây là Hạ Giao truyền đến đầu thứ nhất tin tức, Lâm Bất Phàm cùng Lục Thanh Sam hôn sự sớm, đồng thời gần như chỉ ở Huyền Nữ Cung bên trong bí mật tổ chức tin tức. Cái tin tức này bây giờ tới là quá đột nhiên, hoàn toàn bất ngờ. Nguyên bản chỉ là một cái vì đả kích sư tôn mới tuyên bố hôn ước, làm sao lại đột nhiên trước thời hạn? Hẳn là Lục Thanh Sam tên phản đồ này thật đúng là muốn cùng Lâm Bất Phàm sư đệ thành thân hay sao? Quý U Ngộng lúc này có chút do dự muốn hay không đem tin tức này cáo chi sư tôn. Nàng biết rõ Lâm Bất Phàm sư đệ tại sư tôn trong lòng tầm quan trọng, nếu là bị sư tôn biết được tin tức này, sư tôn tất nhiên sẽ liều lĩnh tiến về Huyền Nữ Cung. Tới thời điểm, sư tôn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Chương 267, liền để nàng đoán đi thôi. Mặc dù sau đó nếu như bị sư tôn biết được, nàng tất nhiên sẽ bị sư tôn trách phạt, nhưng vì để tránh cho sư tôn xảy ra chuyện, vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem chuyện sự tình này giấu giếm xuống tới. Nếu là Lâm Bất Phàm sư tôn trong lòng thật sự có sư tôn, dù là cùng Lục Thanh Sam tên phản đồ này thành thân lại như thế nào. Bất quá là gặp dịp thì chơi thôi, tính không được thật. Chỉ bất quá, Quý U Ngộng thực tế không minh bạch vì sao hôn sự này làm sao lại đột nhiên trước thời hạn. Lục Thanh Sam trước đó cũng chưa thấy qua Lâm Bất Phàm sư đệ, đồng thời lấy nàng lạnh nhược băng xương tính tình, quả quyết không có khả năng thật ưa thích Lâm Bất Phàm sư đệ. Vậy cái này trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đã làm cho nghiên cứu kỹ. Ngay tại lúc nàng cố gắng suy tư, muốn làm rõ ràng nguyên do trong đó lúc, lại có một cái truyền đến nàng trong tay. Nhưng Quý U Ngộng xem hết cái này đầu thứ hai tin tức về sau, hai con ngươi chỉ trệ, hô hấp phảng phất cũng ngưng trệ. Cái này sao có thể? Cái này đầu thứ hai tin tức đồng dạng là nội ứng tại Huyền Nữ Cung bên trong Hạ Giao truyền đến, cái gặp tin tức này đã nói thất sư muội Ôn Phái Nhi lúc này cũng tại Huyền Nữ Cung bên trong. Nhưng mà đó cũng không phải Quý U Ngộng thần sắc đại biến nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là tại cái này đầu thứ hai thông tin bên trong, kỹ càng miêu tả Hạ Giao đối lần này hôn sự đột nhiên sớm phỏng đoán. Lục Thanh Sam cũng không tại Huyền Nữ Cung bên trong, hôn sự sớm bí mật tiến hành chủ ý chính là xuất từ Lâm Bất Phàm chi thủ, vì chính là dẫn Lục Thanh Sam tên phản đồ này ra, sau đó biểu trung tâm. Đồng thời bây giờ Lâm Bất Phàm đã hoàn toàn dung nhập vào Huyền Nữ Cung bên trong, yên tâm thoải mái hợp lý hắn thiếu cung chủ, hoàn toàn quên đi sư tôn thụ nghiệp tri ân. Quý U Ngộng trước đó suy tư vô số loại Lục Thanh Sam đột nhiên sớm hôn ước khả năng, nhưng chính là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua này lại là Lâm Bất Phàm chủ ý. Đương nhiên, thông tin bên trong Hạ Giao cũng nâng lên, đây là nàng cùng Ôn Phái Nhi cộng đồng suy đoán ra kết quả, cũng không phải là Lâm Bất Phàm chính miệng nói tới. Cho nên chân tướng đến tột cùng là thế nào, Quý U Ngộng lúc này cũng không cách nào đạt được một cái phán đoán chuẩn xác. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, Lâm Bất Phàm cùng Lục Thanh Sam hôn ước thật trước thời hạn. Vô luận Lâm Bất Phàm ở trong đó đến cùng vai trò là như thế nào một vai, là thật phản bội vẫn là có khác nhu đồ, cũng không thể đem chuyện sự tình này nhường sư tôn biết được. Mà lại Quý U Ngộng từ đó bắt được một cái trọng yếu tin tức, đó chính là chuyện hôn sự này Lâm Bất Phàm cường điệu nhất định phải bí mật tiến hành, không thể bị ngoại giới người biết được. Hạ Giao đưa ra phỏng đoán là Lâm Bất Phàm lo lắng đem sự tình làm lớn chuyện, chọc giận tới Lục Thanh Sam. Nhưng Quý U Ngộng lại cho rằng Lâm Bất Phàm sở dĩ sẽ có hành động này, là lo lắng nhường sư tôn biết được chuyện này, nhất thời xúc động tìm tới Huyền Nữ Cung. Vô luận Lâm Bất Phàm là xuất phát từ cái mục đích gì, Quý U Ngộng cũng biết rõ chuyện này tuyệt đối không thể để cho sư tôn biết được. Sư đệ, nhóm chúng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Quý U Ngộng khẽ thở dài một tiếng, sư trong tỉ muội nàng cùng Lâm Bất Phàm ở chung cũng coi là dài nhất, sự tình phát sinh trước đây không lâu, nàng cùng Lâm Bất Phàm quan hệ vừa mới có cải thiện. Đối với Lâm Bất Phàm phẩm tính nàng tự hỏi vẫn là có hiểu biết, nhưng đối mặt Lâm Bất Phàm cái này không hiểu cử động, nàng lúc này đối Lâm Bất Phàm tín nhiệm cũng sinh ra một tia dao động. Sư đệ, hy vọng ngươi đừng cho sư tôn thất vọng. Ngay tại Quý U Ngộng vừa mới tiêu hủy cái này hai đầu tin tức về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết trùng hợp đi đến. Quý U Ngộng thấy thế, mặt không đổi sắc hỏi, tứ sư muội, sao ngươi lại tới đây? Những ngày này gặp Tam sư tỷ là những ngày to to nhỏ nhỏ sự tình làm phiền, đặc biệt vì Tam sư tỷ luyện chế ra một bình dưỡng thần trà. Nam Cung Ngưng Tuyết cười nhạt nói, đang khi nói chuyện đem một cái bạch ngọc hũ đặt ở án trên đài. Sư muội có lòng. Quý U Ngộng bình tĩnh nói. Chỉ bất quá Quý U Ngộng gặp Nam Cung Ngưng Tuyết một mặt thần thanh khí sảng bộ dáng, cảm thấy kinh ngạc nói, sư muội, gần đây thế nhưng là có gì vui sự tình? Cũng không việc vui gì. Nam Cung Ngưng Tuyết cười nhạt lắc đầu, nếu là vô sự, ta liền đi trước. Cũng tốt. Quý U Ngọc gật đầu, nhưng đối với Nam Cung Ngưng Tuyết lúc này thái độ khác thường bộ dáng, vẫn là cảm thấy có chút mê hoặc. Đợi Nam Cung Ngưng Tuyết ly khai về sau, Quý U Ngọc nhìn xem trên đài Bạch Ngọc Hũ, nội tâm càng phát ra kinh ngạc bắt đầu. Gần đây Thanh Lãnh tứ sư muội khi nào như thế sẽ quan tâm người? Lo lắng Nam Cung Ngưng Tuyết có phải hay không có vấn đề gì, Quý U Ngọc gọi tới Bạch Nguyệt Linh tra hỏi. Cửu sư muội, mấy ngày nay tứ sư muội nhưng có cái gì dị thường tiến hành? Tam sư tỷ, ngươi cũng phát hiện á? Bạch Nguyệt Linh giống như là đã sớm biết được Quý U Ngộng sẽ hỏi cái gì, nói thẳng, mấy ngày nay sư tôn trùng tu, giống như cùng quá khứ tu luyện xong toàn bộ khác biệt, tu vi một mực đỉnh trệ không dậy nổi. Sau đó sư tôn vì giải quyết vấn đề này, tìm các loại biện pháp, cuối cùng không nghĩ tới vậy mà tại tứ sư tỷ hiệp trợ phía dưới giải quyết. Hiện tại trên cơ bản mỗi ngày sư tôn lúc tu luyện, tứ sư tỷ đều muốn ở một bên hiệp trợ. Trước đây sư tôn một mực đối tứ sư tỷ làm như không thấy. Bây giờ tứ sư tỷ có thể một mực bạn tại sư tôn bên cạnh tu luyện, cũng coi là đạt được ước muốn, cho nên mới sẽ tính tình đại biến đi. Thì ra là thế. Nghe xong Bạch Nguyệt Linh sau khi giải thích, Quý U Ngộng trong lòng đã hiểu rõ. Nhưng là nhường Quý U Ngộng có chút không hiểu là, sư tôn chẳng qua là tu vi bị phế, nhưng quá khứ tu hành kinh nghiệm đều còn tại, làm sao tu vi có thể sẽ một mực trì trệ không tiến, còn cần Nam Cung Ngưng Tuyết hiệp trợ mới có thể tiếp tục tu hành. Chẳng lẽ sư tôn cũng không phải là dựa theo lúc trước tu hành phương thức tu luyện? Bất quá bỏ mặc sư tôn đến tột cùng là như thế nào tu luyện, hiển nhiên không cần nàng tên đồ đệ này dạy nàng làm việc, cho nên nàng cũng không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần làm tốt chính mình bản chức làm việc là được rồi. Hiểu rõ Nam Cung Ngưng Tuyết tình huống về sau, Quý U Ngộng tiếp lấy lại hướng Bạch Nguyệt Linh hỏi, lục sư muội mấy ngày nay tình huống thế nào? Trước mấy ngày Nam Cung Ngưng Tuyết chuyên môn là Mộ Dung Yên luyện chế ra sửa chữa phục hồi ý thức đan dược, tại ăn vào về sau, Mộ Dung Yên đã thức tỉnh. Chỉ bất quá Quý U Ngộng những ngày này quá bận rộn ngoại trừ Vân Hải Tiên Cung bên ngoài sự tình, cho nên một mực không có đi xem Mộ Dung Yên hiện tại là dạng gì tình huống. Nghe được Quý U Ngộng tra hỏi về sau, Bạch Nguyệt Linh thở dài nói, lục sư tỷ bây giờ nhìn lại ý thức là thanh tỉnh, nhưng giống như ký ức cũng đều khôi phục, cái này mấy ngày một mực trầm mặc không nói ngồi tại Âm Thiên Vương trước mộ. Nghe vậy, Quý U Ngộng đồng dạng thở dài một hơi, sau đó nói, vậy cũng chớ đi quấy rầy nàng. Nhường nàng yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Cảm khái xong Mộ Dung Yên thân thế cùng tao ngộ về sau, Quý U Ngộng hơi suy tư một lát sau, đối Bạch Nguyệt Linh nói, cửu sư muội, ta có chuyện muốn bàn giao ngươi đi làm. Tam sư tỷ mời nói. Bạch Nguyệt Linh đáp, ta hôm nay đạt được nhị sư tỷ hành tung, còn làm phiền ngươi đi đem nhị sư tỷ tìm trở về. Đang khi nói chuyện, Quý U Ngộng đem một cái ngọc giản đưa tới Bạch Nguyệt Linh trong tay. Tuy nói từ khi Vân Hải Thánh Địa quan sát đại hội về sau, thế nhân đều biết sư tôn chân thực thân phận chính là đã từng Huyền Minh cung nữ ma đầu, nàng nhóm cũng không có chút nào che giấu bại lộ tại đã từng cửu gia trước mặt. Mà lại bởi vì kiêng kỵ Lục Thanh Sam như thế, cũng tại ước đoán Lục Thanh Sam đối bây giờ Vân Hải Sơn đến tột cùng là như thế nào một cái thái độ, cho nên cũng không dám tùy tiện ra tay với Vân Hải Sơn. Nhưng theo thời gian rời đổi, khó tránh khỏi sẽ có một chút nhẫn mại không ngừng cửu gia tại ngao ngoe muốn động. Sư tôn bọn hắn là không dám động, nhưng là giống nàng nhóm những này đồ đệ, khó tránh khỏi sẽ không muốn bắt về cho hạ giận. Nhất là bây giờ Thiên Tâm Thánh Địa, tại Hạ Giao đột nhiên bội phản dưới, đã đến bị toàn bộ tu tiên giới cô lập hoàn cảnh. Vạn nhất thật đem Thiên Tâm Thánh Địa ép, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Hạ Giao trốn vào Huyền Nữ Cung, Thiên Tâm Thánh Địa không dám cầm nàng thế nào. Khó đảm bảo sẽ không giận chó đánh mèo đến nàng nhóm những này Hạ Giao đã từng đồng môn trên thân, cho nên vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn là mau chóng đem tu vi cao nhất nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương cho tìm trở về tương đối thỏa đáng. Đạt được Quý U Ngộng phân phó về sau, Bạch Nguyệt Linh cũng không chút do dự, trịnh trọng nói, yên tâm, ta nhất định đem nhị sư tỷ mang về. Nói đi, Bạch Nguyệt Linh liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng mà vừa mới không đi hai bước, Bạch Nguyệt Linh liền ngừng bước chân, quay người lại đối Quý U Ngộng cười nói, suýt nữa quên mất, sư tôn để cho ta hỏi ngươi, bát sư tỷ gần nhất nhưng có Lâm Bất Phàm sư đệ tin tức truyền về. Nghe vậy, Quý U Ngộng đáy lòng trầm xuống, sư tôn quả nhiên vẫn là một mực lo lắng lấy Lâm Bất Phàm sư đệ. Nhớ tới vừa rồi nhận được hai đầu tin tức, Quý U Ngộng trong lòng đã có quyết định. Lâm Bất Phàm hôn sự sớm sự tình, không chỉ có muốn giấu giếm sư tôn, liền Bạch Nguyệt Linh cùng Nam Cung Ngưng Tuyết mấy người cũng muốn giấu giếm. Kết quả là, Quý U Ngộng vẻ mặt thành thật nói ra, phiền phức cửu sư muội hồi bẩm sư tôn, bây giờ Huyền Nữ cũng đã mở ra bình chướng cùng ngoại giới ngăn cách, bát sư muội cũng không cách nào lại truyền ra tin tức. Bất quá bát sư muội cuối cùng truyền về tin tức biểu thị Lâm Bất Phàm sư đệ hết thể mạnh khỏe. Tốt, ta trở về hồi bẩm qua sư tôn về sau, liền đi tìm nhị sư tỷ. Bạch Nguyệt Linh gật đầu nói. Đợi Bạch Nguyệt Linh ly khai về sau, Quý U Ngộng khẽ nhả ra một hơi. Lâm Bất Phàm sư đệ, ngươi nhưng chớ có để cho ta cùng sư tôn thất vọng a. Vân Hải Tiên Cung Hoạch Tâm trong tầm cung, Phong Diệu Y hôm nay luôn luôn cảm giác có chút tâm thần không yên, một mực không tĩnh tâm được tu luyện. Nàng bây giờ phương pháp tu luyện đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, tuy là trùng tu nhưng lại cần tự mình tìm tòi, tiến độ cũng không nhanh. Bây giờ cũng bất quá đánh giá mới chút cơ cảnh. Nếu không phải tại Nam Cung Ngưng Tuyết hiệp trợ phía dưới giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tu hành tiến độ chỉ sợ so hiện tại còn khó hơn. Nhưng là nàng hiện tại tu luyện đoạt được cũng không phải là cái gọi là linh lực, mà là một loại nào đó cực kỳ huyền diệu khó mà phỏng đoán lực lượng, xa xa mạnh về tu tiên giới đã biết bất luận một loại nào linh lực, bao quát Lâm Bất Phàm trước đây hỗn độn linh lực. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì đột nhiên liền tu luyện được đến loại lực lượng này, mà lại tại Nam Cung Ngưng Tuyết hiệp trợ dưới, không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện sao, còn có thể nhẹ nhõm đột phá bình cảnh. Nhưng là nàng biết rõ chỉ cần có loại lực lượng này, kia nàng liền có cơ hội đánh bại nghịch đồ Lục Thanh Sam, đoạt lại ái đồ Lâm Bất Phàm. Chỉ bất quá mặc dù trong ngày thường tại không có Nam Cung Ngưng Tuyết hiệp trợ tình huống dưới, tốc độ tu luyện sẽ chậm chạp rất nhiều, nhưng nàng cũng không có giống hôm nay như vậy tâm thần không yên qua. Mơ hồ trong đó, nàng luôn cảm giác có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh. Chính nàng hiện tại tự nhiên là một chút việc cũng không có, đó chính là liên quan tới ái đồ sự tình. Cũng chính là tại lúc này, Nam Cung Ngưng Tuyết tại cho Quý U Ngộng đưa dưỡng thần trà sau trở về. Vừa thấy được Nam Cung Ngưng Tuyết xuất hiện, Phong Diệu Y liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, U Ngộng vậy nhưng có Phàm Nhi tin tức truyền về. Nguyên bản tâm tình không tồi Nam Cung Ngưng Tuyết, vừa thấy được sư tôn trong lòng vẫn là chỉ có Lâm Bất Phàm tên đồ đệ này lúc, trong lòng cũng không phải là tư vị. Những ngày này làm bạn tại sư tôn người một mực là nàng, có thể sư tôn quan tâm nhất vẫn là cái kia ở xa huyền nữ cung Lâm Bất Phàm. Chẳng lẽ nàng cũng không phải là sư tôn đồ đệ sao? Trên thực tế cho Quý U Ngộng đưa dưỡng thần trà cũng không phải là chủ ý của nàng, mà là sư tôn trong lòng biết bây giờ Quý U Ngộng không chỉ có phải chịu trách nhiệm thời khắc cảnh giác tu tiên giới động tĩnh, còn muốn phụ trách cùng nội ứng tại huyền nữ cung hạ giao liên hệ, lao tâm lao lực, cho nên mới cố ý phân phó nàng đi thăm hỏi Quý U Ngộng. Đồng thời còn nhường nàng đi Quý U Ngộng kia hỏi thăm có hay không liên quan tới Lâm Bất Phàm tình hình gần đây truyền về. Nhưng nàng căn bản là không có hỏi, không phải nàng quên hỏi, mà là nàng căn bản cũng không muốn hỏi. Trước đó Lâm Bất Phàm tại lúc, sư tôn trong lòng trong mắt đều chỉ có Lâm Bất Phàm, không cách nào lại phân ra một tia sủng ái cho nàng nhóm những này đồ đệ. Bây giờ thật vất vả Lâm Bất Phàm không có ở đây, sư tôn thái độ đối với các nàng cũng có ngày đêm khác biệt cải biến. Dù là sư tôn hiện tại trong lòng vẫn là bị Lâm Bất Phàm chiếm cứ, nhưng trong mắt đã không phải là Lâm Bất Phàm, mà là mỗi ngày hiệp trợ sư tôn tu luyện chính mình. Cho nên nàng tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, nàng đem Lâm Bất Phàm từ sư tôn trong lòng chen đi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Ngưng Tuyết đối Phong Diệu Y thản nhiên nói, sư tôn tha tội, đồ nhi không có hỏi. Ngươi vì sao không có hỏi? Phong Diệu Y hai con ngươi ngưng lại, Nam Cung Ngưng Tuyết bây giờ tính tình đại biến, càng phát ra có nhân dạng, vốn là chuyện tốt, nhưng cũng càng phát ra làm cản. Đối mặt Phong Diệu Y truy vấn, Nam Cung Ngưng Tuyết không có bất kỳ tránh lui chi sắc, dương mắt nhìn về phía Phong Diệu Y, ánh mắt sáng rực nói, sư tôn, ngài trước đây coi trọng như thế Lâm Bất Phàm. Đơn giản là Lâm Bất Phàm có thể giúp ngài đột phá gông cùm xiềng xích, nhưng bây giờ ngài đã đi ra một cái khác đầu con đường tu luyện, mà lại đồ nhi liền có thể hiệp trợ ngài tu hành, ngài sao lại cần xen vào nữa Lâm Bất Phàm chết sống. Nói đến đây, Nam Cung Ngưng Tuyết nhanh chân đi lên, cười nói, sư tôn, ngài cũng đừng nghĩ những cái kia không chuyện vui, đồ nhi đến hiệp trợ ngài tu hành. Nhưng mà Nam Cung Ngưng Tuyết tự cho là đương nhiên một bộ thuyết tử, lại đưa tới Phong Diệu Y giận tí mặt. Cái gặp Phong Diệu Y tiếng nổ nói, vưởng là sư cho là ngươi đã có chỗ cải biến, lại không nghĩ ngươi bây giờ vậy mà đều học được uy hiếp vi sư. Làm sao? Ngươi cảm thấy vi sư rời ngươi liền không cách nào tu hành. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y giữa lông mày đều là sắc mặt giận dữ. Thấy thế, Nam Cung Ngưng Tuyết lập tức liền luống cuống, nàng không biết mình câu nào nói sai, vội vàng quỳ trước mặt Phong Diệu Y. Sư tôn tha tội. Đỗ nhi sao dám uy hiếp sư tôn? Nam Cung Ngưng Tuyết vừa nói, một bên nghĩ muốn đưa tay đi nắm Phong Diệu Y tay, nhưng cũng bị Phong Diệu Y vô tình hất ra. Sau đó cái gặp Phong Diệu Y nghiêm nghị nói, theo hôm nay lên, bản tọa tu hành không cần ngươi lại hiệp trợ. Ra ngoài đi. Phong Diệu Y giọng nói quả quyết. Mà Nam Cung Ngưng Tuyết đang nghe Phong Diệu Y sau như bị sét đánh, mảnh mai thân thể tê liệt trên mặt đất, trên nét mặt tràn đầy sợ hãi. Đến tột cùng là vì cái gì, nàng chẳng lẽ có loại chuyện gì sai lầm rồi sao? Bây giờ Lâm Bất Phàm đối sư tôn đã không có chút nào tác dụng, sư tôn tại sao lại phát lớn như thế tính tình? Có câu nói là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Nam Cung Ngưng Tuyết không biết mình nói sai lời gì, nhưng ở đứng cửa ra vào Bạch Nguyệt Linh lại là đã minh bạch hết thảy. Bạch Nguyệt Linh có chút kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết. Tứ sư tỷ là thật ngốc hay là giả ngốc, từ Lâm Bất Phàm bị bắt đi, sư tôn đau đến không muốn sống một màn phát sinh sau. Nàng đều nhìn ra sư tôn cùng Lâm Bất Phàm sư đệ quan hệ không có đơn giản như vậy, tuyệt không phải chỉ là lợi dụng Lâm Bất Phàm đột phá gông cùm xiềng xích đơn giản như vậy. Nhưng tứ sư tỷ làm sao lại như thế xuẩn đâu? Nghĩ đến Nam Cung Ngưng Tuyết trước đó độc câm chuyện của nàng, Bạch Nguyệt Linh dự định nhường Nam Cung Ngưng Tuyết cũng ăn một chút đau khổ, liền để nàng đoán đi thôi. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 268, 9 ngày sau. Sư tôn, ta. Nam Cung Ngưng Tuyết còn muốn vì chính mình cãi lại, nhưng Phong Diệu Y không lưu tình chút nào ngắt lời nói, ra ngoài. Nhìn thấy sư tôn trên mặt lộ ra như thế thất vọng cùng lạnh lùng thần sắc về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết cũng không dám lại nhiều nói, thần sắc cô đơn chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Đi ngang qua cửa ra vào, cùng Bạch Nguyệt Linh gặp thoáng qua. Một cái túi đầu cô đơn, một cái dương mắt mang theo đắc ý. Nam Cung Ngưng Tuyết lúc này bộ dáng như thế, Bạch Nguyệt Linh cảm giác sâu sắc vui mừng, trước đó Nam Cung Ngưng Tuyết tại nàng vẫn là tù nhân lúc, đối nàng làm ra không ít làm cho nhân khí phẫn cử động. Lúc này có thể nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết như thế kinh ngạc bộ dáng, cũng coi là xả được cơn giận. Cũng nên Nam Cung Ngưng Tuyết hảo hảo tỉnh lại chính một cái. Đợi Nam Cung Ngưng Tuyết cô đơn sau khi rời đi, Bạch Nguyệt Linh nhanh chân bước vào trong cung điện, chắp tay nói, sư tôn, đồ nhi thụ tam sư tỷ nhắc nhở, sắp ly khai Vân Hải Tiên Cung đi tìm nhị sư tỷ trở về, chuyên tới để hướng sư tôn chào từ biệt. Phong Diệu Y sắc mặt rất nhanh khôi phục, đang nghe Bạch Nguyệt Linh về sau, cố ý dặn dò, bây giờ vi sư không bảo vệ được ngươi, ngươi nhớ lấy một đường xem chừng. Cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Bạch Nguyệt Linh gật đầu nói. Sau đó Bạch Nguyệt Linh lại nói tiếp, sư tôn, tam sư tỷ nói bây giờ Huyền Nữ Cung mở ra bình chướng, bát sư tỷ cũng không cách nào lại truyền lại ra tin tức. Bất quá tam sư tỷ nói, bát sư tỷ cuối cùng truyền ra tin tức biểu hiện tiểu sư đệ hết thảy mạnh khỏe, nhường sư tôn không cần lo lắng. Nghe vậy, Phong Diệu Y gật đầu, bất quá rất nhanh vẫn là thở dài nói, ta cũng không phải lo lắng Phàm Nhi an nguy, chỉ là lo lắng Phàm Nhi không chịu thua, sẽ chịu đau khổ. Sư tôn, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, ta tin tưởng tiểu sư đệ nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này. Bạch Nguyệt Linh an ủi. Ai Phong Diệu Y mặc dù trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng lúc này cũng đều hóa thành một đạo phức tạp tiếng thở dài. Quay về xong lời nói về sau, Bạch Nguyệt Linh cũng liền cáo lui ly khai. Mà Phong Diệu Y lúc này mặc dù vẫn như cũ tâm thần không yên, nhưng lấy nàng thực lực bây giờ, lại căn bản không có khả năng cưỡng ép xông vào Huyền Nữ Cung đoạt lại Lâm Bất Phàm. Cho nên cuối cùng vẫn ép buộc tự mình bình tĩnh trở lại, tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Mà đổi thành một đầu, Liêu Phán Nhi trải qua mấy ngày chọn mua, đã mang theo tràn đầy đồ vật về tới Huyền Nữ Cung, chỉ là đổ đầy túi càn khôn, cũng không dưới 10 cái. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là túi càn khôn bản thân tồn trữ lượng liền không quá lớn, nếu là đổi nạp giới, vẹn vẹn một cái nạp giới liền có thể đem Liêu Phán Nhi mua những này đồ vật đổ đầy. Bất quá không thể không nói, Liêu Phán Nhi mua đồ vật cũng xác thực không ít. Mặc dù Lâm Bất Phàm nói gần như chỉ ở Huyền Nữ Cung bên trong tổ chức, không đồng ý ngoại nhân biết được, nói cách khác không có khách lạ. Nhưng dầu gì cũng là trưởng giáo cùng thiếu cung chủ hôn sự, không chỉ có là Huyền Nữ Cung thành lập đến nay lớn nhất việc vui, cũng có thể là Huyền Nữ Cung thậm chí tương lai lớn nhất việc vui. Cho nên dù là chỉ là tại Huyền Nữ Cung bên trong náo nhiệt một cái, cũng nhất định phải làm long trọng, làm thật xinh đẹp, không thể có một tia lãnh đạm. Mà lại hiện tại Huyền Nữ Cung nhóm đệ tử cũng vô cùng nô nước tấp nập, cũng nghĩ tham dự vào hôn sự chủ bị bên trong đến, cho nên Liêu Phán Nhi cũng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, nhường mỗi người cũng có chút việc làm, có thể tham dự tiến đến. Liêu Phán Nhi vừa về tới Huyền Nữ Cung, quả nhiên như nàng đoán như thế, Huyền Nữ Cung nhóm đệ tử cơ hồ cũng xuống lại, sợ mình không chuyện làm. Gặp này trang cảnh, Liêu Phán Nhi tuyển mấy cái trong ngày thường dù sao nghiêm cẩn đệ tử, đem túi càn khôn phân phát xuống dưới. Sau đó lại ngay ngắn rõ ràng an bài tốt mỗi người phụ trách liên quan công việc về sau, đám người lúc này mới tán đi. Tiệc cưới chu bị, hết thể cũng ngay ngắn trật tự bắt đầu. Hạ Giao mặc dù trong lòng không muốn, nhưng bây giờ cũng không có người cần nàng chỉ đạo tu hành, rất nhanh liền bị người kéo đi cùng một chỗ hỗ trợ. Rất nhanh, phụ trách trang trí Huyền Nữ Cung nhóm đệ tử đã đi tới Huyền Nữ Cung hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực là cấm bất luận cái gì phổ thông đệ tử tiến vào. Cho nên mấy người còn đang do dự, không biết rõ con nên hay không đi đến bên trong đóng vai. Mà mấy người náo ra tiếng vang, cũng kinh động đến một mực đắm chìm trong tu luyện Lâm Bất Phàm. Tại biết được mục đích của các nàng về sau, Lâm Bất Phàm cười nói, các ngươi đem đồ vật giao cho ta, để ta tới bố trí. Có lẽ là không thể tham dự tiến vào phòng cưới bố trí, mấy tên Huyền Nữ Cung đệ tử trên mặt đều hiện lên ra vẻ thất vọng, lập tức lưu luyến không rời đem trang phục đồ vật cũng giao cho Lâm Bất Phàm. Đợi mấy người đệ tử cũng ly khai về sau, Lâm Bất Phàm nhìn xem trong tay túi càn khôn, đem linh thức dò xét đi vào, lập tức trong lòng một trận bừng tỉnh. Mặc dù đã biết rõ lần này hôn lễ bất quá là đi một chút hình thức, cũng không phải là thật thành thân, nhưng là thật nhìn thấy những này xanh xanh đỏ đỏ vui mừng chi vật lúc, nội tâm vẫn là có dũng khí cảm giác không chân thật. Đắm chìm trong đó hồi lâu, tốn hao hơn nửa ngày thời gian mới tỉnh hồn lại. Mặc dù lần này hôn lễ với hắn mà nói chỉ là diễn một tuần kịch, nhưng đối trong tẩm cung sư tôn mà nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, cho nên vô luận như thế nào hắn đều phải nghiêm túc đối đãi, không thể có một tia qua loa. Chỉ bất quá, nếu là tương lai đợi cho hắn thật cùng sư tôn thành thân lúc, nhất định phải xử lý một trận so cái này còn có thịnh đại hôn lễ. Nghĩ minh bạch hết thể về sau, Lâm Bất Phàm cầm trong tay túi càn khôn liền đi vào huyền nữ cung hạch tâm khu vực. Ôn Phái Nhi gặp Lâm Bất Phàm xuất hiện, trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên. Trước đó vì lừa gạt qua Hạ Giao, nàng cùng Hạ Giao cùng một chỗ đối Lâm Bất Phàm tiến hành một hồi lâu phê phán, lúc này nghĩ đến có nhiều không ổn, hẳn là có tốt hơn phương thức mới lạ. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, vì để tránh cho gây nên Hạ Giao hoài nghi, nàng cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nhưng là khi nhìn đến Lâm Bất Phàm về sau, nội tâm của nàng khó tránh khỏi sẽ mang theo một chút áy náy, không quá nghĩ đối mặt Lâm Bất Phàm. Mà Lâm Bất Phàm cũng không có phát giác Ôn Phái Nhi có cái gì chỗ dị thường, dù sao Ôn Phái Nhi một mực túi đầu rút đàn. Bất quá cuối cùng vẫn là Ôn Phái Nhi trước tiên mở miệng. Cái gặp Ôn Phái Nhi một bên đánh đàn một bên hứng hở mà nói, sư đệ, không biết chuyện gì tới đây. Ta đến trang phục một cái gian phòng, là hôn lễ làm chuẩn. Lâm Bất Phàm theo trong túi càn khôn xuất ra một cái màu đỏ hỉ chữ cắt giấy ra hiệu nói. Thấy thế, Ôn Phái Nhi cũng ngừng động tác trong tay, sau đó nhìn xem Lâm Bất Phàm lắc đầu nói, nếu như thế, vẫn là giao cho ta đi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng là tân lang quan, nên có lễ nghi vẫn là phải tuân thủ, thành thân trước đó ngươi cũng không cần lại đến này. Ôn Phái Nhi lập tức đứng người lên, hướng Lâm Bất Phàm đi. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm lập tức liền minh bạch Ôn Phái Nhi là có ý gì. Dựa theo phong tục lễ nghi, chính thức bái đường thành thân trước đó tân lang cùng tân nương là không thể chung sống một phòng, không thể gặp mặt. Mặc dù đối với hắn mà nói chính thức diễn một tuần kịch, nhưng nên có đồ vật vẫn là phải tuân thủ, cũng coi là đối trong tẩm cung vị kia tôn trọng. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lâm Bất Phàm liền đem trong tay túi càn khôn đưa cho đi tới Ôn Phái Nhi. Chỉ bất quá tại đem túi càn khôn đưa cho Ôn Phái Nhi về sau, Lâm Bất Phàm không khỏi đang suy nghĩ Ôn Phái Nhi trước đó không phải nói đối hôn lễ chủ bị sự tình không có chút nào biết không. Làm sao đột nhiên liền biến thành người trong nghề rồi. Mà lại lúc này còn chủ động đem trang phục sự tình ôm trên người mình, hiển nhiên là biết rõ nên như thế nào trang phục. Tình cảm Ôn Phái Nhi cùng hắn, không phải không biết, chỉ là không muốn phiền phức. Ôn Phái Nhi bị Lâm Bất Phàm cái này xem kỹ nhãn thần xem có chút không tự nhiên, còn tưởng rằng là nàng đáp lời lấy cùng Hạ Giao cùng một chỗ nói hắn nói xấu sự tình bị Lâm Bất Phàm biết được. Bất quá dù sao còn không cách nào xác định, cho nên Ôn Phái Nhi vẫn là thần sắc bình tĩnh hỏi, sư đệ, bát sư muội đối ngươi nhưng có dị thường tiến hành. Đối với Ôn Phái Nhi đột nhiên đem chủ đề dẫn tới Hạ Giao trên thân, Lâm Bất Phàm bao nhiêu cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Bất quá bắt đầu mở miệng nói ra, những ngày này ta vẫn luôn tại tu luyện, cũng chưa từng gặp qua nàng. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Bất Phàm hỏi, đã Ôn Phái Nhi đột nhiên nhấc lên Hạ Giao, kia tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ. Nghe Lâm Bất Phàm nói còn không có gặp qua Hạ Giao, Ôn Phái Nhi hơi thở dài một hơi, sau đó giải thích nói, mấy ngày trước đây bát sư muội len lén xông vào, ta vì giấu giếm được nàng, liền cùng nàng cùng một chỗ đem hôn sự sớm nguyên nhân quy tội đến ngươi trên thân, cho nên nàng hiện tại đối ngươi có chỗ hiểu lầm. Lâm Bất Phàm nghe có chút như lọt vào trong sương mù, sau đó Ôn Phái Nhi không có chút nào giấu giếm tinh tế nói rõ qua đi, Lâm Bất Phàm mới biết rõ đến tột cùng là thế nào chuyện. Ôn Phái Nhi không có một tia giấu giếm, dù sao việc quan hệ trọng đại, nếu là tại Lâm Bất Phàm nơi này có cái gì lỗ thủng, đều khó tránh khỏi sẽ khiến Hạ Giao hoài nghi. Là Lâm Bất Phàm nghe xong Ôn Phái Nhi sau khi giải thích, một mặt im lặng. Tình cảm hắn hiện tại là một cái vô tình vô nghĩa, phản bội sư môn cỏ đầu tường nhân vật. Bất quá vì giấu giếm Hạ Giao, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao chân tướng luôn có rõ ràng kia một ngày, hắn cũng không vội ở giải thích, vẫn là trước tiên cần phải xử lý tốt chuyện trước mắt tương đối quan trọng. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng chỉ có đền bù trong tẩm cung sư tôn tiếc nuối về sau, hắn khả năng yên tâm thoải mái tiếp nhận đối phương tương lai hy sinh cùng trợ giúp. Đương nhiên, so với đối phương vì hắn cùng sư tôn làm hết thảy, hắn hiện tại làm cơ hồ không có ý nghĩa. Nhưng đối phương muốn chỉ là nhường hắn đóng vai một ngày trong lòng nàng người kia, hoàn thành chưa hết tiếc nuối. Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng muốn tận tâm tận lực hoàn thành đối phương cuối cùng này tâm nguyện. Ngoại trừ chuyện này về sau, cái khác bất cứ chuyện gì hắn đều có thể trước thả một chút. Huống chi hiện tại chẳng qua là Hạ Giao hiểu lầm hắn thôi, cũng không phải sư tôn hiểu lầm hắn, tính không được sự tình gì. Nghĩ minh bạch hết thể về sau, Lâm Bất Phàm cũng không còn xoắn xuýt ở đây, tại bàn giao Ôn Phái Nhi nhất định phải hảo hảo trang phục tốt bên trong hoàn cảnh về sau, Lâm Bất Phàm liền quay người rời đi. Nhưng Lâm Bất Phàm chưa có trở về gian phòng của mình tiếp tục tu luyện, mà là đi ra phía ngoài kiểm tra bố trí thế nào. Mặc dù hắn đối Liêu Phán Nhi vẫn tương đối yên tâm, nhưng dù sao ý nghĩa trọng đại, hắn vẫn là cần hảo hảo kiểm tra một cái, không thể có chút nào qua loa chủ quan. Nhìn thấy Lâm Bất Phàm cái này thiếu cung chủ xuất hiện, có lẽ là bởi vì lập tức liền phải có việc vui, Lâm Bất Phàm lại là tân lang quan, huyền nữ cung bên trong những đệ tử này thái độ đối với Lâm Bất Phàm cũng vẻ mặt ôn hòa không ít, nhao nhao cùng Lâm Bất Phàm chào hỏi. Gặp bọn này oanh oanh yến yến đột nhiên đối với hắn như thế lễ phép cung kính, Lâm Bất Phàm ngược lại có chút không thích hứng bắt đầu. Bất quá Lâm Bất Phàm cũng là sẽ không bởi vậy, cũng bởi vì ân tình coi nhẹ công tác của các nàng, vẫn là phi thường cẩn thận kiểm tra nàng nhóm bố trí thế nào. Lúc đầu Lâm Bất Phàm còn lo lắng những này trong ngày thường nhìn không đáng tin cậy huyền nữ cung đệ tử sẽ đem sự tình làm hư, cơ bản không phải làm hư hẳn là cũng sẽ ra không ít sai lầm. Nhưng làm cho Lâm Bất Phàm không nghĩ tới chính là, hắn nhìn chung quanh một vòng xuống tới, vậy mà tìm không thấy một điểm chỗ thiếu sót. Cơ hồ khắp nơi thập toàn thập mỹ, để cho người ta tìm không ra mà bệnh tới. Mà lại Lâm Bất Phàm cũng đã nhìn ra, những này huyền nữ cung đệ tử là theo phân tổ đến phụ trách riêng phần mình công tác nhiệm vụ. Cho nên có vẻ ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy. Xem ra đem chuyện sự tình này giao cho Liêu Phán Nhi một chút cũng không có sai, hết thảy tất cả cũng an bài thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm liền dự định đi cùng Liêu Phán Nhi nói cái tạ. Sau đó tìm người đệ tử hỏi ra Liêu Phán Nhi vị trí về sau, Lâm Bất Phàm liền đi tìm Liêu Phán Nhi. Trên đường đi, Lâm Bất Phàm cũng nhìn thấy cùng cái khác nhóm đệ tử cùng một chỗ bố trí Hạ Giao. Hạ Giao khi nhìn đến hắn lúc, thần sắc có vẻ rất lạnh lùng, mặc dù Hạ Giao trước đó đang nhìn hắn là cũng là một bức hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, nhưng nhãn thần tuyệt không phải như thế lạnh. Nếu không phải Lâm Bất Phàm đã sớm biết được là chuyện gì xảy ra, tất nhiên sẽ cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá đã Lâm Bất Phàm đã biết rõ là thế nào một chuyện, tự nhiên là không nhìn Hạ Giao lặng lẽ. Tìm tới Liêu Phán Nhi về sau, Lâm Bất Phàm cười nói: đa tạ Liêu tỷ tỷ vất vả. Không sao. Liêu Phán Nhi không thèm để ý chút nào khẽ cười nói. Nhưng có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương? Lâm Bất Phàm nhìn một chút chung quanh, hiển nhiên tất cả làm việc tất cả an bài xong, hắn nghĩ nhúng tay hỗ trợ cũng chọc vào không lên. Liêu Phán Nhi thấy thế trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ dù sao cũng là huyền nữ cung thiếu cung chủ, há có thể khiến người bận lòng những này việc vặt vãnh. Bất quá. Liêu Phán Nhi tiếng nói nhất chuyển, nghiêm túc hỏi. Hôn sự chủ bị không cần mấy ngày liền có thể xử lý thỏa đáng, ngươi có thể chọn tốt lương thần cắt nhật. Đang khi nói chuyện, Liêu Phán Nhi nhìn xem trong tay tươi đẹp cắt giấy, những này cắt giấy dù sao chỉ là phàm vật, thời gian lâu dài liền sẽ không tươi đẹp như vậy. Nàng trước đó chỉ nhớ rõ Lâm Bất Phàm nói hôn sự sớm, nhưng không có hỏi qua Lâm Bất Phàm xác thực thời gian. Đồ vật chọn mua trở về liền vô cùng lo lắng an bài nhóm đệ tử bố trí, cũng không có nói tiên tri sẽ Lâm Bất Phàm một tiếng, là nàng sơ sót. Xác thực. Bị Liêu Phán Nhi hỏi lên như vậy, Lâm Bất Phàm lúc này mới nhớ tới còn không có xác định rõ cụ thể thời gian. Cái này nhưng phải trở về cùng trong tẩm cung vị kia xác định một cái, mặc dù hắn cái gì thời điểm đều có thể, nhưng dù sao trong tẩm cung vị kia cái gì thời điểm rơi vào tĩnh mịch cũng không biết rõ, cho nên nhất định phải cùng trong tẩm cung vị kia xác định rõ thời gian mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Phàm một mặt bất đắc dĩ. Lúc đầu cũng nói chuyện với Ôn Phái Nhi tạm thời sẽ không lại đi, nhưng không nghĩ tới vừa quay đầu liền lại có đi vào. Nhường Liêu Phán Nhi chờ một lát sau, Lâm Bất Phàm liền vội vội vã đi đến huyền nữ cung hoạch tâm khu vực. Là Lâm Bất Phàm xuất hiện ở trước mắt lúc, Ôn Phái Nhi giống như là đã sớm dự kiến đến, đã sớm tại viện cửa ra vào chờ. Cho ngươi. Lâm Bất Phàm còn chưa mở miệng, Ôn Phái Nhi liền đem một ngọc giản đưa tới Lâm Bất Phàm trước mặt. Lâm Bất Phàm bản năng đưa tay sau khi nhận lấy, tuân hỏi, đây là cái gì? Lương thần cấp nhật, đây là trong tẩm cung vị kia vừa mới giao cho ta. Ôn Phái Nhi giải thích nói. Lâm Bất Phàm đem linh thức thọ vào trong ngọc giản, đạt được hôn sự chính thức tổ chức thời gian ngay tại 9 ngày sau. Nhìn xem trong tay ngọc giản, Lâm Bất Phàm không khỏi dương mắt nhìn về phía Ôn Phái Nhi, hỏi, nàng hiện tại tình huống thế nào? Ôn Phái Nhi không có trả lời, chỉ là khẽ than lắc đầu, sau đó nói, đến thời điểm ta sẽ giúp nàng cách ăn mặc tốt, ngươi chỉ cần đúng hạn tới đón cưới là được rồi. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm trong lòng đã nắm chắc. Xem ra trong tẩm cung vị kia tình huống càng ngày càng không xong. Cái này 9 ngày thời gian hắn vẫn là không muốn đi quấy rầy, chỉ cần làm tốt chính mình bản phận sự tình liền tốt. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 269, nguy hiểm không biết, vị diện nguy cơ. Thốn mang hoàn thành thành công, ngẫu nhiên rút ra đến ma thần lục tuyệt. Tinh phong truyền thuyết hoàn thành thành công, ngẫu nhiên rút ra trở về không điểm liệt kích đệ thất thức. phi kiếm vấn đạo hoàn thành thành công, lập tức rút ra đến Yên Vũ kiếm nói. Thương Nguyên Đồ hoàn thành thành công, ngẫu nhiên rút ra đến lúc đó không lệnh. Tuyết Ưng Lãnh Chúa hoàn thành thành công, ngẫu nhiên rút ra đến Vu Thần kiếm. Mãng Hoang Kỷ hoàn thành thành công, ngẫu nhiên rút ra đến Ngũ Hành Thần Đỉnh. Giang Thần đem một bản lại một bản cả chua đại lao sách hoàn tất. Ngẫu nhiên rút ra đến đồng dạng lại đồng dạng trong sách chí bảo. Trong đó có đẳng cấp cao chí bảo, tự nhiên cũng có đẳng cấp thấp chí bảo. Bất quá, đối với Giang Thần tới nói, có thể rút ra đến một chút hữu dụng đồ vật là được. Hôm nay, Giang Thần kết thúc cả chua đại lao cuối cùng một quyển sách. Thôn Phệ Tinh Không. Đây là Giang Thần rất ưa thích cả chua đại lão một quyển sách. So với Cựu Đỉnh Ký, Bàn Long, tinh thần biến càng thêm si mê. Trước đây xem thời điểm, có thể nói là như si như say. Thôn Phệ Tinh Không hoàn thành thành công, ngẫu nhiên rút ra đến Ma Vân Đằng. Chú thích, quyển sách có thể lặp đi lặp lại rút ra. Nhìn xem hệ thống này trong túi đeo lưng Ma Vân Đằng, Giang Thần không khỏi cảm khái ngàn vạn. Cái này bảo bối trong Thôn Phệ Tinh Không, nương theo lấy nam chính rất thời gian dài, tác dụng rất lớn. Mặc dù không phải Thôn Phệ Tinh Không bên trong rất cường đại đồ vật, nhưng là cũng ý nghĩa phi phạm. Bởi vậy Giang Thần trực tiếp đưa nó lấy ra, đồng thời đơn giản dung hợp thử một cái. Thông qua dung hợp cùng nếm thử, Giang Thần dần dần đối Ma Vân Đằng thuận buồm xuôi gió. Ngay tại hắn lặp đi lặp lại khảo nghiệm thời điểm, một mực tại ngự thú giới bắt vương gia Lý Dân tìm tới cửa. Cái gặp hắn nhìn về phía Giang Thần, không có chút nào người khác nhìn thấy Giang Thần thời điểm kiềm chế, ngược lại mười điểm thoải mái mà nói, Giang tiên sinh, gần nhất Bắc Vực muốn xuất hiện một cái thiên thần điện, nghe nói có trở thành thiên thần thời cơ, không biết rõ ngài lão nhân gia có nguyện ý hay không tham gia. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dân nói, Lý Chiếu để ngươi đến hỏi thăm ý kiến của ta. Không phải. Lý Dân vội vàng lắc lắc đầu nói, ngài đã giúp nhóm chúng ta Lý gia rất rất nhiều. Cho nên nhóm chúng ta căn bản không dám hy vọng xa với ngài tiếp tục là nhóm chúng ta chinh chiến bốn phương. Bởi vậy Lý Chiếu ý nghĩ là thông qua tiêu hỏa, huyễn tôn bọn người tranh thủ đến danh lạch, đưa bọn hắn đi thiên thần điện, nhìn một chút bọn hắn có thể hay không may mắn thu hoạch được một chút tài nguyên, dù là không bước vào thiên thần cấp độ, cũng có thể tiến thêm một bước, nhường nhóm chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình, mà không phải mỗi một lần đều muốn thỉnh Giang tiên sinh ngài rời núi. Giang Thần nhìn thoáng qua Lý Dân, cảm thấy hắn cũng không có nói láo. Nói đều là lời thật lòng. Thế là hắn cầm lên một chén nước trà, đưa cho bên người Lý Dân nói, Thiên Thần Điện, tựa hồ là một cái không tệ địa phương, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý đi một chuyến. A, Lý Dân có một ít ngoài ý muốn mà nói, Giang tiên sinh, ngài không phải một mực không ưa thích chiến đấu sao? Là như thế này. Giang Thần không có phủ nhận mà nói, thế nhưng là cái thế giới này, nếu như không đứng tại thế giới chi đỉnh, như vậy mãi mãi cũng sẽ bị công kích. Từ đầu đến cuối không có biện pháp nhảy ra ngoài. Cho nên vì sống sót, ta nhất định phải không ngừng mạnh lên mới có thể. Giang Thần hoạt động thân thể một cái. Hắn có thể cảm giác được tự mình một mực tại mạnh lên. Thế nhưng là, vẫn không có biện pháp đuổi kịp tiến độ. Nương theo lấy hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa cũng đang biến hóa, tựa hồ có rất nhiều chuyện đang nổi lên. Cái này khiến hắn thật sâu cảm thấy bất an. Cho nên hắn muốn tiếp tục mạnh lên mới có thể. Mà lại, một mực tại nhà sao chép sách, cũng làm cho hắn chiến đấu tiềm năng cùng ý thức hạ xuống, dạng này đều không phải là một chuyện tốt. Hắn cần chiến đấu, để duy trì tự mình ý chí chiến đấu. Hắn cần tiêu hóa mỗi một lần theo sách vở bên trong rút ra đến lực lượng, để cho mình không về phần tạm thời lấy ra chiến đấu, từ đó rơi vào trong lúc bối rối. Cho nên Giang Thần mới có thể tiếp nhận Lý Dân đề nghị, đi một chuyến Thiên Thần Điện. Hắn cảm giác được, Thiên Thần Điện đối với hắn mà nói, tựa hồ là một lần không tệ cơ hội. Mà lại trong thiên thần điện bước vào thiên thần, cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều người lực chú ý. Quá tốt rồi, nếu như Chiếu Nhi biết rõ ngài ý nghĩ, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu như không phải trước mặt Giang Thần, Lý Dân nhất định vui vẻ nhảy dựng lên. Dù sao, trước đó tình huống, bất luận là Lý Dân, vẫn là Lý Chiếu, kỳ thật đều không phải là rất yên tâm. Mặc dù thiên thần điện không cho phép thiên thần tiến vào, thế nhưng là tiến vào thiên thần điện người, đại đa số cũng là chân thần cấp độ cao thủ. Trong đó không thiếu một vài thiên thần cựu trọng thiên, thậm chí nửa bước thiên thần cấp độ người, muốn đi thiên thần điện bên trong tìm kiếm thời cơ đột phá người. Cho nên đối mặt cao thủ như vậy, tiêu hỏa bọn người coi như cầm tới tiến vào thiên thần điện tư cách, như vậy tiến vào thiên thần điện cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ngay tại Lý Dân vui vẻ thời điểm, Giang Thần đem tự mình gần nhất sao chép ra sách, nhao nhao đưa cho Lý Dân nói, những sách này ngươi lấy về, giao cho Lý Chiếu xử lý, tin tưởng có thể tăng lên tiêu hỏa đám người sức chiến đấu. Nhường bọn hắn có thể tại thời gian ngắn bên trong nâng cao một bước. Rõ. Lý Dân hai mắt tỏa sáng. Hắn thế nhưng là biết rõ Giang Thần một mực tại sao chép bí tịch. Bây giờ những bí tịch này rốt cục chọn bộ rồi. Thế là hắn không kịp chờ đợi mà nói, Giang tiên sinh, như vậy ta hiện tại liền trở về một chuyến. Đi thôi. Giang thần gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Lý Dân rời đi. Ngay sau đó, Giang thần lát nữa nhìn về phía hư không. Cái gặp hắn nhìn chằm chằm ngự thú giới chu vi. Hắn có thể thấy rõ ràng ngự thú giới trên không, có một cái trong suốt kết giới. Đây là vị diện kết giới, thật giống như tầng khí quyển, tầng ô rổ hẹn. Bảo hộ địa cầu, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy ngự thú giới. Nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Gần nhất một đoạn thời gian, Giang thần luôn có thể cảm giác được ngự thú giới trên không bảo hộ kết giới có một ít vấn đề. Thế là Giang thần không có tiếp tục sao chép sách mới, mà là ngự không rời đi. Cái gặp hắn vây quanh ngự thú giới trên không không ngừng xoay tròn. Rất nhanh. Hắn đi vòng một tuần trở về địa ngục hải đảo, một lần nữa nằm tại ghế đu phía trên, nghiêm túc tự hỏi nói, ngự thú giới kết giới thế mà tại trở thành nhạt, tại ít đi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang thần nghiêm túc suy nghĩ. Kết quả. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ minh bạch. Đồng nhiên. Trước mắt hắn sáng lên, đầu óc nhất chuyển nói, ngự thú giới thế giới như vậy đều như vậy chủ thế giới như thế nào? Có thể hay không cũng giống ngự thú giới dạng này kết giới biến mỏng. Nếu là như vậy, không biết rõ một chuyện tốt, vẫn là một cái tai nạn. Giang thần xoa nắn một cái huyệt thái dương. Bất quá. Hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Cái gọi là trời sập xuống người cao treo lên. Cho nên hiện giai đoạn, cùng Giang thần không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn tin tưởng thánh triều những người kia, nhất định cũng đã nhận ra, chân chính nhức đầu người hẳn là bọn hắn mới đúng. Thế là Giang thần thu liễm tâm thần của mình, tiếp tục tu thân dưỡng tính, ngẫu nhiên lặp lại sao chép một cái cà chua tiểu thuyết. Chờ đợi thiên thần điện kết quả chuyển đến. Thanh Phong Thành. Lý Dân trở về sau, trong đêm bái kiến Lý Chiếu, đồng thời đem Giang thần nói với hắn sự tình, kỹ càng báo cáo một cái. Cái này khiến Lý Chiếu vô cùng kích động mà nói, nhóm chúng ta đường vương quốc trên dưới dưới đều muốn cảm kích Giang tiên sinh đại ân đại đức, nếu như không có hắn một mực tại âm thầm bảo hộ chúng ta, nhóm chúng ta đường vương quốc đoán chừng đã sớm diệt quốc. Đúng vậy a. Lý Dân gật gật đầu, tán thành Lý Chiếu phân tích cùng phán đoán nói, bất quá. Việc cấp bách là mau chóng đem những sách vở này phát hạ đi, nhường tiêu hỏa bọn người đọc qua, lĩnh ngộ trong đó chân lý. Đúng. Lý Chiếu vội vàng phân phó người nhường tiêu hỏa bọn người đến đây bài kiến. Giây lát. Tiêu hỏa bọn người nghe hỏi chạy đến. Lý Chiếu cũng không có khách khí, trực tiếp hướng về phía bọn họ nói, ta trước đó liên hệ bát vương ra, nhường hắn cùng ở xa ngự thú giới hộ quốc chiến thần đại nhân nói một cái thiên thần điện tình huống. Mặc dù hắn lao nhân ra không thể tham gia lần này thiên thần điện danh ngạch bên trong, bất quá hắn vẫn là nguyện ý trợ giúp ngươi chờ một cái, cung cấp một ít bí tịch cho các ngươi tham khảo, hy vọng các ngươi lại đón lại lệ, không muốn cô phụ hắn kỳ vọng. Thoại âm rơi xuống. Lý Chiếu ra hiệu bên trong đem Giang thần ban thưởng những sách kia phân cho tiêu hỏa bọn người. Tiêu hỏa bọn người vội vàng tiếp nhận đi. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, đường vương quốc những bí tịch này đều là Giang thần biên soạn ra tới. Cho nên bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Tại chỗ lật xem bắt đầu. Sau một khắc, trong đầu của bọn họ đản sinh cái này đến cái khác hình ảnh. Đủ loại thần kỳ công pháp, nhao nhao hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Loại này tình huống, cùng bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc cái khác bí tịch thời điểm, nhường bọn hắn đại hoạch tích lợi. Chỉ tiếc, cảm giác như vậy cũng không phải là có thể vô hạn số lần xuất hiện. Mỗi một loại thần kỳ bí tịch, bọn hắn sẽ chỉ ở lần thứ nhất đọc thời điểm, mới có thể sinh ra thần kỳ như vậy ý nghĩ cùng ý niệm. Một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ. Cũng không biết rõ cụ thể đi qua bao lâu. Tựa như hóa đá đồng dạng tiêu hỏa bọn người, rốt cục một lần nữa hoạt động bắt đầu. Cái này khiến Lý Chiếu hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm bọn họ nói, chư vị lĩnh ngộ lâu như vậy, chắc hẳn là có thu hoạch ra. Được lợi khá lớn. Tiêu hỏa gật gật đầu, sau đó hướng về phía Lý Chiếu nói, bệ hạ, cái này bí tịch đưa tới 10 điểm kịp thời, vi thần cảm thấy mình có thể tại thiên thần điện danh ngạch chi chiến thời điểm, đột phá đến một cái tầng thứ cao hơn. Tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của mình, là ta đường vương quốc cướp đoạt một cái danh ngạch trở về. Tốt, tốt. Lý Chiếu bàn tay lớn vỗ, cảm giác được không gì sánh được hưng phấn. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía những người khác, cái gặp những người khác cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng có thu hoạch khổng lồ. Cái này khiến Lý Chiếu càng là vui mừng nhướng mày, thế là nàng quay người phân phó bên người Lao Thái giám nói, chư vị cung phụng điện đại nhân, gần nhất cần đại lượng tài nguyên, ngươi cùng các bộ môn hiệp thương một cái. Tận lực cho ta đem tất cả tài nguyên đoán giận bên trên, đừng ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện cùng đột phá. Lao nô biết rõ. Tên kia Lao Thái giám cũng biết rõ việc này tầm quan trọng, thế là liền vội vàng gật đầu rời đi. Hắn vừa đi. Lý Chiếu lại cùng tiêu hỏa bọn người hiệp thương chỉ chốc lát. Sau đó đưa mắt nhìn tiêu hỏa bọn người trở về tu luyện, ngay sau đó nàng nhìn về phía Lý Dân nói, Bát Vương Thúc, còn muốn phiền phức ngài trở lại ngự thú giới, đi làm bạn Giang tiên sinh, cũng chỉ có ngài mới có thể ở bên cạnh hắn tự do tự tại, không nhận ước thúc. Tốt, việc này giao cho ta ngài yên tâm. Lý Dân gật gật đầu, sau đó quay người ly khai, trực tiếp về tới ngự thú giới, tiếp tục đi làm chính mình sự tình. Cùng một thời gian, Thốn Mang, Tinh Phong Truyền Thuyết, Thương Nguyên Đồ. Các loại vị diện trong không gian, từng đám cao thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng là, bọn hắn cũng không có phát hiện cái vấn đề lớn gì. Duy chỉ có thôn phệ tinh không La Phong, bởi vì vừa mới đã mất đi Ma Vân Đẳng, cho nên bọn hắn đối thiên địa cảm ứng phá lệ mẫn cảm. Cái gặp hắn đứng tại vũ trụ chi đỉnh, ngắm nhìn toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới, không ngừng phóng thích tự mình tu vi cảm ứng đến chu vi hết thảy. Giây lát, hắn thu hồi hết thảy cảm ứng, sau đó tự lẩm bẩm mà nói, vũ trụ hạn chế suốt, không có quá khứ cường ngạnh như vậy, cái này không biết rõ là chuyện tốt, vẫn là một loại chuyện xấu. Bất quá, hắn không dám kinh thường. Cái gặp hắn lập tức truyền âm cho đồng bạn của mình. Giây lát, tọa sơn khách, hư kim chi chủ, người sáng lập cự phủ, lôi đỉnh giới chủ, hồng, lôi, chân diễn vương. Các loại cường giả, nhao nhao đi vào La Phong bên người. Thế nào? Thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Người cảm ứng được cái gì? Đối mặt tọa sơn khách đám người hỏi thăm, La Phong chỉ vào hư vô phiếu miểu thiên địa nói, chính các ngươi cảm ứng một cái thiên địa. Đám người nhao nhao hành động, một thời gian cũng rơi vào trầm tư trong đó. Rất nhanh, bọn hắn nhao nhao mở hai mắt ra. Ta cảm thấy vũ trụ đang chấn động, thiên địa đang lắc lư. Giống như thiên tại biến mỏng. Không phải thiên tại biến mỏng, là cái thế giới này tại biến mỏng, là vị diện kết giới xảy ra vấn đề. Đến cùng là thế nào một chuyện, vì sao vị diện kết giới có thể như vậy? Đám người không nghĩ ra. Ngay tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, La Phong hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, có lẽ, nhóm chúng ta cái thế giới này sắp gặp phải một trận nguy hiểm to lớn cùng tai nạn, liền liền tất cả chúng ta đều muốn bị dính đến trong đó, thậm chí khó mà may mắn thoát khỏi. Tòa sơn khách trầm ngâm một cái, nhìn về phía La Phong nói, ngươi có phải hay không đã nhận ra cái gì? Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, nhưng là Ma Vân Đằng xa cách ta, đồng thời cùng ta cắt đứt liên hệ. La Phong nhìn xem khoảng trường, sau đó ngưng trọng mà nói, có thể làm được điểm này người, tuyệt đối không phải người bình thường. Mà lại, ta đã từng thử qua ly khai cái thế giới này, nhưng Thủy Chung không có biện pháp làm được, bởi vậy có thể thấy được đối phương cỡ nào cường đại cùng đáng sợ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy nhóm chúng ta sớm muộn sẽ cùng hắn tiếp xúc. Nếu như là minh hiếu, như vậy tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như là địch nhân, như vậy tuyệt đối là một trận trận đánh ác liệt. Mà lại, nhóm chúng ta không biết rõ đối phương là một người, vẫn là một đám người. Một người, nhóm chúng ta có lẽ còn có thể chống lại một cái. Nếu như là một đám người, như vậy hậu quả khó mà lường được. Nghe được La Phong miêu tả, một bên chân diễn vương không khỏi ngưng trọng nói, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Lão sư, cái thế giới này rất nhiều chuyện cũng không có quy luật mà theo, cho nên hết thảy đều có khả năng, mà lại ta tin tưởng ta trực giác, ta có thể cảm giác được một trận tai họa ngập đầu sắp xảy ra. La Phong nghiêm túc mà nói, cho nên tiếp xuống ta muốn bế quan, ta muốn thăm dò con đường phía trước, bước lên một cái tầng thứ cao hơn, chỉ có dạng này ta mới có lòng tin thủ hộ thân nhân, thủ hộ quê quán, thủ hộ nhóm chúng ta cái thế giới này. Thoại âm rơi xuống, La Phong trực tiếp ly khai hiện trường. Hắn vừa đi, tòa sơn khách bọn người nhao nhao liếc nhau một cái, hiển nhiên bọn hắn theo La Phong. Trong lúc biểu lộ nhao nhao cảm thấy áp lực cực lớn, cái này khiến bọn hắn ngưng trọng mà nói, cái thế giới này là của hắn, nhưng cũng là người ta, cho nên nhóm chúng ta không thể đem tất cả áp lực cũng giao cho hắn, nhóm chúng ta cũng phải nỗ lực vì hắn chia sẻ áp lực, cùng một chỗ đối kháng nguy hiểm không biết giáng lâm. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 270, cảm ơn ngươi, đại kết cục. Hồi lâu chờ đợi về sau, Lạc Kinh Hồng cuối cùng từ trong tẩm cung đi ra. Cái gặp Lạc Kinh Hồng lúc này nước mắt đã dính đầy nàng trắng non gương mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Bất Phàm một cái. Lâm Bất Phàm cảm giác có chút chẳng biết tại sao, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, hôn sự này. Còn chưa chờ Lâm Bất Phàm nói hết lời, Lạc Kinh Hồng liền tràn ngập cơn giận dữ quát, tiếp tục tiến hành. Mà lại sư tôn nói, đã thế nhân đã biết được, vậy liền làm nhiệt nhiệt nháo nháo. Nói cho hết lời, Lạc Kinh Hồng liền quay người ly khai. Nhìn xem Lạc Kinh Hồng bóng lưng rời đi, Lâm Bất Phàm một mặt ngưng trọng, lập tức lại nhìn một chút tẩm cung phương hướng. Hắn không nghĩ tới chờ đến chính là một kết quả như vậy. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Lâm Bất Phàm, một bên Ôn Phái Nhi vốn định tiến lên an ủi vài câu, nhưng cũng không biết rõ nên nói cái gì. Mà lại nàng lúc này trong lòng cũng đang nghĩ, nếu là sư tôn biết được chuyện này, đến thời điểm thật tại tiệc cưới ngày đó tìm tới cửa, nên như thế nào cho phải. Nhìn xem đóng chặt tẩm cung cửa lớn, Lâm Bất Phàm cuối cùng chỉ là thăm thẳm thở dài về sau, liền quay người rời đi. Nếu là đây là trong tẩm cung vị kia chỉ có một cái tâm nguyện, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lựa chọn đổi ý. Về phần sư tôn bên kia, hắn tin tưởng đã trong tẩm cung vị kia làm ra quyết định này, tất nhiên đã có ứng đối đối sách. Đợi Lâm Bất Phàm ly khai về sau, đang trầm tư suy nghĩ chuẩn bị đối sách Ôn Phái Nhi, đột nhiên nghe được trong tẩm cung vị kia thanh âm, sau đó lập tức tiến vào trong tẩm cung. Không ai biết rõ trong tẩm cung vị kia đem Ôn Phái Nhi gọi đi vào nói cái gì, bất quá Ôn Phái Nhi theo trong tẩm cung sau khi ra ngoài, trên mặt mù mịt toàn bộ tiêu tán, đối tiệc cưới chủ bị cũng phá lệ tích cực. Hôn lễ chủ bị cũng tại tiến hành đâu vào đấy, mà toàn bộ tu tiên giới vô luận là nhận mời vẫn là không có nhận mời tông môn thế lực, cũng đều chủ bị tốt hạ lễ đi đến Huyền Nữ cung chỗ Thánh Châu. Lúc này ở xa Vân Châu Vân Hải sân dưới, Bạch Nguyệt Linh lúc này không chỉ có tìm được nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương cùng Lam Thiên Thiên sư đồ hai người, còn ngoại ý muốn đem ngũ sư tỷ Cố Lan Chi cho tìm trở về. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Linh tự nhiên cũng nghe nói liên quan tới Lâm Bất Phàm cùng phản đồ Lục Thanh Sam hôn sự sắp tổ chức sự tình. Lập tức ngựa không ngừng vó liền chạy về Vân Hải Tiên Cung, liền vì tranh thủ thời gian cùng sư tôn bẩm báo chuyện sự tình này. Đợi Quý U Ngộng muốn ngăn cản lúc đã tới đã không kịp. Quý U Ngộng tự nhiên là đã sớm biết được chuyện sự tình này, nhưng nàng cũng biết rõ sư tôn tại biết được sau chuyện này sẽ làm phản ứng gì, cho nên lựa chọn đối sư tôn giấu giếm. Nhưng là lúc này, không có chuyện trước cùng nàng chuỗi tức giận Bạch Nguyệt Linh, đã không kịp chờ đợi đem chuyện này cáo chi sư tôn. Như Quý U Ngộng sở liệu, Phong Diệu Y tại biết được sau chuyện này, lập tức nhấc lên ngập trời lửa giận. Kìm nén không được đứng người lên, làm bộ liền muốn thẳng đến Huyền Nữ cung mà đi. Cho dù Quý U Ngộng trong lòng biết ngăn không được, nhưng vẫn là vội vàng khuyên nói ra, lần này đi nhất định thập tử vô sinh, còn xin sư tôn nghĩ lại. Bạch Nguyệt Linh lúc này cũng ý thức được tự mình giống như gây đại họa, cũng vội vàng khuyên nói ra, sư tôn, cái này nói không chừng chính là một cái bẫy, chính là vì dẫn ngài tiền đến. Nghe vậy, Phong Diệu Y cô đơn lại kiên định nói ra, cho dù chết thì có làm sao, không có Phàm Nhi thời gian cùng chết lại có gì dị. Phong Diệu Y nghe được hai người chấn động trong lòng, xem ra sư tôn là quyết tâm muốn đi. Lâm Bất Phàm tại sư tôn trong lòng địa vị khó nói lên lời. Đã thuyết phục không được, lập tức hai người cung kính nói, sư tôn, nếu như ngài muốn đi, kia Đổ Nhi nhất định sống chết có nhau. Nhìn xem hai người, Phong Diệu Y trong lòng than nhỏ, hai người không khuyên nổi nàng, nàng cũng tương tự không khuyên nổi hai người. Nếu như thế, vậy liền nhường nàng nhóm sư đồ làm bạn đi qua nhân sinh cuối cùng một đoạn lữ trình. Mà một mực trốn ở trong góc Nam Cung Ngưng Tuyết, đã sớm lệ rơi đầy mặt, trải qua những ngày này tỉnh lại. Nàng rốt cục minh bạch sư tôn cùng Lâm Bất Phàm ở giữa tình cảm. Hâm mộ đồng thời nội tâm lại tràn đầy ghen ghét, nhưng cuối cùng cũng hóa thành một tiếng tiếc nuối thở dài. Sau đó cầm những ngày này tỉ mỉ may một cái áo cưới đi đến Phong Diệu Y trước mặt, hai con ngươi tràn đầy lệ quang, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra nụ cười nói, sư tôn, như ngài muốn đi, liền mời mặc vào cái này áo cưới đi. Nhìn trước mắt cái này sặc sỡ lóa mắt áo cưới, Phong Diệu Y nhìn thật sâu Nam Cung Ngưng Tuyết một cái, sau đó chậm rãi gật đầu nói, được. Vô luận Nam Cung Ngưng Tuyết trước đó đã làm sai điều gì, giờ khắc này, Phong Diệu Y cũng đều tha thứ nàng. Mấy ngày sau, hôn lễ cùng ngày, vô số tu tiên giới đại nhân vật đi vào Huyền Nữ Cung chúc mừng. Có thể nói là toàn bộ tu tiên giới khó gặp hình ảnh. Trận này tiệc cưới xưng là tu tiên giới nhất là thịnh đại tiệc cưới cũng không quá đáng chút nào. Mà đúng lúc này, một nhóm mấy nữ tử, trong đó một vị phong hoa tuyệt đại trên người nữ tử còn mặc áo cưới, lúc này cũng tới đến Thánh Châu, đang hướng Huyền Nữ Cung tiến đến. Nhưng mà, là nàng nhóm vừa mới xuất hiện tại Thánh Châu cảnh nội không lâu, một nữ tử lại đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Lạc Kinh Hồng. Mấy người một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Lạc Kinh Hồng, ngươi muốn làm gì? Quý U Ngộng hỏi. Đương nhiên là vì phòng ngừa các ngươi phá hư tiệc cưới tiến hành. Lạc Kinh Hồng mặt mũi lanh khốc, không có trước đó nho nhã lễ độ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, liền có thể ngăn trở nhóm chúng ta sao? Quý U Ngộng lãnh đạm nói. Lạc Kinh Hồng thực lực mạnh hơn, tu vi cũng bất quá mới hóa thần cảnh, nhưng nàng nhóm cơ hồ toàn viên đều tới, không nói nàng bây giờ tu vi đã khôi phục lại độ kiếp cảnh, liền liền mới vừa trở về ngũ sư muội Cố Lan Chi cũng có đại thừa viên mãn tu vi, huống chi còn có nhị sư tỷ Ngư Huyền Sương vị này tiên đài phía trên cường giả. Bằng vào Lạc Kinh Hồng một người, căn bản là ngăn không được nàng nhóm. Nghe vậy, Lạc Kinh Hồng chỉ là một mặt lạnh lùng nói, ta tự nhiên ngăn không được ngươi, nhưng sư tỷ ta có thể. Nghe xong Lạc Kinh Hồng về sau, Quý U Ngộng mấy người vội vàng chú ý chu vi, nhưng cũng không có phát giác được Lạc Kinh Hồng trong miệng vị sư tỷ kia tung tích. Bất quá rất nhanh, nàng nhóm liền minh bạch Lạc Kinh Hồng trong miệng sư tỷ chỉ là ai. Chỉ bất quá các loại hiểu được lúc, nàng nhóm mấy người cũng bị Lạc Kinh Hồng trói buộc mang đi. Huyền nữ cung bên trong, hết thảy tất cả cũng chuẩn bị sẵn sàng, hôn lễ nghi thức cũng tiến hành thuận lợi. Nhưng mà Lâm Bất Phàm cái này tân lang quan lại thời khắc cảnh giác nhìn chăm chú chu vi, nhưng thẳng đến nghi thức chính thức lúc bắt đầu, Lâm Bất Phàm cũng không thấy được khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, Lâm Bất Phàm không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, như hắn đoán như vậy, trong tẩm cung vị kia đã nghĩ kỹ đối sách. Theo tân nương tử bị Lạc Kinh Hồng đỡ lấy đi tới, Lâm Bất Phàm cũng triệt để đem lực chú ý đều đặt ở trong hôn lễ. Hắn còn không có quên chính hôm nay muốn vai trò nhân vật. Chỉ bất quá là Lâm Bất Phàm nhìn thấy che kín đỏ khăn cô dâu tân nương tử lúc, vô luận dáng người vẫn là các phương diện cũng lộ ra một cố quen thuộc, bất quá Lâm Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều, dù sao tẩm cung vị kia nói cho cùng sư tôn cơ hội như lúc đồng dạng. Nhưng là Lâm Bất Phàm đem ánh mắt chuyển rời đến một mực đỡ lấy tân nương tử Lạc Kinh Hồng trên thân lúc, nhìn thấy lại là Lạc Kinh Hồng một mặt lạnh lùng. Cái này nhường Lâm Bất Phàm có chút không nghĩ ra được, Lạc Kinh Hồng giống như không có chút nào vui vẻ. Bất quá vừa nghĩ tới Lạc Kinh Hồng trước đó thái độ đối với hắn, Lâm Bất Phàm cũng liền bình thường trở lại. Xem ra Lạc Kinh Hồng có lẽ cảm thấy chàng hôn sự này căn bản cũng không hẳn là tiến hành. Bất quá bỏ mặc Lạc Kinh Hồng là thế nào nghĩ, chuyện cho tới bây giờ hôn lễ vẫn là phải tiến hành tiếp, Lâm Bất Phàm cần phải làm là đóng vai tốt chính mình tân lang quan nhân vật. Lâm Bất Phàm lập tức chậm rãi đi vào lễ đường, lúc đầu nàng là muốn đỡ lấy tân nương tử cùng một chỗ tiến vào lễ đường, nhưng Lạc Kinh Hồng lại không buông tay, từ đầu đến cuối cũng đỡ lấy tân nương tử tay. Trước mắt bao người, Lâm Bất Phàm cũng không muốn huyên náo khó coi như vậy, chỉ có thể như vậy coi như thôi, đi theo hai người chậm rãi đi vào lễ đường. Đợi đi vào lễ đường, nhìn thấy đường tiền ngồi hai người về sau, Lâm Bất Phàm lập tức liền ngây dại. Cha mẹ của hắn là khi nào tới? Lâm Bất Phàm mẫu thân ôn luyện như cùng phụ thân Lâm Kình Thiên hiển nhiên là không biết rõ nội tình, chỉ coi là tự mình nhi tử thật muốn thành hôn, hai mặt cười ha hả nhìn xem Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm thấy chàng hôn sự này lộ ra một chút không thích hợp, lúc đầu chỉ là dự định đóng vai một cái tân lang quan, đền bù trong tẩm cung vị kia tiếc nuối. Nhưng làm sao đột nhiên có dũng khí đùa giả làm thật ý vị. Bất quá sự tình đã đến cái này tình trạng, hắn cũng không thể tại cái này thời điểm đổi ý. Các loại nghi thức kết thúc về sau, hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Túi đầu thiên địa. Lễ đường bên ngoài một căn phòng bên trong, Quý U Ngộng cùng Bạch Nguyệt Linh mấy người đang bị trói buộc, nhìn xem nghi thức cử hành. Mà tại nàng nhóm bên cạnh đứng đấy, chính là nàng nhóm sư tỷ muội Ôn Phái Nhi. Thất sư muội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quý U Ngộng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Cho dù nàng tự phụ thông minh, giờ này khắc này không biết rõ phát sinh trước mắt hết thảy. Tứ sư tỷ, an tâm chớ vội, lúc này còn không thể nói cho ngươi chân tướng. Ôn Phái Nhi lắc đầu thở dài nói. Đang khi nói chuyện, Ôn Phái Nhi ngẩng đầu nhìn một chút cô tịch bầu trời, bởi vì nàng biết rõ lúc này người kia cũng đang nhìn chăm chú cuộc hôn lễ này cử hành. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Trong lễ đường, nghi thức kết thúc. Cũng chính là tại lúc này, thiên địa chấn động, hào quang đầy trời, một cái cầu vồng đột nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa. Toàn bộ tu tiên giới cũng bị bất thình lình biến hóa chấn động. Tiên lộ. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết tiên lộ. Một cái truyền thuyết xa xưa lập tức ánh vào tất cả mọi người trong đầu, những này đến xem lễ tu tiên giới cường giả, nhao nhao cáo từ ly khai. Tiên lộ mở ra, đều muốn chiếm trước tiên cơ. Mà cũng liền tại lúc này, Lạc Kinh Hồng rốt cục buông lỏng ra tân nương tử tay, chạy vội giống như liền xông ra ngoài. Nét mặt của nàng đau xót, trong hai con ngươi tràn đầy lệ quang. Cũng chính là tại Lạc Kinh Hồng buông tay trong nháy mắt, tân nương tử ngã xuống Lâm Bất Phàm trong ngực. Hết thảy tất cả cũng tới quá đột ngột. Tiên lộ làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện? Nhưng mà còn chờ không đợi Lâm Bất Phàm quá nhiều suy nghĩ, hắn mẫu thân Ôn Uyển Như đã thúc giục Lâm Bất Phàm nhanh đem tân nương tử đưa vào động phòng. Nàng một phàm nhân cũng không hiểu tiên lộ là cái gì, chỉ muốn nhi tử thật vất vả thành thân, mau để cho nàng cháu trai ấm. Lâm Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng hiểu biết nơi này không phải suy nghĩ tốt địa phương, trong ngực vị này tình trạng cũng không tốt. Lập tức đem trong ngực tân nương tử ôm lấy hướng tẩm cung phương hướng đi đến. Mặc dù trong ngực vị này tình trạng thân thể không khỏe, nhưng hiểu rõ so với hắn nhiều, vừa tiến vào trong tẩm cung về sau, Lâm Bất Phàm liền hỏi, tiên lộ làm sao đột nhiên mở ra. Nhưng mà đáp lại hắn là một đôi băng cơ ngọc cốt đồng dạng hai tay. Trong ngực tân nương tử đột nhiên hai tay nắm cả Lâm Bất Phàm cái cổ, hai người thuận thế ngã xuống giường, sau đó tân nương tử cách đỏ khăn cô dâu tại Lâm Bất Phàm bên thai khẽ nhả lan khi nói, động xong phòng, ta sẽ nói cho người biết. Lâm Bất Phàm lập tức ý thức được không thích hợp. Đột nhiên một cái sốc lên đỏ khăn cô dâu nói, ngươi là ai? Sau khi đỏ khăn cô dâu bị sốc lên, Lâm Bất Phàm nhìn thấy người trước mắt dung mạo về sau, kinh hỉ nói, sư tôn. dù là trước kia Tẩm Cung vị kia cùng sư tôn như lúc, nhưng hắn vẫn là 100% xác định người trước mắt chính là sư tôn. Đối với Lâm Bất Phàm có thể một cái nhận ra nàng, Phong Diệu Y tự nhiên vui sướng trong lòng, ngay tại vừa rồi tiên lộ xuất hiện lúc, trong thức hải của nàng cũng xuất hiện một đoạn ký ức, nàng đã biết được hết thảy. Bất quá lúc này, không phải cùng ái đồ giải thích những này thời điểm. Hết thảy cũng chờ sau đó lại nói. Một phen sau cuộc mây mưa, Lâm Bất Phàm dựa vào tại Phong Diệu Y vĩ ngạn trước ngực, cười khổ nói, sư tôn, hiện tại có thể nói cho ta ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đi. Không được. Đang khi nói chuyện, Phong Diệu Y lần nữa ngồi dậy. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bất Phàm cuối cùng từ Phong Diệu Y trong miệng biết được vị kia dụng tâm lương khổ. Lâm Bất Phàm không khỏi khẽ thở dài, nhóm chúng ta thiếu nàng thật sự là nhiều lắm. Phong Diệu Y một bên vuốt ve Lâm Bất Phàm lồng ngực, một bên an ủi, chỉ cần nhóm chúng ta hạnh phúc cùng một chỗ, không cô phụ nàng nỗ lực, chính là đối nàng lớn nhất hồi báo. Một phen vuốt ve an ủi qua đi, hai người rốt cục đứng dậy đi ra tầm cung. Mà lúc này bên ngoài tầm cung, Quý U Ngộng, Hạ Giao bọn người khỏe miệng mỉm cười nhìn xem hai người, nàng nhóm lúc này đã biết được chân tướng. Phong Diệu Y một bên kéo bên người hái đồ, một bên khuôn mặt ấm áp nhìn trước mắt mấy cái này đồ đệ, nếu không phải không có vị kia nỗ lực, liền không có nàng thời khắc này hạnh phúc. Ngẩng đầu nhìn lên trời bên cạnh cầu vồng, Phong Diệu Y từ đáy lòng cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Hết trọn bộ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào.